tên kia điệu tinh võ giả hét lên rồi ngã gục. Lao Trần. Võ giả bốn phía nhao nhao kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía thi thể võ giả ngã xuống đất, trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ hàn ý. Một 12 tinh chiến tướng cấp võ giả cứ như vậy bị tùy tiện giết chết. Tam đại nguyên soái sắc mặt khó coi, nhưng lại chưa lên tiếng, thanh niên tóc lam kia hỉ nộ vô thường, lúc này chọc giận hắn hiển nhiên không phải chủ ý gì tốt. Võ đạo lãnh tụ cũng từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Ai? Đúng lúc này, thanh niên tóc màu lam đột nhiên gào to một tiếng. Đồng thời hắn xuất thủ lần nữa, một chỉ điểm hướng chỗ lối vào phòng điều khiển. Xuy. Một đạo hàn quang hiện lên, phân thân bị buộc từ trong tiềm ảnh bí thuật hiện ra thân hình. Thật lớn mật, dám xâm nhập phi thuyền của ta. Thanh niên tóc lam hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phân thân sắc mặt ngưng trọng, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, nhưng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, bàn tay thành chảo chụp vào cổ của hắn. Chương 735, Nicolas Vutsny bà Vương. Vương Đằng không nghĩ tới phân thân nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vừa rồi hành vi của thanh niên tóc lam để phân thân cảm thấy phẫn nộ, không cẩn thận tiết lộ một điểm khí tức, thanh niên tóc lam này liền phát hiện phân thân tồn tại, thật đúng là thực lực cùng cảm giác lực đáng sợ. Vương Đằng bất đắc dĩ, dù sao phân thân tư tưởng cũng không phải là bản tôn khống chế, giữa hắn cùng bản tôn vẫn là tồn tại một điểm khác biệt. Đáng tiếc hắn xa cuối chân trời, lại như thế nào lo lắng đều không làm nên chuyện gì. Huống chi chuyện này không phải cũng là tình huống đã sớm dự liệu được à? Phân thân lần này đi tất nhiên muốn bỏ mình. Bất quá trước đó, nếu có thể thử ra thực lực của đối phương, lần tổn thất này cũng không tính quá lớn. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, thông qua tầm mắt phân thân, nhìn về phía bên trong phi thuyền ngoài hành tinh. Lúc này, trong phi thuyền ngoài hành tinh, phân thân đang cấp tốc nhanh lùi lại, mà thanh niên tóc lam theo sát mà lên, khỏe miệng mang theo một chút đường cong khinh miệt, chụp vào cái cổ phân thân. Hắn thấy, người trước mặt này tại địa tinh có lẽ tính toán là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng đối với hắn mà nói cũng bất quá là một con kiến tiện tay liền có thể bóp chết mà thôi. Giờ phút này đám người võ đạo lãnh tụ bên trong chiếc lồng lập tức bị tình hình bên này hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao nhìn lại. Khi nhìn đến dáng dấp phân thân, tất cả mọi người là không khỏi sửng sở. Vậy mà là cái khuôn mặt xa lạ. Chết đi cho ta. Ngay tại thời điểm trong lòng mọi người suy đoán lai lịch phân thân, thanh niên tóc lam sớm đã không kiên nhẫn, dưới chân bỗng nhiên bước ra, tốc độ một tăng, đột nhiên xông đến trước mặt Vương Đằng. Trên tay ngưng tụ lợi chảo chi hình màu lam, một chảo này cơ hồ phải bắt được cổ phân thân. Nhưng mà trong lòng phân thân không loạn chút nào, mặc dù ngưng trọng đến cực điểm, lại ngay lập tức làm ra phản ứng, hắn toàn thân nguyên lực khuấy động, một quyền hướng về lợi chảo màu lam kia đánh tới. Oeng! Quyền kính lôi cuốn nguyên lực màu đỏ thắm, đột nhiên đánh vào phía trên lợi chảo màu lam. Cả hai ngưng trệ trong nháy mắt, lập tức cầm vang nổ tung. Phân thân mượn phản xung chi lực, lần nữa lui ra phía sau mười mấy mét. Mà thanh niên tóc lam bất quá là bị đánh lui 3-4 mét mà thôi. Thực lực cách xa. Rất mạnh. Nhưng là tại đám người võ đạo lãnh tụ xem ra, phân thân thực lực đã rất mạnh. Đây là cường giả nơi nào xuất hiện. Những người khác nhìn thấy phân thân thế mà có thể cùng thanh niên tóc lam liều mạng một quyền mà không có thụ thương, lập tức giật mình không thôi. Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, không khỏi suy đoán thân phận cùng lai lịch của phân thân. Theo lý thuyết, hạ quốc các nơi cường giả không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Mà cường giả phụ cận tuyệt đối không có một người như vậy. Người mạnh như thế, bọn hắn không có khả năng không biết. Người này chẳng lẽ là trong đất mọc ra sao? Thanh niên tóc lam dừng bước, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, đứng chắp tay, con mắt có chút meo lại nhìn xem phân thân, thực lực không tệ, báo ra danh tự đến. Mặc dù dung mạo ngươi rất xấu xí, nhưng ta vẫn là quyết định cho ngươi một cái cơ hội, trở thành phụ thuộc của ta. Cao cao tại thượng ngữ khí, biểu lộ không ai bị nổi, thanh niên tóc lam đem biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đó là một loại kiêu ngạo phát ra từ thực chất bên trong. Vậy ta còn thật sự là cảm tạ ngươi. Phân thân ngữ khí mang theo trào phúng, nói ra, bất quá ngươi muốn biết tên của ta, cũng không phải không thể. Nghe kỹ, ta chính là trong truyền thuyết xoáy ra vũ trụ, mê đảo ngàn vạn mỹ thiếu nữ, người xương bạn của phụ nữ, khu đèn đỏ vạn nhân trảm Nicolas Vutsny bà Vương. Thanh niên tóc lam sắc mặt hơi mộng. Thân mẹ nó xoáy ra vũ trụ, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Còn người xương bạn của phụ nữ, khu đèn đỏ vạn nhân trảm. Cũng không nhìn dáng dấp mình ra sao. Tha thứ hắn kiến thức nông cạn, chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế. Nicolas Vutsny bạ vương đúng không, mẹ trứng, ngươi đây là cái quỷ gì danh tự? Thanh niên tóc lam im lặng nói. Hắn căn bản không có phát giác vấn đề trong đó. Võ đạo lãnh tụ, tam đại nguyên soái bọn người sắc mặt cổ quái, lập tức cảm giác được một cỗ hỏa phong nồng đậm quen thuộc đập vào mặt. Đặc biệt là tam đại nguyên soái, thế nhưng là được chứng kiến người nào đó tiện, lúc này cảm giác phong cách tiện này. Quả thực không có sai biệt. Lại thêm, cái kia danh tự. Nicolas Vutsny bà vương. Vương. Đây không phải vương đẳng, là ai? Còn cái gì Vutsny bà, đây không phải rõ ràng mắng chửi người sao? Cũng chỉ có kia tiểu tử mới nghĩ ra loại phương pháp kỳ hoa này mắng chửi người đi. Về phần dáng dấp hắn thời khắc này, bọn hắn cũng là không cảm giác kỳ quái, võ đạo thời đại, phương pháp có thể cải biến tự thân bề ngoài vẫn là không ít. Võ đạo lãnh tụ mặc dù không có thấy tận mắt vương đằng tiện, nhưng lại cũng hơi có nghe thấy, lúc này tự nhiên cũng đoán được cái gì, cùng tam đại nguyên soái liếc nhau, càng là chắc chắn. Quả nhiên là kia tiểu tử A. Mấy người lập tức sắc mặt ngưng trọng, không phải nói cho hắn không nên quay lại sao. Tiểu tử này quá tùy hứng, nửa điểm nghe không vào tiếng người A. Trong lòng bọn họ vừa tức vừa gấp. Biết rõ không phải đối thủ của thanh niên tóc lam, vẫn là đến nơi này, đây không phải tự chui đầu vào lưới là cái gì. Vương Đằng hẳn không có ngốc như vậy mới đúng a. Mấy người thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi có thể nghĩ tốt, phải chăng trở thành phụ thuộc của ta. Thanh niên tóc lam hỏi lần nữa, tựa hồ cũng không thèm để ý Vương Đằng vừa rồi đối với hắn trào phúng. Ngươi đến từ nơi nào? Phân thân cũng không trả lời, ngược lại là lấy ra một thanh chiến đao, cầm trong tay, sau đó hỏi. Xem ra ngươi là muốn tự tìm đường chết. Thanh niên tóc lam tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra lai lịch của mình, mắt thấy phân thân xuất ra vũ khí, trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Vậy thì tới đi, đối thủ số mệnh của ta à, cùng ta tiến hành một trận quyết đấu giữa nam nhân, bên thắng liền có thể đạt được nữ nhân kia. Phân thân sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Lập tức một cỗ khí tức tự kỷ nồng đậm tràn ngập bốn phía. Tam đại nguyên soái, võ đạo lãnh tụ, đám người, thanh niên tóc lam, mẹ nó, đây là kỳ hoa nơi nào chạy đến, tự kỷ đến tận đây, khủng bố như vậy. Con mẹ nó bên thắng liền có thể đạt được nữ nhân kia. Ngươi nha đây là tự dưng sinh nữ trong truyền thuyết sao? Thanh niên tóc lam cảm giác trên người mình không khỏi toát ra một lớp da gà, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. An ta một đao. Phân thân bước chân đột nhiên trước đạp, cả người phảng phất một chi mũi tên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người thanh niên tóc lam, một đao chém xuống. Đao mang màu đỏ thắm ngưng tụ. Hỏa diễm đao ý bộc phát. Vâng. Liệt diễm càn quét mà ra, một cỗ nhiệt độ cao cực nóng hướng về thanh niên tóc lam đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Thanh niên tóc lam hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh nước biển. Trường kiếm kia trong suốt như ngọc, phản xạ quang mang giống như nước gợn, vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm. Trường kiếm lắc một cái, hóa thành tàn ảnh đón lấy chém tới đao quang màu đỏ. Vâng. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phân thân con mắt co rụt lại. Chỉ gặp chiến đao trong tay hắn tại phía dưới trường kiếm kia, phảng phất như cắt đầu hũ bị chặt đứt, sau đó hắn liền cảm giác tim đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, chuôi trường kiếm màu xanh nước biển này đã chạm vào trái tim của hắn. Võ đạo lãnh tụ cùng tam đại nguyên soái thấy cảnh này, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn hắn sở dĩ không để Vương Đằng trở về, liền đem hắn xem như hy vọng cuối cùng, nhưng bây giờ, phân thân lại tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên tóc lam đối diện. Chỉ thấy khỏe miệng hắn đang mang theo một chút đường cong khinh miệt nhìn xem mình, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu. A thật mạnh. Phải chết. Phải chết. Phải chết rồi. Chương 736, Tham Lam. Dáng tươi cười khinh miệt trên mặt thanh niên tóc lam lập tức cứng đờ. Thanh âm này vì cái gì nghe giả như vậy? Giả tạo như vậy. Không một chút nào giống một cái người muốn bị giết chết. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có bài tẩy gì sao? Thanh niên tóc lam trong lòng hồ nghi. Nhưng cùng lúc cũng bị chọc giận, đột nhiên rút ra trường kiếm, xùy một tiếng mang ra một mảnh huyết hoa. A! Phân thân lập tức lại hét thảm một tiếng, che ngực, hét lớn, đau quá đau quá đau quá. Thanh niên tóc lam trên trán gân xanh nhảy lên, cảm giác cả người đều không tốt. Ngay cả đám người võ đạo lãnh tụ là không khỏi có chút im lặng, bầu không khí ngưng trọng vừa rồi bị phá hư không còn một mảnh, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Bọn hắn sắc mặt hồ nghi, nhìn về phía Vương Đằng, chẳng lẽ hắn còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Lưỡi khô. Thanh niên tóc lam hừ lạnh một tiếng, liền muốn huy động trường kiếm, triệt để xử Vương Đằng. Không nhọc ngươi động thủ, ta tự mình tới. Phân thân đột nhiên dừng lại la hét, hướng về phía thanh niên tóc lam tà ý cười một tiếng, biểu lộ trên mặt rất là quỷ dị. Vừa dứt lời, vang một tiếng nổ mạnh từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Hôn trướng. Thanh niên tóc lam giận dữ, dưới chân đạp một cái, vội vàng hướng sau rút lui. Ầm ầm. Nguyên lực thể nội phân thân triệt để bạo phát ra. Hướng bốn phía càn quét lái tới, hắn vậy mà lựa chọn tự bạo. Một 13 tinh chiến tướng cấp tồn tại tự bạo, uy lực là tương đối kinh khủng. Dư ba hướng bốn phía xung kích, phá hủy hết thể đồ vật có thể phá hủy. Một lát sau, trong phòng điều khiển mới khôi phục bình tĩnh, vật phẩm trung tâm khu nghỉ ngơi bị hủy 7-8 phần, ghế sofa, rượu ngon, các loại chân quý bày biện đều cho một mùi lửa. Ngược lại là dụng cụ bốn phía vậy mà không có chút nào hư hao, bởi vì một vòng bốn phía không biết lúc nào dâng lên một đạo bình chướng hình quyên, đem vừa rồi bạo tạc đều ngăn trở. Bạo tạc kinh khủng như vậy, vậy mà không có thương tổn đến bình chướng này mảy may. Mà đám người võ đạo lãnh tụ ở trong chiếc lồng mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng từng cái nhưng cũng cực kỳ chật vật. Cái kia bạo tạc bọn hắn cũng không phải là đứng nuôi chịu sào, nhưng dù sao cũng là tháng 1 năm 13 tinh chiến tướng cấp tự bạo, người bình thường căn bản tiếp nhận không được. May mắn cái kia chiếc lồng cũng có lực phòng ngự nhất định, nếu không trong đó một ít 12 tinh chiến tướng cấp quá sức. Thanh niên tóc lam sắc mặt rất khó coi, ngược lại không phải vì chút tổn thất kia, mà là cảm giác mình bị bày một đạo, cái người điệu tinh kia đến chết cũng phải làm cho hắn khó chịu, quả thực chính là một loại khiêu khích, điều này khiến hắn sống an nhàn sung sướng, quen thuộc được người Azure Ninh Hót, làm sao có thể chịu được. Bất quá hắn đã phát hiện dị thường. Cái nhân loại điệu tinh kia căn bản không phải bản tôn, mà là đồ vật tương tự với phân thân đồng dạng. Cũng liền nói tồn tại phía sau người kia nắm giữ một môn phân thân chiến kỹ. Điệu tinh người không biết hàng, nhưng hắn liếc thấy đi ra. Thanh niên tóc lam ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một chút cực nóng cùng tham lam, đồng nhiên quay người nhìn về phía đám người võ đạo lãnh tụ, hỏi, các ngươi ai nhận biết người vừa rồi? Đám người trầm mặc, không có người trả lời hắn. Các ngươi cho là ta sẽ không giết các ngươi sao? Nếu như không có người trả lời, các ngươi liền không có giá trị tồn tại. Thanh niên tóc lam lạnh lùng nói. Lời nói lạnh như băng để rất nhiều trong lòng người nhảy một cái, không có người sẽ hoài nghi hắn. Tên võ giả vừa mới chết đi kia chính là vết xe đổ. Rất nhiều người trong lòng sinh ra dao động. Bọn hắn căn bản đánh không lại thanh niên tóc lam này, vô vị chống cự thật đáng giá không? Chúng ta không biết hắn. Lúc này, võ đạo lãnh tụ vậy mà đi đầu mở miệng, ngươi hỏi bọn hắn cũng giống như vậy, người này chúng ta đều chưa từng gặp qua. Ồ, vậy mà không có người nhận biết. Thanh niên tóc lam nhìn thẳng võ đạo lãnh tụ, cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy ta khờ sao? Chúng ta đúng là không người nào biết hắn. Đúng vậy a, chưa bao giờ thấy qua. Thấy võ đạo lãnh tụ mở miệng, những người khác nhao nhao phụ họa. Bọn hắn vốn cũng không biết phân thân là ai, lúc này nói đến tự nhiên càng là ngôn từ chuẩn xác, thật sự thật đúng là. Thanh niên tóc lam lập tức mê, chẳng lẽ những người này thật không biết người kia? Đây là máy phát hiện nói dối, các ngươi lại trả lời một lần, nếu như bị ta biết ai gạt ta, hậu quả chính các ngươi nghĩ. Thanh niên tóc lam từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, nói. Võ đạo lãnh tụ cùng tam đại nguyên soái trong lòng nhấc lên. Bọn hắn cũng không cho rằng cái này máy phát hiện nói dối cùng máy phát hiện nói dối của địa tinh sẽ là một vật, văn minh ngoài hành tinh hiển nhiên càng cao cấp hơn. Cái gọi là máy phát hiện nói dối này sợ không có dễ gạt như vậy a. Nhưng mặt ngoài bọn hắn vẫn là một bộ dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Không hoảng hốt, không sợ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Người nói trước đi. Thanh niên tóc lam chỉ võ đạo lãnh tụ. Ta chưa thấy qua người kia. Võ đạo lãnh tụ cơ hồ không do dự nói. Mặt không đổi sắc, bình tĩnh một nhóm. Thấy hay chưa thấy qua, có biết hay không, hoàn toàn là hai khái niệm. Võ đạo lãnh tụ biểu thị mình thật chưa thấy qua dáng vẻ của phân thân. Thế là máy phát hiện nói dối rất chân thực cho ra phản ứng, không có nói sai. Võ đạo lãnh tụ thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn Vương Đằng không phải lấy bản thân diện mục hiện thân, nếu không hắn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ lôi thủng tránh đi máy phát hiện nói dối. Thanh niên tóc lam lập tức nhíu mày, chỉ tam đại nguyên soái, để bọn hắn từng cái khảo thí, kết quả đương nhiên là giống nhau. Tam đại nguyên soái cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ phân thân Vương Đằng. Sau đó cái khác lần lượt hoàn tất kiểm tra, thanh niên tóc lam mày nhíu lại càng sâu, trong lòng không khỏi một trận bực bội. Hắn không đốc, trong lòng đoán được khớp nối. Người có được phân thân chiến kỹ kia chỉ sợ giấu cực sâu, căn bản không có để người khác biết hắn bản tôn là ai, cho nên mấy người này mới không biết thân phận của đối phương. Cái này không khó suy đoán, bởi vì liền hắn biết, trong vũ trụ không ít người có được phân thân chiến kỹ, đều là làm việc như thế, đây cũng không phải là ví dụ. Phân thân có thể làm át chủ bài tồn tại, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ. Thanh niên tóc lam phất phất tay, để người đem đám người võ đạo lãnh tụ dẫn đi, nhốt lại, còn hắn thì chuẩn bị đối với Hạ Quốc triển khai khống chế hành động. Bên trong bỏ si lì ạ bình nguyên. Vương Đằng lúc này mở to mắt, tiếp thu được tất cả cảm thụ đến từ phân thân, một lát sau, mới ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm, Hạ Đô luôn hãm, võ đạo lãnh tụ bọn hắn đều bị bắt, những người ngoài hành tinh này toan tính không nhỏ. Địa tinh tại trong miệng cái kia thanh niên tóc lam được xưng thức tỉnh chi địa, là chỉ nguyên lực xâm lấn về sau địa tinh biến hóa. Một ít cơ duyên nơi này hấp dẫn bọn hắn, cho nên bọn hắn giáng lâm. Nếu như ta không có đoán sai, thiên hỏa lưu tinh kia chính là tràng cảnh bọn hắn giáng lâm, nói như vậy, đại hùng quốc chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Như vậy, quốc gia khác phải chăng cũng là như thế? Vương Đằng trong mắt hiện hiện một vòng sầu lo cùng ngưng trọng, những người ngoài hành tinh này thực lực quá cường đại, một người cũng đủ để cho một quốc gia không có sức phản kháng. May mắn hắn dùng phân thân ẩn tàng thân phận, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị tìm tới, lấy khoa học kỹ thuật cùng thực lực của đối phương, hắn chỉ sợ rất khó trốn được. Bất quá dù vậy, bọn hắn muốn tìm được hắn, chỉ sợ cũng không khó, thanh danh của hắn tại Hạ Quốc cũng không nhỏ, tra một cái liền có thể tra được trên người hắn, coi như chỉ là hoài nghi, thanh niên tóc lam cũng sẽ không bỏ qua hắn người có to lớn hiểm nghi này. Cho nên trước lúc này, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không không cách nào ứng đối nguy cơ tiếp xuống. Vương Đằng ánh mắt thâm thúy, nhắm mắt lại, đắm chìm phía trên giao diện thuộc tính, phân thân từ trên thân thanh niên tóc lam nhặt mấy cái thuộc tính bọc khí. Chương 737, Sahaja. Tinh thần nguyên lực, thủy, 120. Hoàng cảnh tinh thần 55. Hoàng cảnh ngộ tính 46. Không có quá nhiều thuộc tính bọc khí, chặt chẽ 3 cái mà thôi, nhưng là vẹn vẹn từ trên 3 cái thuộc tính bọc khí này, Vương Đằng cũng coi là đạt được một chút tin tức. Tên kia thanh niên tóc lam có được thủy thuộc tính nguyên lực, đương nhiên cũng có khả năng đồng thời có được thuộc tính nguyên lực khác. Tinh thần lực cũng đạt tới hoàng cảnh tiêu chuẩn. Thanh niên tóc lam vô cùng có khả năng cùng xã đi đi ở vào cùng một cái cảnh giới, cũng chính là hành tinh cấp, nhưng là thực lực của hai người rõ ràng chênh lệch cực lớn. Còn có thanh kiếm kia của hắn, nhất định không phải phàm vật. Thanh chiến đao phân thân sử dụng thế nhưng là một thanh cựu tinh cấp phù văn chiến đao từ trong hang ổ chân lý giáo đạt được. Kết quả đối đầu thanh kiếm kia, trực tiếp liền bị chặt đứt. Vương Đằng thông qua những chi tiết này đối với thực lực thanh niên tóc lam tiến hành đánh giá, so sánh bản thân cùng đối phương chênh lệch. Bất kể nói thế nào, thực lực của hắn đều phải trước tăng lên tới hành tinh cấp, mới có thể cùng đối phương phân cao thấp. Trước lúc này, hắn nhất định phải đem ngũ hành nguyên lực của bản thân đều chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Vương Đằng trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng có quyết định, đem chống không thuộc tính thêm vào ngũ môn hành tinh cấp công pháp. Công pháp nắm giữ trình độ càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Cho nên Vương Đằng trực tiếp dùng chống không thuộc tính đẩy tới trình độ nắm giữ 5 môn công pháp hành tinh cấp. Nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Độ nắm giữ 6 cấp độ, tăng lên, Vương Đằng đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện muốn đem hành tinh cấp công pháp từ nhập môn tăng lên tới viên mãn, tiêu hao chống không thuộc tính 10 phần to lớn. Nhập môn cần 500 điểm, thuần thục cần 1.000 điểm, tinh thông cần 3.000 điểm, tiểu thành cần 5.000 điểm. Đại thành cần 8.000 điểm, viên mãn cần 10.000 điểm. Tính được, một môn công pháp hành tinh cấp cần 27.500 điểm mới có thể đạt tới viên mãn. Còn nếu là đem ngũ môn hành tinh cấp công pháp đồng thời tăng lên đến viên mãn, thì cần 137.500 điểm. Vương Đằng mặt đều xanh. Mờ tờ hắn vất vất vả vả mới góp nhặt 123.780 điểm chống không điểm thuộc tính. Kết quả phát hiện căn bản không đủ. Đệt! Hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Hành tinh cấp công pháp không tầm thường à, dựa vào cái gì muốn nhiều chống không điểm thuộc tính như vậy? Vương Đằng tâm tính đều nổ. Cái này như một cái nông dân giấu trong lòng 50 vạn đến tuyến 2 thành thị muốn mua phòng, cuối cùng phát hiện số tiền này ở nông thôn có thể tạo một tòa biệt thự, tại bên trong tòa này tuyến 2 thành thị thế mà chỉ có thể vay mua cái loại nhà nhỏ, sau đó còn phải vất vất vả và trả nợ. Thêm, cho ta tiếp tục thêm, ta liền không tin, ta còn có thể bị ngươi cái 5 môn công pháp này làm khó. Vương Đằng cũng là người quyết đoán, hiện tại việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên, dứt khoát cắn răng một cái, đem chống không thuộc tính đều thêm đi lên. Đây cũng là sớm đầu tư, chỉ cần thực lực tăng lên, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều thuộc tính bọc khí. Mà lại hắn cũng rất muốn nhìn xem 5 môn công pháp hành tinh cấp này giữa lẫn nhau tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó, nếu là đều tăng lên tới viên mãn, sẽ phát sinh biến hóa gì. Tại chống không thuộc tính giống như không cần tiền cộng vào về sau, 5 môn hành tinh cấp công pháp nắm giữ độ phi tốc tăng lên. Tinh hỏa quyết, 10.000-10.000, viên mãn. Tinh thủy quyết, 10.000-10.000, viên mãn. Tinh kim quyết, 10.000-10.000, viên mãn. Tinh thổ quyết, 10.000-10.000, viên mãn. Tinh thủy quyết, 4280-8000, đại thành. Cuối cùng tất cả chống không thuộc tính đều tiêu hao sạch sẽ, mà 5 môn công pháp hành tinh cấp trừ tinh thủy quyết, 4 môn khác đều tăng lên tới viên mãn trình độ. Vương Đằng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển công pháp. Lập tức nguyên lực thể nội giống như là nước bị làm nóng, lập tức sôi trào lên. Dầm dầm. Nguyên lực lưu chuyển như thủy triều, dựa theo lộ tuyến công pháp lưu chuyển tứ chi bách hải. Mỗi một vận chuyển một vòng, liền có một bộ phận nguyên lực phổ thông bị chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Mà lại tốc độ vận chuyển này nhanh không thể tưởng tượng nổi, nếu như nói người khác đem công pháp luyện đến đại thành cần nửa giờ mới có thể vận chuyển một vòng, như vậy hắn chỉ cần 10 phút. Dòng dã 3 lần chênh lệch. Khó trách chênh lệch giữa thiên tài cùng người bình thường khổng lồ như thế. Sau một ngày, ngũ hành nguyên lực thể nội Vương Đằng chuyển hóa non nửa, lúc này hắn từ trong tu luyện đứng dậy, từ trong không gian mảnh vỡ đem mì nột tam hình phi thuyền liên hành tinh lấy ra, sau đó leo lên phi thuyền. Trong phòng điều khiển, Vương Đằng hạ lệnh, 3957, xuất phát, tiến về Sahaja. Được rồi, chủ nhân tôn kính. Thanh âm của mạch 3957 vang lên. Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh lên không, trong hư không một cơn chấn động, liền biến mất ở tại chỗ. Sahaja, mảnh sa mạc đã từng lớn nhất này, bây giờ vẫn là tồn tại nhân loại không thể vượt qua, không chỉ là bởi vì vùng sa mạc này rộng lớn to lớn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là các loại tinh thú cường đại thần bí khó lường trong đó. Bởi vì nơi này nhân loại thưa thớt, ngược lại trở thành thiên đường của tinh thú vốn là sinh tồn ở trong sa mạc. Nơi này tinh thú hành động bất định, mà lại cơ hồ không muốn người biết, chỉ có số ít võ giả xâm nhập Sahaja mới biết được huyền bí trong đó. Vương Đằng điều khiển lấy Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh đáp xuống cái ốc đảo nào đó chỗ sâu bên trong Sahaja. Từ trên phi thuyền đi xuống, Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt không khỏi có chút kỳ dị. Những đảo hoang màu lục này ở trong sa mạc mênh mông, cũng coi là một loại sinh mệnh kỳ tích. Nó tựa như là trân châu trên sa mạc hán hải, khảm nạm trong sa mạc, lóe ra sắc thái thần kỳ. Bây giờ nguyên lực xâm lấn, cây cối bên trong ốc đảo càng lộ vẻ thanh thúy tươi tốt, từng cây cối cao lớn dị thường, có che trời chi ý. Vương Đằng thu hồi Mỹ Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh, dạo chơi đi vào trong đó, chỉ thấy ở bên trong vùng đất khu vực trung ương ốc đảo, một mảnh hồ nước thanh tịnh, sâu không thấy đáy. Vương Đằng đứng tại bên hồ, đồng thời mở ra nguyên chất chi đồng cùng linh thị chi đồng, ánh mắt trực thấu qua nước hồ, nhìn thẳng chỗ sâu đáy hồ. Một đạo nguyên lực quang đoàn to lớn hiện lên ở bên trong đáy mắt của hắn. Giống. Dưới hồ có một đầu 11 tinh lãnh chúa cấp tinh thú, tựa hồ phát giác được Vương Đằng tồn tại. Tại dưới nước trực tiếp phát ra một tiếng gầm thét như đang thị uy. Bành! Dưới sóng âm kinh khủng, nước hồ nổ tung, một đầu cự thú từ đáy hồ dâng lên. Đó là một đầu quái ngư dáng dấp dữ tợn, vừa xuất hiện liền nhào về phía Vương Đằng, bên trong miệng lớn mở ra, hai hàng cương nha giống như răng cưa, hiện ra hàng quang. Vừa tới liền cho ta đưa một đợt lễ, thật sự là quá hiếu khách. Vương Đằng lắc đầu, một chỉ điểm ra. Huyết nguyệt quang châm. Trong một tháng đỏ, vô số quang châm màu đỏ như máu cùng nhau đâm về quái ngư. Suy suy suy. Đầu kia quái ngư căn bản không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà mạnh như vậy, thân thể ở giữa không trung không tránh kịp, trực tiếp bị vô số quang châm đâm vừa vặn. Tất cả quang châm chui vào thể nội quái ngư, thân thể nó ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ, sau đó hướng phía dưới rơi xuống, vang một tiếng ngã tại trước mặt Vương Đằng, ngay cả nhảy đều không có nhảy một chút, liền ngỏm cụ tỏi. Mấy cái thuộc tính bọt khí rơi xuống mà ra. Nhặt. Thủy hệ nguyên lực 680. Thủy hệ nguyên lực 350. Chống không thuộc tính 1250. Vương Đằng không có đi để ý tới đầu quái ngư này, sắc mặt đạm mạc, quay người đi ra ốc đảo, đi vào trong sa mạc. Hành trình giết chóc, lần nữa mở ra. Chương 738, tên nhân loại này thoạt nhìn không quá bình thường à cô. Trong sa mạc mênh mông, một thân ảnh một mình hành tẩu, cô độc mà tịch mịch, sau lưng hắn là một đường dấu chân thật dài, một mực kéo dài đến chỗ nhìn không thấy. Người này là Vương Đằng, hắn hành tẩu trong sa mạc, tìm kiếm thân ảnh tinh thú, săn bắt thuộc tính bọc khí. Đừng nhìn trong sa mạc tựa hồ không tồn tại sinh mệnh gì, kỳ thật tinh thú ẩn tàng dưới đáy hạt cát thế nhưng là không một chút nào ít. Trước lúc này, Vương Đằng đã săn giết 3 đợt sa mạc tinh thú tập kích hắn. Trên bầu trời, liệt nhật chiếu xạ, phải biết trong sa mạc ánh mặt trời bắn thẳng đến mà xuống là sẽ muốn mạng người, nhưng Vương Đằng dạo chơi đi trong sa mạc, bờ môi không thấy khô nước mảy may, trên trán, trên thân cũng không có chút mồ hôi nào, tựa như một người vừa mới cơm nước xong xuôi đi ra ngoài tản bộ bình thường. Hết thảy đều rất bình thường, nếu như không cân nhắc bên trong miệng người nào đó không ngừng phát ra tiếng kêu cổ quái mà nói. Tiểu quay quay, mau ra đây. Không muốn tránh a, chúng ta tới chơi trò chơi ngươi giết ta giết ngươi đi. Có thể chơi rất vui hả, chơi xong mà cam đoan các ngươi cũng không tiếp tục muốn chơi, mau ra đây mau ra đây. Vương Đằng nhẹ giọng kêu, nửa hát nửa nói. Thanh âm như là quái thúc thúc mê hoặc tiểu la lị đi xem cá vàng. Loại phương pháp này, có thể đem tinh thú kêu đi ra liền trách. Cũng chỉ có Vương Đằng loại này kỳ hoa não mạch kín mới nghĩ ra được. Nhưng mà, đúng lúc này, phía dưới cắt đất bên trái hắn đột nhiên một trận nhấp nô, sau đó bành một tiếng, một đạo hắc ảnh liền nhào đi ra. Đây là một đầu tinh thú màu đen bộ dáng cự tích, cùng con sa thiết hắc tích Vương Đằng bắt được cực kỳ tương tự. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện bảo bối gì bình thường. Con cự tích màu đen kia vừa mới nhào ra, Vương Đằng chính là một quyền đánh ra. Bành! Một con hắc tích to lớn lập tức bay ra thật xa, cả người xương cốt đứt gãy, mềm mặt rơi trên hạt cát, chết không thể chết lại. Đánh chết một. Mấy cái thuộc tính bọt khí rơi ra, Vương Đằng trực tiếp nhặt. Khống xa thiên phú 10. Thổ hệ nguyên lực 380. Chống không thuộc tính 325. Vương Đằng mắt sáng lên, tại trên thân cự tích màu đen này hắn thế mà đạt được khống xa thiên phú. mặc dù này thiên phú cùng trọng nham chi tâm cùng từ xa chi thể hắn trước đó lấy được có chút trùng khít, thậm chí còn không bằng hai loại thiên phú kia. Nhưng đây cũng là một loại thiên phú thật sự. Đồng thời tình báo trước đó hắn từ xa thiết hắc tích nơi đó đạt được, liền biểu hiện tộc đàn của nó liền tồn tại ở bên trong vùng sa mạc này. Bây giờ thấy cự tích màu đen này, hắn có lý do tin tưởng, đây chính là tộc đàn xa thiết hắc tích sở thuộc. Quả nhiên, ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ phát tán, hạt cắt bốn phía kịch liệt lan lộn, từng đầu cự tích màu đen từ phía dưới hạt cắt leo ra, hướng về Vương Đằng phát ra gầm gừ gầm thét. Giống, giống, giống. Hiển nhiên vừa rồi Vương Đằng đánh chết cự tích màu đen kia đã là đem cả một tộc đàn này đều chọc giận. Bọn chúng chiếm cứ tại vùng này, từ trước đến nay chỉ có bọn chúng săn giết sinh mệnh khác, lại há để cho người xâm nhập ở đây làm càn. Ầm ầm. Hai đầu hắc tích càng thêm to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt Vương Đằng, từ mạnh yếu của nguyên lực quang đoàn thể nội nó để phán đoán, thực lực của bọn nó tối thiểu nhất cũng là 12 tinh lãnh chúa cấp tồn tại. Tộc đàn cự tích màu đen này vậy mà tồn tại hai đầu 12 tinh lãnh chúa cấp, đây là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này cự tích màu đen bốn phía nhau nhau tránh ra đường, lấy cung cấp hai đầu lãnh chúa cấp tinh thú này đi tới, bọn chúng tại trước người Vương Đằng dừng lại, mở miệng nói, nhân loại, ngươi dám xâm nhập địa bàn của Hắc Sa cự tích chúng ta. Xong thì đã sao? Vương Đằng đánh gây nó nói. Chúng ta. Trong đó một đầu lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích đang muốn nói cái gì, Vương Đằng lần nữa đánh gây nó, lộ ra một bộ dạng hoảng sợ, nói ra, các ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ muốn ăn ta, các ngươi quá tàn nhẫn, thật rộng sợ. Hắc Sa cự tích. Tên nhân loại này thoạt nhìn không quá bình thường à cô. Các ngươi không muốn ăn ta hoa, thì ta rất chua, không một chút nào ăn ngon, thật, ta không có lừa các ngươi, làm ơn nhất định tin tưởng ta. Vương Đằng vội vàng nói. Thịt nhân loại chúng ta ăn rồi, rất mỹ vị. Đầu kia lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích rú rú nói. Không không không, ta cùng những nhân loại khác không giống, thịt ta không một chút nào mỹ vị, thật. Vương Đằng lắc đầu liên tục, một bộ dáng vẻ hoảng sợ đến cực hạn, không ngừng lùi lại. Hắc Sa cự tích bốn phía tự động xuống lại tới, lít nha lít nhít, đem bốn phía vây cái chật như nêm cối. Quỷ biết mảnh khu vực này đến cùng có bao nhiêu Hắc Sa cự tích. Bọn chúng lại là dựa vào cái gì nuôi sống cả một cái tộc đàn này. Chỗ này chúng ta đồ ăn rất ít, cho dù là chua, miễn cưỡng cũng có thể ăn một chút. Một lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích khác nói. Hắc Sa cự tích bốn phía lập tức hưng phấn lên, mặc dù chỉ có một nhân loại, còn chưa đủ bọn chúng nhét cái răng, nhưng là bọn chúng thật lâu không được ăn nhân loại. Thật vất vả xuất hiện một cái, hơi phân một khối thịt nhỏ đánh một chút nha tế cũng không tệ a. Từng đầu Hắc Sa cự tích nết ra một hàng răng lợi tốt, hướng về phía Vương Đằng lộ ra nụ cười làm người ta sợ hãi. Chờ một chút, ta nhưng thật ra là bằng hữu của các ngươi, ta đem một cái tộc nhân của các ngươi mang về. Vương Đằng đột nhiên nói. Tộc nhân? Lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích kia hồ nghi nói. Không sai, ngươi nhìn, chính là nó, đây chính là ta thiên tân vạn khổ mới cứu ra, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Vương Đằng đem đầu kia từ xa hắc tích từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, nói. Sau đó từ xa hắc tích vừa xuất hiện, Hắc Sa cự tích bốn phía liền sao động lên, nhao nhao hướng về phía từ xa hắc tích trong lồng phát ra gầm thét. Từ xa hắc tích còn không biết xảy ra chuyện gì, mở to mắt, có chút choáng váng, đột nhiên phát hiện mình trở lại sa mạc quen thuộc, mà bốn phía càng là từng tên đáng ghét quen thuộc. Nó nằm thấp thân thể, cũng là hướng về phía Hắc Sa cự tích bốn phía phát ra gầm thét. Giống. Vương Đằng có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Cái này từ xa hắc tích làm sao cùng bọn Hắc Sa cự tích này một bộ dáng dấp cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Dĩ đoan. Lúc này, thanh âm băng lãnh của hai đầu lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích đột nhiên truyền đến. Dĩ đoan. Vương Đằng hơi sững sờ, đại khái hiểu nguyên nhân một màn trước mắt này, xem ra con từ xa hắc tích này quả thật là cái biến dị thể, không được tộc đàn của nó tán thành A. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả giữa tinh thú cũng tồn tại dạng thành kiến này, thú vị. Vương Đằng có chút hăng hái ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt trêu tức. Nhân loại, giao nó cho ta. Lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích nói. Nếu như ta không giao đây. Vương Đằng cười ha ha, nói. Vậy ngươi liền cùng nó chết chung đi. Lãnh chúa cấp Hắc Sa cự tích nổi giận gầm lên một tiếng, hạ lệnh, giết bọn hắn. Giống. Hắc Sa cự tích bốn phía lập tức gầm hét lên. Bọn chúng không có trực tiếp nhào về phía Vương Đằng, mà là tại trong tiếng hô kia, trên mặt đất đột nhiên cắt bay đá chạy. Đầy trời cắt vàng bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Cả một tộc đàn đồng thời vận dụng khống xa thiên phú, tạo thành tràng diện cực kỳ khủng bố. Mảnh khu vực này phảng phất nổi lên một trận bão cát, hạt cát hình thành một mặt tường cát, tầm nhìn cơ hồ là số 0, hướng về Vương Đằng phô thiên cái địa mà tới. Một chiêu này, thoạt nhìn có vẻ không sai. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, cảm giác trong kho chiến kỹ của mình có thể thêm một loại chiến kỹ. Chương 739, trên biển sinh minh nguyệt. Hai hợp một 5.000. Trong sa mạc, đầy trời cát vàng, phô thiên cái địa, người không biết có lẽ còn tưởng rằng mảnh khu vực này đột nhiên lên một trận hắc sa bạo kinh khủng. Trên mặt đất, vô số đầu hắc sa cự tích đang gầm thét, khống chế cát vàng bừa bãi tàn phá bầu trời. Mà ở trung tâm cát vàng kia, Vương Đằng sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia hưng phấn. Sau một khắc, cũng không thấy hắn có động tác gì, mấy đạo hàn quang từ sau lưng của hắn dâng lên, xông vào bên trong cát vàng. Âm thanh xé gió chói tai biến mất tại bên trong cát vàng gào thét, nhưng lập tức hắc sa cự tích tiếng gầm gừ thay đổi, trở nên vô cùng hoảng sợ, kêu thê lương thảm thiết. Dừng tay. Hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích vừa kinh vừa sợ, hướng về phía Vương Đằng gào thét. Các ngươi để ta dừng tay liền dừng tay, vậy ta không phải thật mất mặt. Vương Đằng thản nhiên nói. Bên trong cát vàng, phi đao hóa thành hàn quang không ngừng xẹt qua, tại dưới tinh thần niệm lực thôi động, phảng phất bệnh thành một cái lưới lớn, như là cối xay thịt, rào sát lấy hắc sa cự tích trong đó. Đầy trời cát vàng tràn ngập lên mùi máu tươi nồng nặc, sau đó tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, dần dần một điểm thanh âm cũng nghe không đến. Bao cát tùy theo dừng lại, lộ ra dáng dấp trong đó. Đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là thi thể hắc sa cự tích, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng mặt đất. Lúc đầu hắc sa cự tích thanh thế to lớn, số lượng đông đảo giờ phút này chỉ còn lại hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích, có thể nói là chỉ huy một mình. Vương Đằng hướng về hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích nhìn lại, nhếch miệng lên một chút đường cong, các ngươi vừa rồi nói muốn giết ta à? Hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích lập tức toàn thân một cái giật mình, cảm giác Vương Đằng dáng tươi cười tà ác vô cùng, cực kỳ làm người ta sợ hãi, không khỏi hướng về sau rút lui, đè nén xuống nội tâm sợ hãi, ngượng ngùng nói, ta, chúng ta chưa nói qua. Thật sao? Ý của ngươi là ta nghe lầm rồi. Vương Đằng nói. Không, không phải, không có, chúng ta hai đầu lãnh chúa cấp sợ hãi, bọn chúng cũng không biết mình làm sao lại chọc tới tên sát tinh như thế. Cả một tộc đàn à, đều bị giết không còn một ngống, mà lại có vẻ tựa hồ cũng không phí khí lực gì, nhân loại này quá khủng bố. Quả thực không phải người. Được rồi, các ngươi ngay cả lời đều nói không rõ ràng, sống ở trên đời này quả thực lãng phí không khí, vẫn là đi chết đi. Vương Đằng thở dài, tựa hồ vì chúng nó cảm thấy thật sâu bi ai, giọng thành khẩn, muốn đưa bọn chúng quy thiên. Hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích toàn bộ thằn lằn đều không tốt. Thân mẹ nó lời nói đều nói không rõ ràng. Cái này có thể trách chúng nó sao? Bọn chúng vì sao lại dạng này, trong lòng mình không có điểm bê số sao? Bất kể nói thế nào, hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích sẽ không lưu tại chỗ ngồi chờ chết, bọn chúng liếc nhau. Chạy! Không có chút gì do dự, nói chạy liền chạy. Sợ rất thẳng thắn. Trên mặt đất cắt đất bốc lên, vung lên giữa không trung, che cản ánh mắt Vương Đằng, hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích trực tiếp hướng dưới nền đất chui vào. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, mở ra nguyên chất chi đồng, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cắt đất, trực tiếp tìm được tung tích hai đầu lãnh chúa cấp hắc sa cự tích. Hai đầu hắc sa cự tích này ngược lại là cực kỳ thông minh, biết cách ra chạy, một cái hướng đông một cái hướng tây, về phần ai có thể chạy thoát, đều xem thiên ý. Bất quá bọn chúng hoàn toàn xem thường thủ đoạn của Vương Đằng. Lúc này Vương Đằng khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, hai tay duỗi ra, hướng dưới nền đất một nắm. Trọng nham chi tâm. Hắn thình lình mở ra năng lực trọng nham chi tâm. Ầm ầm. Dưới nền đất, một tiếng vang thật lớn, mặt đất tùy theo chấn động. Vô số hạt cát ngưng tụ, hóa thành hai bàn tay to, hướng hai đầu hắc sa cự tích chụp tới. Hai đầu hắc sa cự tích nơi nào nghĩ ra được Vương Đằng lại có loại thủ đoạn này, trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, vội vàng vận dụng khống xa thiên phú của bản thân. Thao túng hạt cắt bốn phía đối kháng hai bàn tay to kia. Vương Đằng một nắm phía dưới, lập tức cảm thấy một chút lực cản, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là trong tay bỗng nhiên tăng lớn lực đạo. Oeng! Hạt cắt hắc sa cự tích khống chế trong nháy mắt bị đánh tan, hai bàn tay to đem hắc sa cự tích tóm chặt lấy, phá đất mà lên. Bành! Cắt đất bốn phía hất lên, phía trước cách không xa chỗ Vương Đằng đứng, xuất hiện một màn cực kỳ rung động. Hai cái đại thủ do cắt đất ngưng tụ từ lòng đất nô ra. Trên đại thủ chính nắm lấy hai đầu lãnh chúa cấp tinh thú, mặc cho bọn chúng làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát đại thủ trói buộc. Chân xa chi trói buộc. Chính Vương Đằng cho chiêu này lấy cái tên không tệ, sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Người Vương mỗ ta quả nhiên là thiên tài lấy tên. Đừng có giết ta. Tha mạng. Hai đầu hắc sa cự tích hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể tại đại thủ bên trong vặn vẹo dãy rủa. Vương Đằng không có chút nào nhân từ, đại thủ hướng bên trong co vào, hai đầu hắc sa cự tích dần dần mở lớn miệng lớn. Bọn chúng muốn phát ra tiếng giống thống khổ, nhưng thanh âm giống như là bị đặt ở bên trong lồng ngực, làm sao đều không phát ra được. Phốc phốc. Đột nhiên, thân thể hai đầu hắc sa cự tích bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, xen lẫn trong đất cát, rơi trên mặt đất. A ách! Có chút buồn nôn, chiêu này quá tàn nhẫn, hữu thương thiên hỏa, làm đất trời oán giận, hữu thương thiên hỏa. Vương Đằng không khỏi lắc đầu, mặt lộ vẻ không đành lòng. Hắn dù sao cũng là cái người thiện lương nhân từ nương tay. Yên lặng nghĩ lại 3 giây, Vương Đằng ánh mắt đảo qua bốn phía, thuộc tính bọt khí đếm không hết phiêu phù ở trên mặt đất, làm hắn con mắt tỏa sáng. Nhặt. Khống xa thiên phù 20. Chống không thuộc tính 350. Thổ hệ nguyên lực 420. Thổ hệ nguyên lực 280. Chống không thuộc tính 610. Khống xa thiên phù 15. Thổ hệ nguyên lực 350. Vương Đằng thu hoạch một sóng lớn thuộc tính, trong đó khống xa thiên phú 2.580 điểm, chống không thuộc tính 18.300 điểm, thổ hệ nguyên lực 16.500 điểm. Đối với Vương Đằng đến nói, chống không thuộc tính mới là mấu chốt, bây giờ những này chống không thuộc tính ngược lại là đầy đủ hắn đem sau cùng tinh thủy quyết tăng lên đến viên mãn. Sau đó là thổ hệ nguyên lực, hiện tại hắn thổ hệ nguyên lực thuộc tính đã đạt tới 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp viên mãn trình độ, vốn là lại hướng lên thêm, hẳn là muốn đột phá. Nhưng hơn 1 vạn điểm nguyên lực thuộc tính này, không để thổ hệ nguyên lực của hắn đột phá hành tinh cấp, giao diện thuộc tính 1 điểm biến hóa cũng không có. Vương Đằng biết hắn nhất định phải đem nguyên lực phổ thông của bản thân đều chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực, mới có thể hoàn thành tấn cấp từ chiến tướng cấp đến hành tinh cấp. Cuối cùng là cái kia không xa thiên phú. Khi thiên phú này dung nhập thân thể Vương Đằng lập tức cảm thấy tự thân biến hóa, hắn phảng phất giống như đối với hạt cát dưới chân có một loại trời sinh năng lực khống chế, tiện tay liền có thể trưởng khống hạt cát. Hắn vươn tay, trên mặt đất hạt cát giống như là dòng nước dâng lên, vờn quanh tại trên cánh tay của hắn, sau đó dựa theo ý nghĩ của hắn không ngừng biến đổi hình dạng, khi thì biến thành trường kiếm, khi thì biến thành chiến đao, khi thì lại biến thành hoa điệu trùng ngư hình, quả nhiên là tùy tâm mà thay đổi. Cái này không xa thiên phú tựa hồ so với trọng nham chi tâm càng thêm linh hoạt. Vương Đằng yên lặng thầm nghĩ. Rất hiển nhiên, cả hai vẫn là tồn tại khác biệt. Trọng nham chi tâm mặc dù cũng có thể khống chế các đá, nhưng càng thêm thô ráp, nặng tại lực lượng. Mà khống xa thiên phú thắng ở linh hoạt, khó lường, cũng càng là tinh tế. Lúc này hắn lại nghĩ tới từ xa chi thể cái thiên phú này cùng khống xa thiên phú kỳ thật tồn tại chung, cả hai đều có thể khống chế hạt cát, nhưng từ xa chi thể còn có thể khống chế vật thể có được từ lực, hình thành từ trường, có được tác dụng cực kỳ đặc biệt, thậm chí uy lực cũng càng cường đại. Nếu như 3 loại thiên phú có thể dung hợp liền tốt. Vương Đằng trong lòng không khỏi toát ra cái ý nghĩ hoang đường này. Lúc đầu đây chỉ là ý nghĩ của hắn mong muốn đơn phương, nhiều lắm là chính là một loại hy vọng xa vời, kết quả không nghĩ tới, giao diện thuộc tính vậy mà thật cho ra phản ứng. Giao diện thuộc tính trực tiếp bày biện ra một cái quá trình dung hợp. Khống xa thiên phú từ xa chi thể trọng nham chi tâm nguyên tử chi tâm 3. Khu khu. Phương thức biểu đạt cũng không trọng yếu chính là, tại 3 loại thiên phú dung hợp về sau, Vương Đằng đạt được 1 loại thiên phú hoàn toàn mới. Nguyên tử chi tâm 3. Một loại thể chất thiên phú cao cấp hơn. Liên quan tới nguyên tử chi tâm tương quan ký ức nói rõ rất nhanh dung nhập trong óc Vương Đằng, hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ loại thiên phú năng lực này. Nói tóm lại, loại thiên phú này chính là một loại thể chất thiên phú tập hợp đủ tất cả ưu điểm của khống xa thiên phú, từ xa chi thể, trọng nham chi tâm 3 loại thiên phú, đồng thời trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao, uy lực vốn có càng thêm cường đại. Nguyên tử chi tâm, 1.100.000. Vương Đằng nhìn về phía giao diện thuộc tính, trong lòng lập tức giật mình. Nguyên tử chi tâm hạn mức cao nhất vậy mà là 10 vạn điểm, so với thể chất thiên phú hắn di vang thu hoạch đến cũng cao hơn nhiều, ngay cả yêu liên độc thể cũng không sánh nổi. Đương nhiên cổ thần thân không tính ở bên trong, đó là tu luyện ra được. Nguyên tử chi tâm hạn mức cao nhất trưởng thành kinh khủng để Vương Đằng cực kỳ mừng rỡ, cảm giác tựa như là dùng 3 cái trang bị không coi là cỡ nào chân quý hợp thành trừ 1 kiện thần trang. Huyết kiếm lời. Bất quá bây giờ ban đầu giá trị chỉ cho 1.000 điểm, muốn tăng lên còn cần càng nhiều điểm thuộc tính A. Được rồi, chờ sau này có sung túc điểm thuộc tính rồi nói sau. Vương Đằng lắc đầu, cảm thán mình nghèo khó. Rõ ràng hắn vừa đạt được hơn 1 vạn điểm chống không thuộc tính, nhưng bây giờ còn chưa đủ xài. Hắn quả nhiên vẫn là cái quỷ nghèo. Vương Đằng âm thầm xuân đau thu buồn trong chốc lát, thu thập xong cảm xúc, hướng chỗ sa mạc càng sâu xuất phát, mục đích của hắn là ốc đảo kế tiếp. Màn đêm buông xuống. Vương Đằng bóp lấy thời gian điểm đến một cái ốc đảo, hắn cũng không muốn ban đêm trong sa mạc qua đêm. Tu luyện thì tu luyện, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, làm sao cũng không thể bạc đãi mình, cho nên một cái điểm dừng chân thoải mái dễ chịu rất trọng yếu. Dù sao hắn là một cái người hưởng thụ sinh hoạt. Vương Đằng tại bên trong ốc đảo đốt lên một mảnh đống lửa, lấy ra tinh thú thịt nướng lên, mùi thơm nồng đậm trong nháy mắt phiêu tán ra. Ăn uống no đủ, hắn liền bắt đầu tu luyện. Lúc trước hắn vừa đạt được chống không thuộc tính, liền đem nó thêm đến bên trên tinh thủy quyết, bây giờ 5 môn công pháp đều đạt tới viên mãn trình độ. năm môn công pháp đồng thời vận chuyển, giống năm cái tiểu mổ tờ chạy bằng điện, tại thể nội Vương Đằng phù 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 điên cuồng chuyển động, đem hắn một thân nguyên lực phổ thông chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Thời gian trôi qua 5 ngày. Đồng dạng là ban đêm, Vương Đằng xếp bằng ở trong phòng tu luyện Mị Nột Tam hình phi thuyền liên hành tinh, từ từ mở mắt, một đạo tinh quang lấp lóe mà qua. Một cỗ khí tức cực kỳ cường đại thâm thúy từ trên người hắn lan tràn ra, cái loại cảm giác này, viễn siêu chiến tướng cấp. Vương Đằng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, ngũ hành nguyên lực trong cơ thể hắn rốt cục đều chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Quá khó khăn, trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy mới thành công, thật quá khó khăn. Vương Đằng kém chút bị mình cảm động khóc. Nếu để cho người khác biết hắn chỉ dùng mấy ngày liền hoàn thành quá trình 5 loại nguyên lực chuyển hóa, cuối cùng còn ở nơi này làm bộ làm tịch, sợ rằng sẽ đấu kỵ trực tiếp chơi chết hắn. Phi, Trang Bức Phạm chết không yên lành. Nhưng mà điều này quả thật là ý nghĩ trong lòng Vương Đằng, người ngoài hành tinh xâm lấn, những ngày này tâm tình của hắn một mực căng thẳng, sợ muộn một chút, sẽ phát sinh biến hóa không thể đoán được. Cho nên dù là chỉ có mấy ngày, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mà lại mấy ngày nay hắn mặc dù thân ở chỗ sâu sa mạc, nhưng cũng không phải là mảy may đều không có chú ý tình huống ngoại giới. Hắn để phân thân tiến về các nơi trên thế giới dò xét tình huống, kết quả phát hiện từng cái đại quốc tựa hồ cũng tồn tại thân ảnh người xâm nhập ngoài hành tinh, bọn hắn cơ hồ đem toàn cầu các đại quốc gia đều trưởng khống trong tay. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng còn không có dâng lên liền bị dập tắt. Thông qua biểu hiện của những cái người xâm nhập ngoài hành tinh kia, Vương Đằng đồng thời còn phát hiện, ở giữa những này người xâm nhập ngoài hành tinh tựa hồ cũng không phải là ở Trung Hoa Thuận, mỗi người bọn họ tồn tại quan hệ cạnh tranh, mà lại có vẻ như tồn tại mục đích gì khác không muốn người biết. Bởi vì tình báo quá ít, Vương Đằng cũng phân tích không ra cái gì. Trừ cái đó ra, hắn càng nhiều vẫn là chú ý tình huống Hạ Quốc bên kia, có thể thấy được, Hạ Quốc cơ hồ đã bị tên kia thanh niên tóc lam trường khống, hắn tiến hành toàn diện thanh tẩy, đem tổng đốc của từng cái thành thị đều đổi thành người xâm nhập ngoài hành tinh. May mà Vương gia bên kia còn chưa có xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn, chỉ là cùng đại đa số người đồng dạng, không thể không nghe lệnh của người xâm nhập ngoài hành tinh quản hạt. Toàn bộ địa tinh, mặt ngoài nhìn như một mảnh yên tĩnh, kỳ thực quần quận sóng ngầm, đang nổi lên một trận phong bạo đủ để lật út toàn bộ địa tinh nhân loại văn minh. Vương Đằng Thu suy nghĩ lại, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm tấn thăng hành tinh cấp. Chỉ có hành tinh cấp, mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, dựa theo 5 môn công pháp hành tinh cấp đã nói rõ phương pháp tấn thăng, tâm thần chìm vào sâu trong thân thể, cảm ứng một mảnh hư vô chi hải trong cõi u minh. Cái mảnh hư vô chi hải kia Vương Đằng đã từng cảm ứng được, cho nên ít nhiều có chút đầu mối. Hắn tâm thần quy nhất, đem tất cả tạp niệm đều bài trừ bên ngoài, không suy không nghĩ, tâm thần chậm rãi chìm xuống dưới, chìm xuống, chìm xuống. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, nhưng lúc này Vương Đằng đã không có ý nghĩ dư thừa lại suy nghĩ tiếp những thứ này. Tinh thần của hắn không ngừng chìm xuống dưới, bốn phía càng ngày càng mờ, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có một mảnh cô tịch cùng hư vô. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Đằng thậm chí đã mất đi khái niệm thời gian, thẳng đến nghe được một thanh âm. Len keng. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Giống như là một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Vương Đằng mở ra con mắt, hắn nhìn thấy một vùng biển. Một mảnh hư vô chi hải. Chính là chỗ này. Trong lòng của hắn tự nói. Rõ ràng hư vô chi hải đang ở trước mắt, vốn nên mừng rỡ quá đỗi, nhưng lúc này hắn lại là một mảnh yên tĩnh. Xây dựng cầu nối, kết nối hư vô chi hải. Phảng phất có một thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Đồng nhiên, vô số tinh quang từ trong hư vô bốn phía nổi lên, cũng hướng một chỗ ngưng tụ, phảng phất từng đầu tinh hà. Đỏ, kim, lam, lục, hoàng. Chỉ một thoáng, năm đầu tinh hà xuất hiện ở trong hư vô. Dòng sông tinh quang năm loại nhan sắc tung hoành hư không. Ào ào rung động, hướng về hư vô chi hải phóng đi, phảng phất dựng lên 5 tòa cầu nối, từ bờ này đến bị ngạn. Đây là bay vọt về chất. Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này, toàn bộ hư vô chi hải đều chấn động lên, mặt biển bình tĩnh trong nháy mắt bốc lên, sóng biển ngập trời, tựa hồ muốn ngăn cản 5 tòa cầu nối giáng lâm. Nhưng mà 5 tòa cầu nối này kiên cố vô cùng, bọn chúng từ tinh thần nguyên lực ngưng tụ mà thành, hơn nữa là tinh thần nguyên lực tinh thuần hùng hậu nhất, có thể nói không gì không phá. Vương Đằng không biết rất nhiều người tấn thăng hành tinh cấp tồn tại tỷ lệ thất bại rất lớn, nguyên nhân lớn nhất chính là nguyên lực của bọn hắn không đủ tinh thuần không đủ hùng hậu, cuối cùng không cách nào xây dựng cầu nối, không cách nào đến bị ngạ. Mà hắn khác biệt, tinh thần nguyên lực của hắn là từ công pháp hành tinh cấp viên mãn cấp bậc ngưng tụ, hắn vốn có 5 môn công pháp mặc dù là hành tinh cấp vô pháp cơ sở nhất, nhưng là hành tinh cấp công pháp cơ bản nhất, hoàn thiện nhất. năm môn công pháp hành tinh cấp này lưu truyền không biết bao nhiêu năm, từ xưa đến nay, không biết bị bao nhiêu người tu luyện, sự tồn tại của nó không phải là không có đạo lý. Chỉ là hiện tại rất nhiều người truy cầu công pháp đẳng cấp cao, ngược lại đem nó xem nhẹ. Lúc này, trên không hư vô chi hải, năm đầu tinh hà từng tấc ngưng tụ mà ra, gắng gượng chống đỡ lấy ngăn cản cùng chấn động của hư vô chi hải, cuối cùng vượt qua khoảng cách cơ hồ không cách nào vượt qua, đến bị ngạn. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, trên mặt biển hư vô chi hải đột nhiên nổ tung. Năm loại tinh thần nguyên lực vậy mà xông vào bên trong hư vô chi hải, tựa như chân long vào biển, rời sông lấp biển, kích thích sóng lớn. Năm đạo tinh thần nguyên lực tại phía dưới mặt biển lăn lộn ngưng tụ, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình áp xúc, chịu đựng tẩy lễ cùng rèn luyện, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển. Một màn này, để Vương Đằng chấn kinh dị thường. Tinh thần nguyên lực vậy mà chìm vào bên trong hư vô chi hải. Trên năm môn công pháp hành tinh cấp nhưng không có nói rõ như vậy a. Phía trên chỉ nói khi cầu nối xây dựng hoàn tất, nguyên lực liền sẽ đến hư vô chi hải, sau đó ngưng tụ thành tinh thần, ngôi sao, như vậy liền coi như là tấn thăng hành tinh cấp. Mà bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vương Đằng kinh nghi bất định, nếu như không phải phía dưới hư vô chi hải kia từ đầu đến cuối có một cỗ khí tức cường đại không ngừng truyền ra, hắn thậm chí cho là ngũ hành nguyên lực của mình bị hư vô chi hải này cho nuốt. Rơi vào đường cùng, Vương Đằng chỉ có thể lặng lặng đợi. Không biết qua bao lâu, phía dưới hư vô chi hải đen nhánh, đột nhiên dâng lên từng đạo ánh sáng, đếm kỹ xuống, chừng năm đạo. Đúng lúc là cái kia đỏ, kim, lam, lục, hoàng năm loại nhan sắc. Quang mang dâng lên, chỉ thấy cái kia trên mặt biển, năm đóa hoa sen màu sắc khác nhau trống rỗng nở rộ mà ra, sau đó năm khỏa hình cầu to lớn như ngôi sao chậm rãi dâng lên. Hải thượng thăng minh 13. Đây chính là nguyên lực tinh thần. Vương Đằng thình lình đạt tới hành tinh cấp. Hơn nữa còn là ngũ hành nguyên lực đồng thời đạt tới hành tinh cấp. Trong hiện thực, Vương Đằng đỗng nhiên mở to mắt, một đạo ánh sáng chói mắt từ trong mắt của hắn bắn ra, nếu như cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện bên trong đáy mắt của hắn, có năm khỏa ngôi sao màu sắc khác nhau lẫn nhau bao quanh, chậm chậm xoay không ngừng. Vâng! Đột nhiên một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Một đạo cột sáng từ năm loại nhan sắc ngưng tụ mà thành từ trong cơ thể hắn dâng lên, bay thẳng hướng bầu trời đêm đen như mực kia. Tinh không chấn động, vô số ngôi sao lẫn nhau chiếu rọi, giờ phút này toát ra hào quang sáng tỏ, phảng phất đang ăn mừng có ngôi sao trên thế gian mọc lên, ăn mừng có người tấn thăng. Hành tinh cấp 3. Chương 740, tấn thăng cùng khốn cảnh. 2 hợp 1 4.000. Bên trong phi thuyền, Vương Đằng vươn người đứng dậy, hắn cái kia tóc đen nhánh, cùng quần áo trên người đều là tại lúc này không gió mà bay. Quang mang trên thân hắn buộc phát rất nhanh liền thu liễm mà đi, cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất trong lúc đó. Thể nội Vương Đằng, trên không hư không chi hải, năm ngôi sao xoay chậm chậm. Năm ngôi sao này cực điểm thế gian tất cả từ ngữ đều không thể hình dung, mỹ lệ tuyệt luân, mặt ngoài tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nội bộ từ từng khỏa điểm sáng ngưng tụ mà thành, như là thủy tinh, lại kỳ lạ hơn đặc biệt. Đó là tinh thần nguyên lực tụ hợp thể. Vẹn vẹn bên trong một ngôi sao này, liền ẩn chứa năng lượng đặc biệt cực kỳ khủng bố. Một cỗ ba động như có như không từ bên trong khỏa quang cầu này không ngừng truyền bá mà ra. Vương Đằng vốn cho là vậy liền coi là hoàn thành tấn thăng hành tinh cấp, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Bên trong năm ngôi sao, hạch tâm tinh thần nguyên lực chỗ ngưng tụ đống nhiên xoay tròn, rất nhanh liền hóa thành một cái vòng xoáy, phảng phất một cái lỗ đen thâm thúy, một cỗ hấp lực cường đại từ trong đó truyền ra. Rầm rầm. Vương Đằng thức hải đột nhiên chấn động, tinh thần lực chiếm cứ tại trong thức hải giờ khắc này bỗng nhiên trong ngủ say thức tỉnh. Tinh thần lực của hắn tại đạt tới hoàng cảnh về sau, sớm đã hiện lên trạng thể lỏng, ngưng tụ cùng một chỗ tựa như một đầu cự long. Lúc này một cỗ hấp lực truyền đến, tinh thần cự long không khỏi phát ra gào thét, bên trong thân thể to lớn của nó đột nhiên bị phân ra năm đạo dòng chảy nhỏ, hướng về hư vô phía dưới thức hải bay thẳng mà đi. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm thấy liên hệ giữa cả hai. Thức hải ở trên, hư vô chi hải ở dưới. Cả hai lại phảng phất tồn tại liên hệ trong minh minh, tối tăm sâu thẳm. Từng đầu sợi tơ vô hình đem nó nối liền với nhau. Năm đạo tinh thần lực dòng lũ từ trên thân tinh thần cự long phân ra hướng về phía dưới không ngừng chìm xuống, cuối cùng đến hư vô chi hải. Ầm ầm. Tại phía dưới hấp lực to lớn kia, năm đạo tinh thần lực dòng lũ trong nháy mắt không có vào bên trong năm ngôi sao, thất thủ tại trong lỗ đen cái nơi hạch tâm kia, cũng điên cuồng uốn lượn tụ tập, dung nhập hạch tâm ngôi sao. Ong ong ong. Năm ngôi sao kịch liệt rung động. Tất cả tinh thần lực vọt tới đều hội tụ trong đó, chút điểm không dư thừa, hư vô chi hải lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Năm ngôi sao lẳng lặng phiêu phù ở trên không hư vô chi hải vô biên vô hạn, mặt ngoài tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Tĩnh mịch. Thần kỳ. Lúc này, một cỗ kỳ lạ chi lực vô hình từ bên trong năm ngôi sao tản ra, hướng về tứ chi bách hải của Vương Đằng tràn lan mà đi. Thuế biến, bắt đầu. Theo cái kia cỗ lực vô hình ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức lan tràn toàn thân thể Vương Đằng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Thậm chí càng vi mô tế bào phương diện, cũng là đang tiến hành thuế biến không muốn người biết. Loại biến hóa này, người không có trải qua căn bản không tưởng tượng nổi. Đây là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, một loại thuế biến trên bản chất. Quá trình này nhìn như cực chậm, kỳ thực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, cả người Vương Đằng, từ trong ra ngoài đều phát sinh thuế biến. Một cỗ khí tức cường đại như có như không từ bên trong thân thể của hắn tản ra. Lúc này, nhục thể của hắn mới được xưng tụng là nhục thân của hành tinh cấp cường giả. Theo năm ngôi sao trong cơ thể Vương Đằng yên tĩnh lại, ngôi sao trong bầu trời đêm cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà trên địa tinh, lại có thật nhiều người phát giác được một màn cảnh tượng kỳ dị này. Bạch Đầu Ưng Quốc ở xa bên kia bờ đại dương, thủ phủ của nó đã bị một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh chiếm lĩnh. Chiếc phi thuyền này cùng chiếc trên không hạ đô khác biệt, nhưng đồng dạng to lớn, đồng dạng khủng bố. Lúc này, tại đỉnh chóp phi thuyền kia, một thanh niên tóc vàng đột ngột xuất hiện tại nơi đó. Hắn đứng chắp tay, mái tóc dài màu vàng nóng tại trong gió đêm phiêu đãng, lộ ra xuất trần mà thoát tục, một đôi mắt hẹp dài bệ nghệ tứ phương nhìn về phía bầu trời đêm, khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, có ý tứ, trên ngôi sao lạc hậu này lại có thể có người dựa vào lực lượng bản thân đạt tới hành tinh cấp, hơn nữa còn không phải hành tinh cấp bình thường. Nếu không há lại sẽ dẫn động ngôi sao bốn phương viên tinh cầu này. Thật lâu chưa từng xuất hiện chuyện như vậy a. Ấn Gia Quốc, một thanh niên tóc màu nâu đồng dạng đứng tại đỉnh chóp một chiếc phi thuyền, nhìn qua bầu trời đêm, hai mắt thâm thúy, trong miệng phát ra tiếng than thở, để người kinh ngạc a, xem ra lữ hành lần này càng ngày càng có ý tứ a. Thật sự là chờ mong đây. Bắc Âu, Thánh Sơn đỉnh chóp. Một nữ tử tóc dài màu xanh lá đứng tại phía trên mái cong thần điện, váy dài trắng trong gió phiêu đãng. Á Lầy đứng ở sau lưng nàng, lặng im không nói gì, chỉ là thời điểm ngẩng đầu nhìn đến ngôi sao đầy trời chớp động, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngươi thật giống như thật cao hứng. Nữ tử tóc dài màu xanh lá đằng trước đột nhiên hỏi. Á Lầy trong lòng giật mình, hai mắt lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói, ta có cao hứng hay không, có liên quan gì tới ngươi? Nữ tử tóc dài màu xanh lá kia nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tức giận, lẩm bẩm, sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút là ai tấn thăng hành tinh cấp. Tình hình như vậy không chỉ ba cái địa phương này xuất hiện, người xâm nhập ngoài hành tinh chiếm lĩnh quốc gia khác cũng là nhao nhao đi ra lãnh địa của riêng phần mình, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là khinh thường. Mặc kệ ôm cái dạng gì tâm tư, những người xâm nhập ngoài hành tinh này đều là đang chăm chú việc này. Hạ đô. Thanh niên tóc lam đứng tại đỉnh phi thuyền, ngắm nhìn bầu trời, sắc mặt u ám. Biến số. Viên tinh cầu này xuất hiện hành tinh cấp. Đây là thiên đại biến số. Nơi này xa xôi lạc hậu, lẽ ra không nên xuất hiện hành tinh cấp, nhưng vẫn là xuất hiện. Mà lại hắn có dự cảm, người đạt tới hành tinh cấp này vô cùng có khả năng chính là người Hạ Quốc, thậm chí chính là gia hỏa bị hắn diệt sát phân thân kia. Những ngày gần đây, hắn sai người tiến hành điều tra, từ trong tất cả người khả nghi sàng chọn ra người có khả năng nhất. Không hề nghi ngờ, gần nhất Vương Đằng thanh danh vang dội, đồng thời thực lực đủ cường đại, trở thành đối tượng hoài nghi thứ nhất của hắn. Húng chi Vương Đằng đến nay không biết kết cuộc ra sao, điều này khiến hắn càng là cảm thấy Vương Đằng chính là người giấu ở chỗ tối. Muốn cùng ta chơi trốn tìm. Thanh niên tóc lam sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một sợi hàn quang, vậy phải xem ngươi chơi nổi hay không. Đến rồi. Tiếng nói vừa ra, mấy thân ảnh đột nhiên từ trong phi thuyền bay ra, rơi ở phía sau hắn, đang tất quỳ xuống đất. Thiếu chủ. Đi đem tất cả người cùng Vương Đằng kia liên quan đều mang về. Thanh niên tóc lam thản nhiên nói. Vâng. Mấy người sau lưng lập tức lĩnh lệnh mà đi, bọn hắn hóa thành từng đạo trường hồng trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Sa mạc Sahara. Vương Đằng đi ra phi thuyền, tinh tế trải nghiệm tự thân biến hóa. Hắn nhìn lên ngôi sao bên trong bầu trời, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Ngay tại thời điểm nhục thân phát sinh thuế biến, hắn tựa hồ cảm thấy ngàn vạn ngôi sao trong vũ trụ hô ứng. Kỳ diệu phi thường. Đó là một loại thể nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất nhục thể của hắn chính là một mảnh vũ trụ cỡ nhỏ. Năm quả ngôi sao phân thuộc ngũ hành phiêu phù ở bên trên hư vô chi hải, xoay chậm chậm. Nhục thể của hắn cùng vũ trụ đồng nguyên. Vương Đằng cảm giác mình phảng phất có thể nhục thân ngao du hư không, có được năng lực ở trong hư không sinh tồn. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt đến Vương Đằng muốn lập tức liền đi thử một lần. Từ xưa đến nay, nhân loại luôn luôn đang ngước nhìn tinh không, trăm ngàn năm qua, nhưng không có một người có thể đi ra trói buộc của sức hút trái đất. Cho dù là đến hiện đại, nhân loại có được công cụ phi hành rong ruổi bầu trời, thậm chí có được phi thuyền vũ trụ đi ra ngoài không gian, nhưng không ai có thể bằng vào lực lượng bản thân đặt chân hư không. Cho dù là chiến tướng cấp cường giả, cũng làm không được hư không ngao du. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền chậm rãi hướng lên bên trong bầu trời bay lên. Lúc đầu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng theo lên không, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thẳng đến hóa thành một đạo mũi tên phóng tới tầng khí quyển. Hưu. Tiếng xe gió chói tai đâm vào màng nhĩ Vương Đằng. Theo thân thể bốn phía cùng không khí ma sát, từng mảnh hoa lửa giấy lên, cuối cùng hóa thành đại hỏa, đem toàn bộ thân thể Vương Đằng bao khỏa ở bên trong. Nhưng mà bất luận là thanh âm chói tai kia, hay là hỏa diễm thiêu đốt bốn phía, đều là không đả thương được Vương Đằng mảy may, thậm chí ngay cả quần áo hắn đều không có cháy. Bên ngoài thân hắn thình lình bám vào một tầng tinh thần nguyên lực, đem thân thể hắn cùng hỏa diễm, thanh âm ngăn cách ra. Vâng! Vương Đằng vẫn cảm giác đến không đủ, tốc độ lần nữa bạo tăng, phảng phất hóa thành một viên đạn tháo, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đầu thật dài diễm vi ở trong trời đêm cực kỳ dễ thấy. Nhưng một màn này xuất hiện tại trong sa mạc mênh mông, lại là không có người nào nhìn thấy. Thực lực đạt tới hành tinh cấp về sau, Vương Đằng có khả năng đạt tới tốc độ cực kỳ khủng bố, trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh, nhanh như thiểm điện, không cách nào nắm lấy. Không biết qua bao lâu, một đoạn thời khắc, Vương Đằng cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ lực cản, tựa hồ muốn ngăn cản hắn rời đi viên tinh cầu này. Cho tàn ác. Vương Đằng nhướng mày, tinh quang trong mắt hiện lên, đấm ra một quyền. Vâng. Quyền kính bay thẳng thiên cung, cái kia cỗ trở lực vô hình biến mất không còn, Vương Đằng trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong chốc lát, trước mặt biến thành một mảnh hư vô, mây mù, khí lưu. Hết thảy tất cả đều biến mất không gặp, chỉ có cái kia hư không nhất trần không thay đổi, lại băng lãnh cô tịch. Vũ trụ. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Đây chính là vũ trụ ba. Vương Đằng đứng tại bên trong hư không, dưới chân là tinh cầu màu xanh lam, mà trước mặt thì là một mảnh hư vô nhìn không thấy bờ, nơi xa có lấm ta lấm tấm quan mang, rải rác tại các nơi, lộng lẫy, mỹ lệ dị thường. Đó là vô số ngôi sao. Vương Đằng lần thứ nhất đứng tại trong vũ trụ, cảm khái rất nhiều. Bằng vào nhục thân đứng tại bên trong hư không, loại kia cảm giác thành tựu không gì sánh kịp, loại kia vui sướng đột phá bản thân sinh mệnh giới hạn lập tức tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này, rất tốt. Vương Đằng nắm chặt lại nắm đấm của mình, khóe miệng lộ ra một chút đường cong. Lập tức ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía vị trí Hạ Quốc, tự lẩm bẩm. Nên trở về đi. Hạ Đô. Đoàn người thanh niên tóc lam phái đi đem Vương ra đám người, cùng Lâm Sơ Hàm, Lâm Sơ Hạ, Đạm Đài Tuyền đám người, thậm chí Hầu Bình Lượng, Bách Lý Thanh Phong các loại những đồng học này của Vương Đằng, đều áp giải đến Hạ Đô. Cơ hồ tất cả người cùng Vương Đằng có liên quan đều bị bắt lại, ở dưới lực lượng khoa học kỹ thuật cường đại của văn minh ngoài hành tinh, không ai thoát khỏi bọn hắn lục soát. Lúc này ở trung tâm Hạ Đô, phía dưới cái chiếc phi thuyền ngoài hành tinh to lớn kia, một tòa đài cao kim loại dựng lên. Vương gia đám người, Lâm Sơ Hàm, Lâm Sơ Hạ đám người đều bị giam giữ tại bên trong từng cái lồng giam. Mà những cái kia lồng giam thì là bị treo ở giữa không trung, cung cấp người thưởng thức. Trên đài cao, thanh niên tóc lam sai người mang lên cái bàn, tự mình ngồi trên ghế, mấy tên thiếu nữ xinh đẹp bốn phía cho hắn đấm chân cho ăn, nghiễm nhiên một điệu bộ thiếu gia ăn chơi. Lúc này khỏe miệng của hắn mang theo nhàn nhạt ý trào phúng, mở miệng nói, nếu không nói ra tung tích của Vương Đằng, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn đã là đem Vương Đằng coi là cơ duyên thứ nhất trên địa tinh của hắn. Phân thân chi pháp kia hắn tình thế bắt buộc. Nếu như trước mắt những thổ dân địa tinh môi cá nhám lạc hậu này không phối hợp, như vậy hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Trong đám người Vương gia, Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc bọn người vừa kinh vừa sợ, trong lòng lo lắng không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người xâm nhập ngoài hành tinh này vậy mà muốn đối phó Vương Đằng. Vương lão gia tử đám người không biết người xâm nhập ngoài hành tinh tìm Vương Đằng làm cái gì, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Mấy tiểu bối, cùng đám người đại bá mẫu, tam thẩm của Vương Đằng giờ phút này hoảng sợ không thôi, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Vương lão gia tử. Vội cái gì, cùng lắm chết một lần mà thôi. Vương lão gia tử không giận tự uy, đè xuống kinh sợ trong lòng, chấn định từ tốn nói. Cha, ngươi có biết hay không Vương Đằng đi chỗ nào rồi? Hắn thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể đối phó người xâm nhập ngoài hành tinh này à, hắn lại không đến, người xâm nhập ngoài hành tinh này liền muốn giết chúng ta. Đại bá mẫu của Vương Đằng Triệu Tuệ Lệ âm thanh run rẩy nói. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai ngay vậy, lập tức sắc mặt không được tốt lên. Mẹ! Vương Á Nam biến sắc, vội vàng kêu lên. Bọn hắn thế nhưng là người thân. Lời nói này đi ra, không khỏi quá tổn thương nhân tâm. Đủ rồi, Tiểu Đằng mặc dù thiên tài, há lại sẽ là đối thủ của những người xâm nhập ngoài hành tinh này, lúc này đi ra không phải để hắn chịu chết à. Đại bá Vương Đằng Vương Thịnh Hồng giận dữ nói. Thế nhưng là, Vương Đằng không ra, chúng ta đều sẽ chết ta. Triệu Tuệ Lệ hoảng sợ nói ra, ta chết không quan hệ, nhưng Á Nam cùng Á Long còn trẻ a. Ngươi! Vương Thịnh Hồng tức sắc mặt xanh xám, đưa tay liền muốn một bàn tay đập tới. Được rồi, không muốn lại mất mặt xấu hổ. Lúc này, Vương lão gia tử khoát tay áo, liếc đại bá mẫu của Vương Đằng một chút, nói ra, ngươi cho rằng tiểu Đằng đi ra, người xâm nhập ngoài hành tinh này liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Coi như tiểu Đằng hiện thân, ngoài hành tinh người xâm nhập này cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tiểu Đằng bây giờ là hy vọng duy nhất của chúng ta, hắn nếu không đi ra, chúng ta không chừng còn có thể tiếp tục sống, dù sao người xâm nhập ngoài hành tinh này muốn giữ lại chúng ta hấp dẫn hắn. Lời Vương lão gia tử nói để Triệu Tuệ Lệ sửng sốt, nàng là bị dọa sợ mới có thể nói ra lời như vậy, lúc này bị Vương lão gia tử một nhắc nhở, lập tức cảm giác một chậu nước lạnh dội xuống đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Vương Đằng là hy vọng duy nhất của bọn hắn, nhưng nàng vừa rồi nói như vậy. Lão gia hỏa, người quá lưỡi khô. Thanh niên tóc lam tự nhiên nghe được bọn hắn, lúc này sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để các ngươi cố gắng thể hội một chút tuyệt vọng đi, dù sao ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, bên trên chiếc lồng kia lập tức sáng lên một mảnh điện quang. Lốt buốt. Tất cả mọi người trong lồng bị điện giật, toàn thân đau đều run rẩy, điện giật này sẽ không muốn mạng của bọn hắn, lại có thể làm bọn hắn cảm nhận được thống khổ liên tục không ngừng, là thủ đoạn tra tấn tuyệt hảo. Chương 741, bọn hắn rất giống chó đấy. Hạ Đô. Vốn là thành thị trung tâm phồn hoa nhất Hạ Quốc, giờ phút này lại bị một chiếc phi thuyền khổng lồ chiếm cứ lấy, như là một mảnh bóng dâm bao phủ xuống. Lúc này, tại trung tâm Hạ Đô, trên một đài cao đúc bằng kim loại, mấy cái trong lồng sắt giam giữ mười mấy người. Trong đại lâu bốn phía, cũng không ít người đang quan sát. Thanh niên tóc lam cũng không đi ngăn cản, thậm chí vui thấy kỳ thành. Lúc này tình hình tựa như hiện trường hành hình thời cổ, mặc cho ngoại nhân thưởng thức, lấy đạt tới tác dụng giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp thế nhân. Vương gia mọi người cũng không phải võ giả, gặp một đợt điện giật về sau, đều là đau nhức khó nhịn, phát ra tiếng kêu thống khổ tới. Nhưng cũng không có người mở miệng. Thanh niên tóc lam cũng không đổi, khoe môi nết lên một cái dáng tươi cười trêu tức, nhìn về phía một chiếc lồng khác, hỏi, các ngươi là đồng học của Vương Đằng, ở trường học cùng hắn quan hệ tốt nhất, nhưng biết hắn đi nơi nào. Hầu Bình Lượng, Bách Lý Thanh Phong mấy người, thậm chí Hứa Kiệt, Bạch Vi bọn người tại bên trong lồng này, bọn hắn ngồi xếp bằng, mặc dù trong mắt có chút lo nghĩ, nhưng bởi vì đều là võ giả, mà lại cũng trải qua Đông Hải hải thú bạo động loại kia tai nạn, tâm tính ngược lại tôi luyện không tệ, dù là đối mặt tình hình thời khắc này, cũng duy trì một chút chấn định. Luôn cảm thấy gặp thai bay vạ gió đây. Lữ Thư đẩy kính mắt trên sống mũi, trên tấm kính phản xạ ra một sợi quang mang, từ tốn nói. À, quả nhiên là nam nhân ta cảm thấy nguy hiểm, dù là người không ở bên người, cũng tản mát ra nguy hiểm, lan đến gần ta. Bách Lý Thanh Phong toàn thân căng cứng, cơ bắp bộc phát, như là một đầu dã thu tùy thời chuẩn bị phát động công kích, nói ra lại làm cho người dở khóc dở cười. Nguy hiểm hay không ta không biết, nhưng là cái da hỏa tóc lam kia không khỏi quá trang bước đi, còn có cái kia bốn phía nhiều mỹ nữ như vậy, hắn thế mà tự mình một người ở bên kia hưởng thụ, quả thực quá phận. Tống Thúc Hàng căm thù đến tận xương tùy nói. Không sai, quá phận. Lữ Thư ánh mắt sáng lên, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi thích cái nào? Ta thích cái kia ngực lớn. Ta thích cái kia tờ tờ vện, cái kia đường cong. Quá khoa trương, mẹ ta nói, dạng này mắn đẻ. Bách Lý Thanh Phong một mặt nghiêm túc phê bình nói. Ta vẫn là thích cái kia chân dài, liền chân kia, ta có thể chơi một năm. Tống Thúc Hàng nói. Hứa Kiệt. Bạch Vi. Dư Hạo. Hầu Bình Lượng. Thanh niên tóc lam. Hứa Kiệt ba người lập tức im lặng, ba tên kỳ hoa này từ đâu chạy tới, hiện tại chính là tình huống như thế nào. Trong lòng mình một điểm bê số đều không có sao. Điểm chú ý quả thực lệch ra đến không biên giới. Các ngươi thật sự là đủ a. Hầu Bình Lượng bụng mặt, một bộ gánh không nổi dáng dấp người này. Mà thanh niên tóc lam phía dưới, biểu lộ trêu tức trên mặt hắn đột nhiên liền ngưng kết xuống dưới, một bộ dáng dấp giống như bị người cứng rắn nhét một ngụm phân. Vẫn là hôi thối vô cùng cái chủng loại kia. Ba tên này dám đối với cha hỏi của hắn làm như không thấy, quả thực hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt ta. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn không chút kiêng kỵ phê bình thị nữ của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn vô lễ như vậy, mà bây giờ những thổ dân địa tinh này hắn ngay cả con mắt đều trướng mắt thế mà đem người khác chuyện không dám làm, lời không dám nói đều làm, đều nói. Quả nhiên là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm đều không thể nhẫn. Rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Lời nói lạnh như băng cơ hồ là từ trong kẽ răng hắn nặn ra. Vừa dứt lời, bên trên chiếc lồng lập tức buộc phát ra một trận điện quang chói mắt. Lốt buốt, lốt buốt. Lữ Thư, Bách Lý Thanh Phong đám người nhất thời bị điện giật toàn thân thẳng run, cực giống người bị bệnh kinh phong, trên người bọn họ lập tức toát ra từng đợt vị thịt nướng cháy đen, tóc cũng là từng chiếc dựng thẳng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một mặt đen, trong miệng toát ra khói trắng, ngã trái ngã phải, thân thể run rẩy không thôi. Vương gia mọi người thấy bộ dáng của bọn hắn, đột nhiên cảm thấy mình bị điện giật còn tính là nhẹ. Vương lão gia tử bắp thịt trên mặt có chút có rúm, là chúng ta liên lụy bọn hắn, bất quá những hài tử này có phải là tinh nghịch quá mức một điểm. Vương Thịnh Quốc, Lý Tú Mai bọn người nghe vậy, không biết nên trả lời như thế nào, đều là một bộ dáng dấp muốn nói lại thôi, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Trước tha các ngươi một mạng, đợi lát nữa mới hảo hảo bào chế các ngươi. Thanh niên tóc lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía chiếc lồng cuối cùng. Bên trong cái lồng kia giam giữ lấy Lâm Sơ Hàm, Lâm Sơ Hạ đám người. Lúc thanh niên tóc lam nhìn thấy Lâm Sơ Hàm hai tỷ muội, con mắt có chút hiện lên một chút ánh sáng, hắn rất sớm đã chú ý tới hai người các nàng, cũng bị dung mạo hai người làm kinh diễm. Huống chi vẫn là hoa tỷ muội hai người. Hắn lúc này sớm đã kìm nén không được lửa nóng cùng bạo động trong lòng, phảng phất các nàng đã là vật bắt vào tay. Thanh niên tóc lam đứng người lên, đi tới trước chiếc lồng thứ ba, nhìn qua Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai nữ trong đó, lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt tự nhận là anh tuấn, thần thái ngạo nghễ nói ra: "Ta biết hai người các ngươi cùng Vương Đẳng kia quan hệ không cạn, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, nói ra hành tung của hắn, ta liền sẽ không làm khó các ngươi, còn cho phép các ngươi trở thành thị nữ của ta." Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ lập tức sững sờ, phảng phất nghe được sự tình gì hoang đường, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Để các nàng nói ra hành tung của Vương Đẳng. Đừng nói bọn hắn không biết, coi như biết, cũng tuyệt không có khả năng bán Vương Đẳng." Buồn cười nhất chính là, cái này tóc xanh thế mà còn muốn để các nàng trở thành thị nữ của hắn, thậm chí lộ ra một bộ biểu tình tiện nghi các ngươi. Người này sợ không phải nghĩ quá nhiều. Hay là nói người ngoài hành tinh não mạch kín đều thanh kỳ như thế. Thiếu chủ, hai thổ dân nữ nhân này có cái gì tốt, chẳng lẽ tỷ muội chúng ta vẫn còn so sánh không hơn các nàng sao? Lâm Sơ Hàm hai người còn chưa mở miệng, bên trong một đạo giọng nữ từ mềm mại đáng yêu mang theo ủy khuất sau lưng chuyển tới. Chỉ thấy một người thiếu nữ xinh đẹp mặc váy liền áo màu tím đi tới, miệng nhỏ có chút cong lên, ánh mắt u oán nhìn qua thanh niên tóc lam. Thiếu nữ này thình lình chính là một người trong mấy thị nữ của thanh niên tóc lam, hơn nữa nhìn bộ dáng địa vị không thấp, nếu không lúc này cũng không dám tự mình mở miệng. Nghe lời này của ngươi nói, các nàng tự nhiên là so ra kém các ngươi, bất quá các nàng cũng coi như có chút tư sắc, lại nói, thiếu chủ ta ngẫu nhiên cũng phải thay đổi khẩu vị mà. Thanh niên tóc lam cười hì hì kéo lại thiếu nữ váy áo màu tím, chẳng biết xấu hổ nói. Thiếu chủ thiếu nữ váy tím kéo dài thanh âm, kêu một tiếng giống như vớt mèo cào tâm, giống như nũng nịu. Thanh âm này nghe được thanh niên tóc lam tâm đều xúc giòn, đối với người thị nữ này hắn là cực kỳ yêu thích, mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người, đều là nhất đẳng tuyệt phẩm, mà lại thanh âm này càng làm cho hắn nghe hoài không chán, cho nên hắn cũng không ngại thị nữ này xoát xoát tiểu tính tình. Tỷ tỷ, bọn hắn thật buồn nôn a. Ngay tại lúc hai người anh em, một đạo thanh âm cực sắt phong cảnh đột nhiên vang lên. Đúng vậy a, bọn hắn rất giống cho đấy. Một thanh âm khác điềm nhiên như không có việc gì nói. Đúng a, một con chó đực, một con chó cái, vẫn là ngoài hành tinh đến. Trước đó cái thanh âm kia cười lên, phảng phất nhìn thấy chuyện gì cực kỳ thú vị. Chương 742, các ngươi, đều đáng chết. Thanh niên tóc lam cùng thiếu nữ váy áo màu tím sắc mặt lập tức cứng đờ xuống tới. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Hàm hai tỷ muội trong lồng. Các ngươi mang ta. Thanh niên tóc lam cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Có sao? Lâm Sơ Hạ ngẩng đầu, nhìn xem hai người, một bộ dáng vẻ thiên chân vô tả. Tiểu nha đầu, ngươi biết người miệng lưỡi bén nhọn là kết cục gì sao? Thiếu nữ váy tím sắc mặt lạnh lùng nói ra, sẽ bị cắt mất đầu lưỡi. Tỷ tỷ, ta thật là sợ nha, cái này lao nữ nhân thật là ác độc. Lâm Sơ Hạ vội vàng trốn đến trong ngực Lâm Sơ Hàm. Một bộ dáng dấp giống như bé thỏ trắng bị kinh hãi. Thiếu nữ váy tím sắc mặt tối sầm. Lão! Lão nữ nhân! Ác độc! Nàng phảng phất nghe được cái gì sự tình khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy kinh dị, đầu kém chút không xoay chuyển được tới. Lập tức nàng tức sắc mặt xanh xám, hướng về phía thanh niên tóc lam ủy khuất nói, thiếu chủ, ngươi nhìn các nàng, thế mà dạng này mắng ta. Thanh niên tóc lam khoát tay áo, hướng về phía Lâm Sơ Hàm hai người nói ra, xem ra các ngươi cũng là giống như những người khác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cả đám các ngươi đều coi ta là tốt tính đúng không? Sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm, lần lượt bị người tổn hại mặt mũi, thậm chí bị nhục mạ, đã sớm đem tính nhẫn mại cùng tính tình trong lòng của hắn mại không còn một mảnh. Một tia sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. đã đều không nói, vậy liền đều đi chết tốt, các ngươi đều chết rồi, đồ hèn nhát kia tự nhiên sẽ hiện thân. Thanh niên tóc lam sắc mặt âm lãnh nói, thiếu chủ, không bằng đem hai nữ nhân này giao cho ta đến dạy dỗ. Váy tím thiếu nữ nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, coi như các nàng lại như thế nào mạnh miệng, ta cũng sẽ để các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Tốt. Thanh niên tóc lam không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười tà ác, gật đầu nói, vậy liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Ngài cứ yên tâm đi, cam đoan để ngài hài lòng. Thiếu nữ váy tím nói. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai người nghe được hai người trò chuyện, sắc mặt lập tức khẽ biến. Nữ nhân này quả thật là ác độc. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Lâm Sơ Hàm lạnh lùng nói. Vậy nhưng không phải do các ngươi. Thiếu nữ váy tím cũng không lo lắng Lâm Sơ Hàm hai người tìm chết, bởi vì lúc này tay chân các nàng đều bị trói lại, thể nội nguyên lực cũng bị phong tỏa, căn bản là không có cách tìm chết. Nàng hướng về phía một võ giả bên cạnh nói, đem chiếc lồng mở ra, ta muốn dẫn các nàng đi. Tên kia võ giả lập tức lộ ra một mặt dáng tươi cười quỷ mị, cười hắc hắc nói, Tử Lâm, ngươi hạ thủ nhưng phải điểm nhẹ, hai cái này tiểu mỹ nhân cũng đừng chơi hỏng, không phải đến lúc đó thiếu chủ nhưng là không còn chơi được. Hừ, muốn ngươi lắm miệng. Tử Lâm không cao hứng trận nhìn đối phương một chút. Tên kia võ giả nhìn thấy Tử Lâm cái dáng dấp xinh đẹp này, trong lòng thầm hô chịu không được, vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Đây chính là nữ nhân của thiếu chủ. Vạn nhất nhìn nhiều hai mắt, trêu đến thiếu chủ không cao hứng, hắn sẽ chịu không nổi. Hắn lập tức mở ra chiếc lồng, hướng về phía Tử Lâm dùng tay làm dấu mời. Tử Lâm cổ ngựa lên, như là thiên nga trắng cao ngạo, đi vào trong đó, đem Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai người không chút khách khí tốn đi ra. Đừng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, trên thực tế thực lực của nàng tại thanh niên tóc lam giống như không cần tiền nện rất nhiều đan dược về sau, thế nhưng là đạt tới chiến tướng cấp. So với võ giả bình thường cường đại hơn rất nhiều. Tử Lâm vô vô khuôn mặt Lâm Sơ Hạ, nói ra, nha đầu chết tiệt, ngươi ngược lại là lại mạnh miệng một chút thử xem a. Phi. Lâm Sơ Hạ cũng không phải nhược nữ tử để cho người khi dễ, lúc này phun nàng một miếng nước bọt. Tử Lâm lập tức ngây người, sờ sờ nước bọt trên mặt, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, nước miếng của ta có dễ uống hay không? Lâm Sơ Hạ cười hì hì nói. Ngươi muốn chết. Tử Lâm tức toàn thân thẳng run, một bàn tay liền quăng tới. Lâm Sơ Hàm mắt thấy muội muội liền muốn bị đánh, dưới tình thế cấp bách cũng không lo được cái khác, một đầu đụng tới. Tử Lâm không nghĩ tới Lâm Sơ Hàm dưới tình huống toàn thân nguyên lực bị trói lại còn có thể dùng phương thức công kích gần như dã man như vậy, tăng thêm hai người khoảng cách lại gần, lúc này bị đâm vào trên ngực, hai viên thịt thịt bị đâm đến đau nhức, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thật hung đau. Về phần cái kia bàn tay vung về phía Lâm Sơ Hạ tự nhiên cũng là vô tật mà chấm dứt. Tử Lâm lúc này không để ý tới những này, che ngực, đau đến hít một hơi lanh khí, nếu không phải tình huống không cho phép, nàng lúc này đều nghĩ xoa một cái làm dịu đau đớn. Mấy tên võ giả bên cạnh lập tức một mặt vẻ cổ quái, nhưng lại không dám nhìn nhiều, vội vàng ngẩng đầu, phảng phất như cái gì cũng không thấy được. Thanh niên tóc lam vội ho một tiếng nói, khụ khụ, Tử Lâm, ngươi không sao chứ? Thiếu chủ, ta không sao, ta rất tốt. Tử Lâm sắc mặt trắng bệnh, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Ngươi nếu không vẫn là đi về nghỉ trước một chút, chuyện dạy dỗ chờ một chút cũng được, ta không có vội vã như vậy. Thanh niên tóc lam nói. Không, ta hiện tại liền muốn dạy dỗ các nàng, ta muốn để các nàng biết thủ đoạn của ta. Tử Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Ê! Tốt ta, ngươi cao hứng liền tốt. Thanh niên tóc lam cảm giác lúc này Tử Lâm có chút đáng sợ, vội vàng nói. Tử Lâm hai mắt phun lửa, trừng mắt về phía Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ, nếu như ánh mắt có thể giết người. Lúc này Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ đã bị thiên đao vạn quả. Tập ngược mối thủ, không đội trời chung. T. Đau quá. Thanh niên tóc lam không còn đi để ý tới chuyện bên này, hắn quay người sai người đem hai chiếc lồng còn lại mở ra, đem Vương gia đám người cùng Lữ Thư, Bách Lý Thanh Phong đám người áp giải đi ra, xếp thành một loạt đứng tại trên đài cao. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dưới đài cao, hưởng thụ lấy bốn phía mấy tên mỹ lệ thị nữ phục thị, chỉ Vương lão gia tử xếp tại cái thứ nhất, lạnh lùng nói: Liền từ hắn bắt đầu đi, trước hết giết lao ra hỏa này, đem hắn đầu chặt đi xuống, treo ở phía trên. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đại biến. Thanh niên tóc lam này thế mà muốn giết Vương lão gia tử ba. Đáng chết. Vương Thịnh Hồng, Vương Thịnh Quân bọn người sắc mặt khó coi, lập tức ngăn tại trước mặt Vương lão gia tử. Ngươi có bản lĩnh trước hết giết ta, giết một cái lao nhân có gì tài ba. Vương Thịnh Quốc đứng ra nói. Các ngươi tránh hết ra, muốn chết đương nhiên là ta bộ xương giả này chết trước. Vương lão gia tử đẩy ra đám người, từ tốn nói: "Cha." đám người sắc mặt bi thương. Không nên gấp, từng cái đến, tiểu gì cũng sẽ đến phiên ngươi. Thanh niên tóc lam con mắt đều không nhấc một chút, thản nhiên nói, đem những người khác kéo ra, trước hết giết lão giả.
Vâng.
Mấy tên võ giả cùng kêu lên đáp. Lập tức tiến lên đem mọi người kéo ra.
Cha.
Hôn đàn, các ngươi làm sao dám. Vương gia đám người dãy rủa lấy muốn tiến lên, nhưng lại bị mấy tên võ giả gắt gao bắt lấy, muốn để bọn hắn trơ mắt nhìn xem vương lão gia tử bị xử tử.
Cha, là ta có lỗi với ngươi.
Vương Thịnh Quốc mặt mũi tràn đầy hãy náy, nhịn không được chảy xuống nước mắt.
Không liên quan chuyện của các ngươi, nói cho tiểu đằng, ta lấy hắn làm kiêu ngạo.
Vương lão gia tử lắc đầu, lộ ra một chút dáng tươi cười vui mừng.
Nói xong, vậy liền lên đường đi.
Một võ giả giơ lên chiến đao, nhắm ngay cổ vương lão gia tử.
Đừng!
Vương gia đám người hô to, thanh âm thê lương.
Động thủ!
Bốn phía đột nhiên vang lên một trận hét to, mấy thân ảnh đột nhiên từ trong đại lầu xông ra, hướng về trên đài cao tập kích.
Con chuột nhỏ rốt cục động thủ.
Thanh niên tóc lam cười ha ha, cản bọn họ lại.
Vừa dứt lời, liền có mấy đạo thân ảnh từ trên đài cao vọt lên, cùng võ giả trên bầu trời đột nhiên xuất hiện va chạm đến một chỗ.
Rầm rầm rầm.
Không có nói nhảm dư thừa, khoảng cách tiếng nổ lập tức vang vọng mà lên.
Mấy võ giả đột nhiên xuất hiện kia thình lình chính là Đạm Đại Tuyển, Diệp Cực Tinh bọn người, bọn hắn không có bị thanh niên tóc lam bắt lấy. Vốn đã che giấu, nhưng về sau lại phải biết vương gia đám người bị bắt, liền vụng trộm ẩn nút đến Hạ Đô, cũng ẩn thân trong đại lâu bốn phía, để phòng vạn nhất.
Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới mức độ này.
Thanh niên tóc lam muốn giết vương gia đám người, lấy bọn hắn cùng vương đẳng quan hệ, nếu không xuất thủ, về sau chỉ sợ không còn mặt mũi đối diện vương đẳng.
Đạm Đài Tuyền bọn người không nghĩ tới những vũ giả ngoài hành tinh này thực lực cường đại như thế, vừa mới giao thủ liền rơi vào hạ phong, căn bản không rảnh cứu trợ vương gia đám người.
Trên đài cao, tên kia võ giả không nhúc nhích chút nào, như là không nhìn thấy chiến đấu trên bầu trời, chiến đao trong tay tựa như tia chớp lấy xuống.
Một đao kia lăng lệ dị thường, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Đạm Đài Tuyền bọn người muốn cứu viện, cũng là không kịp.
Vương gia đám người vốn cho rằng có thể cứu, kết quả chỉ là không vui một trận, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, vô cùng thống khổ.
Trơ mắt nhìn xem vương lão gia tử bị chém đầu, đây là một sự kiện cỡ nào thống khổ.
Nhất là Vương Thịnh Quốc đám người, sinh làm con, lúc này lại cái gì cũng làm không được, loại kia dày vò cùng thống khổ, người khác không thể nào hiểu được.
Lưỡi đao cơ hồ đã đến trên cổ vương lão gia tử.
Vương lão gia tử cảm thấy cái kia hàn ý lạnh lạnh, nhói nhói làn da trên cổ, đao mang đã cắt bề ngoài da, chảy ra máu tươi.
Hắn nhắm mắt lại, mang trên mặt một tia thoải mái.
Đến hắn số tuổi này, sinh tử sớm đã coi nhẹ, chỉ là duy nhất không nghĩ tới chính là, thế mà lại chết ở bên trên tay người ngoài hành tinh.
Trong lòng cũng không khỏi sinh ra tiếc nuối.
Hắn còn không có nhìn thấy đứa cháu mình đắc ý nhất lấy vợ sinh con.
Hắn còn không có nhìn thấy vương gia đi hướng cấp bậc cao hơn.
Ai?
Một tiếng thở dài tại trong lòng hắn rơi xuống.
Vương lão gia tử nhắm mắt lại, có lẽ đây là kết thúc của hắn, nhưng tuyệt không phải kết thúc của vương gia.
Nhưng mà một trận đau đớn cùng giải thoát trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, một tiếng vang thật lớn ngược lại là quanh quẩn bên tai hắn.
Oeng!
Thanh âm này quá gần, gần thậm chí đem màng nhĩ hắn chấn động đến đau nhức.
Đồng thời một cỗ kình phong không chút kiêng kỵ quét khuôn mặt của hắn, kém chút đem hắn thân thể thổi đến ngã về phía sau.
Nhưng rất nhanh hắn lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ lấy, đứng vững thân thể.
Vương lão gia tử từ mở mắt, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt.
Dưới chân hắn là ngoại tinh võ giả mới vừa nâng đao bổ về phía hắn.
Tiểu đằng.
Vương lão gia tử cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.
Cái thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, thình lình chính là vương đằng từ sa mạc Sa Ha ra cấp tốc chạy về.
Ra ra.
Vương đằng quay người nhìn vương lão gia tử một chút, hãy nay nói, thật xin lỗi, để ngài chịu tội.
Ngươi không nên trở về.
Vương lão gia tử chẳng những không có lộ ra vẻ cao hứng chút nào, ngược lại lo lắng nói.
Không có việc gì, giao cho ta đi.
Vương Đằng lắc đầu, không có giải thích cái gì, lúc quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc lam phía dưới, sắc mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo.
Các ngươi, đều đáng chết.
Chương 743, ngươi có phải hay không nào nước vào rồi?
Trên đài cao, Vương Đằng đột ngột xuất hiện ở nơi đó, ai cũng không có trông thấy hắn đến cùng là như thế nào xuất hiện.
Tiếng nổ đột nhiên đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua.
Trước hết nhất kịp phản ứng chính là vương lão gia tử, sau đó là vương gia đám người, lập tức mới là Đạm Đài Tuyển đám người.
Là Vương Đằng.
Hắn trở về.
Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh mấy vị chiến tướng cấp võ giả nhìn thấy trên đài cao thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng không khỏi buông lỏng.
Gia hỏa này cuối cùng trở về.
Bất kể nói thế nào, tính mệnh của đám người vương gia xem như tạm thời bảo trụ.
Nhi tử.
Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai nhìn thấy Vương Đằng, lập tức giật nảy cả mình,
nước mắt còn chưa ngừng lại không tự chủ lại chảy xuống. Không phải bọn hắn quá mềm yếu, mà là đối mặt ngoại tinh võ giả, người bình thường lộ ra quá mức bất lực, bọn hắn ngay cả phản kháng đều làm không được. Chỉ sợ không ai có thể minh bạch bọn hắn dày vò cùng thống khổ. Lúc này, hai người lại là kinh hỉ vừa lo lắng. Kinh hỉ tự nhiên là bởi vì Vương Đằng xuất hiện, bảo trụ tính mệnh của Vương lão gia tử, càng làm cho Vương gia không đến mức gặp nạn. Nhưng bọn hắn càng thêm lo lắng, người xâm nhập ngoài hành tinh thực lực quá cường đại, Vương Đằng làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn. Tiểu Đằng, Vương Thịnh Hồng, Vương Thịnh Quân, Triệu Tuệ Lệ bọn người kích động không thôi, có loại vui sướng sống sót sau tai nạn. Đường Đệ, Vương Đằng Đường Ca. Vương Á Nam đôi mắt đẹp rơi trên người Vương Đằng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, phảng phất giống như tìm được người đáng tin cậy. Mà Vương Hạo Nhiên, Phương Thiến Văn mấy tiểu bối trực tiếp chính là kích động kêu to lên, theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng là cường đại nhất, là hạ quốc, thậm chí thế giới nổi danh thiên kiêu, bây giờ đã xuất hiện, nhất định có thể đem ngoài hành tinh người xâm nhập đánh kẻ ra quần, hung hăng vì bọn họ báo thù. Nơi xa, Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ cũng là nhìn thấy Vương Đằng xuất hiện, trong mắt của hai người đều là hiện lên quang mang trong suốt. Hán, trở về. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng hai người. Đây chính là nam nhân của các ngươi. Tử Lâm nhìn thấy hai người biểu lộ, phía trên gương mặt xinh đẹp vũ mị lập tức lộ ra một chút khinh thường. Nhưng mà đáp lại nàng lại là hai tiếng quát lệnh. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai người đối mặt cái này ngoài hành tinh người xâm nhập lúc, nửa điểm cũng không để ý đến hình tượng, trực tiếp mắng lên. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hai người tất cả giật mình. Lâm Sơ Hàm trong lòng hồng nghi, vừa rồi lúc cái này nữ nhân ngoài hành tinh nói Vương Đằng là nam nhân của bọn hắn, Lâm Sơ Hạ vậy mà không có phản bác, mà là giống như nàng trực tiếp mắng trở về. Phản ứng này, Lâm Sơ Hàm âm thầm lắc đầu. Sơ Hạ đại khái chỉ là dưới cùng chung mối thù mới có thể cùng nàng đồng dạng tức giận đi. Lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, dù sao lúc này trường hợp cũng không phải thời điểm nghĩ những thứ này sự tình loạn thất bát tao. Tử Lâm sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, hung hăng lườm hai người một cái, nói ra, các ngươi liền đợi đến hắn bị thiếu chủ giết chết đi, liền cái gọi là thiên tài trên loại tinh cầu thổ dân này, thiếu chủ của chúng ta không biết giết bao nhiêu. Ngươi! Lâm Sơ Hàm hai người lập tức khó thở, Lâm Sơ Hạ muốn phản bác. Nhưng bị Lâm Sơ Hàm giữ chặt, hướng về phía nàng lắc đầu. Lâm Sơ Hạ ngạnh sinh sinh nhịn xuống một hơi này, cùng Lâm Sơ Hàm cùng một chỗ nhìn về phía trên đài cao, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tử Lâm cười lạnh, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ còn chờ nhìn Vương Đằng bị giết về sau, hai nữ nhân này sẽ lộ ra thần sắc tuyệt vọng cỡ nào. Đến lúc đó mới càng có ý tứ. Dưới đài cao, thanh niên tóc lam chậm rãi đứng người lên, trên mặt mang một chút trêu tức, ánh mắt cùng Vương Đằng đối mặt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói ta đáng chết. Ngươi có phải hay không nao nước vào rồi? Vương Đằng đầu có chút lệch ra, như là nhìn thiểu năng nhìn đối phương, ta nói chính là các ngươi, là tất cả mọi người đang ngồi, không phải vẹn vẹn chỉ ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao. Não, nao nước vào. Thanh niên tóc lam có chút một ngộng, có chút bị mắng ốc. Tiểu tử này nói chuyện quá độc, mà lại quá mẹ nó phách lối. Thế mà so với hắn còn phách lối. Thanh niên tóc lam chưa từng nhận qua bậc này nhục mạ, lúc này sắc mặt biến đen. Cơ bắp trên mặt không cách nào ức chế một trận co rút. Xa xa đạm đài tuyển bọn người ánh mắt có chút cổ quái. Cái này tác phong, quả nhiên rất Vương Đằng. Ác miệng, phách lối. Ngay cả ngoài hành tinh người xâm nhập thực lực thâm bất khả chắc đều không để vào mắt, chẳng cần biết ngươi là ai, chiếu mắng không lầm. Không có ma bệnh. Gia hỏa này tuyệt đối là thật không thể nghi ngờ. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai người cũng là hơi sững sờ, không khỏi có chút đồng tình lên thanh niên tóc lam tới. Tử Lâm bên cạnh sắc mặt cứng đờ. Phảng phất nghe được cái gì lời nói không thể tưởng tượng nổi, cả người đều không tốt. Trong lòng nàng thiếu chủ vô cùng tôn quý, thế mà bị mang rồi. Cái này thổ dân địa tinh gan cho thật là lớn. Ngươi có phải hay không muốn chết? Thanh niên tóc lam ánh mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nói. Canh cổng Bắc mũi Vương Đằng hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Thanh niên tóc lam trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vương Đằng lại không muốn lại nói nhảm, sắc mặt lập tức lạnh xuống, quát lên một tiếng lớn, ngươi qua đây à? Ngu xuẩn. Tiếng nói vừa ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Vương Đằng tiếng quát to này làm ngộng, ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời đầu đứng máy. Ngươi. Tìm. Chết. Thanh niên tóc lam sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, lửa giận đã triệt để đem hắn bao phủ, tức sùi bọt mép, một cỗ khí thế cường hãn từ hắn trên người bộc phát ra. Vâng. Một cước đạp xuống, mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố to, bốn phía đều là giống như mạng nhện vết dạng. Thanh niên tóc lam thân hình nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Vương Đằng phóng đi, tốc độ kia trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, nhanh như thiểm điện. Vương Đằng sắc mặt ngưng lại, cũng là một cước đạp xuống, tên kia võ giả phụ trách hành hình bị hắn trực tiếp giẫm nát đầu, huyết hoa bắn tung tóe bốn phía, đồng thời mặt đất dưới thân hắn cũng là nổ ra một cái hố to, mà Vương Đằng thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh, tốc độ này. Trên bầu trời, Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh bọn người thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng cơ hồ là lật lên sóng to gió lớn. Tốc độ này căn bản không phải chiến tướng cấp võ giả có khả năng nắm giữ a. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là toát ra ý tưởng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Vương Đằng đạt đến cảnh giới kia? Ầm ầm. Đúng lúc này, Vương Đằng cùng thanh niên tóc lam phía dưới đã là va chạm đến một chỗ, hai người đều là ra quyền, cứng đối cứng, từng quyền chạm vào nhau. Giờ khắc này trên thân hai người đều là bộc phát ra tinh thần nguyên lực nồng đậm. Tinh thần nguyên lực trên người thanh niên tóc lam hiện ra màu thủy lam, phảng phất đang sau lưng của hắn dâng lên một đạo kinh thiên sóng lớn, rầm rầm tiếng vang, hướng về Vương Đằng nghiền ép mà tới. Mà Vương Đằng cũng không có chút nào lãnh đạm, bên trên hư vô chi hải trong cơ thể, ngôi sao thổ hệ tinh thần nguyên lực ngưng tụ đột nhiên cấp tốc chuyển động lên, một cỗ thổ hệ tinh thần nguyên lực bàng bạc trong nháy mắt bộc phát ra. Thổ hệ tinh thần nguyên lực ngưng tụ, giống như một tòa núi cao, đem Vương Đằng bao phủ ở bên trong, trấn áp sóng lớn ngập trời đối diện. Vâng. Nơi xa, trong mắt mọi người đã không nhìn thấy Vương Đằng cùng thanh niên tóc lam thân ảnh, chỉ có cái kia sóng lớn ngập trời cùng sơn nhạc, đồi núi, hiểm trở bàng bạc. Một màn này, rung động không hiểu. Chương 744, Đom Đóm cùng Hạ Nguyệt. Ầm ầm. Nguyên lực hình thành sóng lớn càn quét bầu trời, mà một tòa núi cao to lớn đứng vững tại trước mặt nó, căn bản là không có cách dung chuyển. Đột nhiên, hai loại hư tượng đều là biến mất, hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra, chính là Vương Đằng cùng thanh niên tóc lam kia. Bọn hắn trong nháy mắt rút lui trăm mét, đạp đứng ở trên bầu trời, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối phương. Quả nhiên là ngươi tấn thăng đến hành tinh cấp. Thanh niên tóc lam sắc mặt khó coi, trong lòng khẽ chấn động. Vương Đằng cũng không trả lời, nhưng thần thái kia đã là ngầm thừa nhận suy đoán của đối phương. Nơi xa, Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh thấy cảnh này, vẻ kinh ngạc trên mặt làm thế nào đều không thể che giấu, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Vương Đằng thật tấn thăng đến cảnh giới địa tinh chưa hề có người tấn thăng. Nghe ý tứ của thanh niên tóc lam, cảnh giới kia gọi là hành tinh cấp 3. Mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được ba chữ này đại biểu cái gì, nhưng là minh bạch, thực lực cảnh giới này đại biểu tuyệt đối cường đại vô cùng. Vẹn vẹn là vừa vặn hai người lẫn nhau thử một kích, chỗ sức mạnh bùng lên cùng tốc độ liền để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Một bên khác, thị nữ tử lâm của thanh niên tóc lam kia cũng là mở to hai mắt nhìn. Một cái thổ dân địa tinh thế mà đạt tới hành tinh cấp. Cái này, làm sao có thể? Nàng vốn là muốn nhìn Vương Đằng bị nhà mình thiếu chủ hung hăng ngược chết, kết quả lại phát hiện cái này thổ dân địa tinh cũng không phải là quả hờ mềm mặc người nắm. Trên bầu trời, thanh niên tóc lam mở miệng lần nữa, sắc mặt bình thản nói, trước đó cái kia phân thân chính là ngươi đi, lúc ấy ngươi hẳn là còn chưa đạt tới hành tinh cấp, cho nên chỉ dùng phân thân tới thăm dò, bản tôn lại lẩn trốn đi, thẳng đến hiện tại, ngươi không biết dùng cái gì biện pháp tấn thăng hành tinh cấp, cho nên tự nhận là có lực lượng cùng ta chống lại, ta nói không sai đi. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Nếu như là dạng này, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ. Thanh niên tóc lam khỏe miệng đột nhiên lộ ra một chút khinh thường, ngươi căn bản cũng không biết chênh lệch giữa chính mình cùng ta. Giữa hành tinh cấp cùng hành tinh cấp là không giống, gia hỏa giống các ngươi tại trên loại tinh cầu lạc hậu này không biết dựa vào cái gì vận khí cất chó mới đạt tới hành tinh cấp, làm sao có thể minh bạch khác biệt giữa Đom Đóm cùng Hạ Nguyệt. Thanh niên tóc lam cái kia lời nói mang theo vô cùng ngạo nghễ tự phụ quanh quẩn tại thiên không, để tất cả địa tinh võ giả bốn phía sắc mặt đại biến. Lời của hắn mặc dù tự phụ, nhưng là sự thật không thể phủ nhận, võ đạo văn minh của địa tinh cùng ngoài hành tinh kém quá nhiều. Vương Đằng mặc dù tấn thăng hành tinh cấp, nhưng chỉ sợ. Vâng. Đồng nhiên, thanh niên tóc lam trên thân bộc phát ra nguyên lực ba động đáng sợ, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, ngay cả tàn ảnh đều đã không nhìn thấy, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, tiếng cười cản rỡ truyền ra. Có thể chết ở trên tay của ta, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Chẳng biết lúc nào, một thanh chiến kiếm màu xanh nước biển xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về trái tim Vương Đằng đâm thẳng tới. Mũi kiếm kia phun ra nuốt vào hàn mang màu lam sắc bén, tựa hồ đem không khí đều cắt đứt ra, một đạo bạch ngấn rõ ràng xuất hiện tại bên trong hư không. Kinh phong đem mái tóc dài màu xanh lam của thanh niên tóc lam hướng về sau thổi lên, lộ ra cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng tiêu căng. Nhưng mà, Vương Đằng đối mặt công kích bén nhọn như vậy, sắc mặt không chút nào khẽ biến, trong hai mắt bình tĩnh không lay động. Đối mắt thanh niên tóc lam, làm hắn không khỏi sửng sở. Keng. Đúng lúc này, một đạo tiếng kim loại thanh thúy rung vang lên. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, một thanh kỳ hình binh khí màu đen nhánh to lớn xuất hiện tại trên đường trường kiếm phải qua, ngạnh sinh sinh ngăn trở cái này một kích chí mạng. Chôi này binh khí chính là ma khuyết. Lấy ma khuyết là rèn đúc đẳng cấp, tự nhiên không cách nào cùng trường kiếm màu xanh nước biển so sánh, nhưng lúc này mặt ngoài bị vương đằng bao trùm một tầng thổ hệ nguyên lực thật dày, lực phòng ngự kinh người, cho nên mới không có ngay lập tức bị chém đứt. Bất quá dù vậy, phía trên ma khuyết cũng là xuất hiện một cái bạch ngấn nhàn nhạt, hiển nhiên là bị trường kiếm màu xanh nước biển làm bị thương. Vương đằng mắt sáng lên, chính là cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, đem cả người hắn đâm đến bay ngược ra ngoài. Thanh niên tóc lam đuổi sát mà lên, chiến tướng màu thủy lam trong tay liên tục đánh ra, kiếm mang kinh khủng hướng về vương đằng chém ngang mà đi. Vương đằng ở giữa không trung đột nhiên đặt mạnh, thân thể ngừng lại lui lại chi thế, sau đó lóe lên, né tránh mấy đạo chạm kích đối diện mà đến. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động, trong lòng biết chỉ dựa vào một hệ nguyên lực không cách nào cùng thanh niên tóc lam này chống lại, thực lực của đối phương không phải vừa mới tấn thăng hành tinh cấp đơn giản như vậy. Thực lực như vậy tối thiểu nhất đạt tới hành tinh cấp tầng 3. Dựa theo ghi chép bên trên hành tinh cấp công pháp, hành tinh cấp tổng cộng chia làm 1 đến 9 tầng, mỗi tấn thăng 1 tầng, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn, đủ để nghiền ép cấp thấp võ giả đồng cấp. Lúc đầu nếu là theo đẳng cấp đến so sánh, Vương Đằng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của thanh niên tóc lam. Dù sao Vương Đằng chỉ là vừa mới tấn thăng hành tinh cấp tầng 1 mà thôi, cùng hành tinh cấp tầng 3 chênh lệch cũng không nhỏ. Cũng may hắn cũng là có lực lượng tồn tại, ngũ hành nguyên lực đồng thời tấn thăng hành tinh cấp, nếu là toàn diện bộc phát, không kém thanh niên tóc lam này chút nào. Vâng. Cùng một thời gian, mặt hai ngôi sao khác trong cơ thể Vương Đằng vận chuyển, theo thứ tự là một hệ tinh thần cùng thủy hệ tinh thần. Một thủy thổ, tam hệ tinh thần nguyên lực buộc phát ra. Vương Đằng hai tay cầm đao, một chạm mà ra, lục lam hoàng ba loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo đao mang cực kỳ khủng bố. Thanh niên tóc lam ánh mắt co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, vận khí thể nội toàn thân nguyên lực, đồng dạng là huy kiếm chém ra. Một đạo kiếm mang bay ngang qua bầu trời, cùng đao quang va chạm đến một chỗ. Một đao một kiếm hai đạo quang mang trực trùng vân tiêu, cơ hồ đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng đi ra. Cả hai chạm vào nhau, lẫn nhau dập tắt, phát ra hoanh minh dọa người. Kinh phong mãnh liệt hướng bốn phía càn quét lái tới, tất cả mọi người là bị đụng đến bay ngược ra ngoài. Ngoại tinh vũ giả thủ hạ thanh niên tóc lam đã không rảnh bận tâm đạm đài tuyển bọn người, sắc mặt kinh hãi, nhao nhao thối lui đến địa phương công kích không cách nào lan đến gần. Mà đạm đài tuyền bọn người vội vàng bảo vệ vương gia đám người, đem bọn hắn mang rời khỏi giải đất trung tâm vương đằng cùng thanh niên tóc lam giao chiến, nếu không lấy bọn hắn thể chất người bình thường, dạng này dư ba là đủ muốn mạng của bọn hắn. Theo nguyên lực dư ba trêu tức, cao lầu đại hạ bốn phía không biết sụp đổ bao nhiêu, nơi này vốn là trung tâm địa khu hạ đô, thương nghiệp phồn hoa, tồn tại vô số lầu văn phòng trên trăm tầng, thương trường cao úc, bây giờ tại phía dưới hai người giao chiến tạo thành khủng bố dư ba, nhưng đều là hóa thành phế tích. Theo đao mang cùng kiếm mang lẫn nhau dập tắt, rốt cục lộ ra thân ảnh vương đằng cùng thanh niên tóc lam. Thanh niên tóc lam đứng tại đỉnh một tòa cao ốc bị chém thành hai đoạn, nhìn về phía đối diện trên thân vương đằng đứng ở đỉnh chót một tòa tháp cao, sắc mặt khó coi mở miệng nói. Tam hệ nguyên lực. Ngươi thế mà có được tam hệ nguyên lực. Thanh âm của hắn mang theo một chút tức đến nổ phổi, còn có một chút khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được sự thật nhìn thấy trước mắt. Hắn tự nhận là thiên tài, hơn người một bậc. Căn bản không phải một cái thổ dân tinh cầu lạc hậu có thể so sánh. Mà bây giờ cái này thổ dân thế mà cho thấy thực lực không kém hắn, thậm chí thiên phú so với hắn còn cường đại hơn, dựa vào thực lực vừa mới tấn thăng hành tinh cấp, liền có thể cùng hắn hành tinh cấp tầng 3 chống lại. Loại này chênh lệch, đối với hắn đem nó tự phụ đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Ngươi không phải nói muốn để ta xem một chút chênh lệch của Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt sao? Vương Đằng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ngữ khí của hắn mặc dù không có chút nào ba động, nhưng là rơi vào trong thai thanh niên tóc lam, lại là lộ ra vô cùng chói tai, phảng phất như đem một tầng màn che hoàn toàn xốc lên. Thanh niên tóc lam sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mờ hắn đâu có muốn lấy được một cái thổ dân địa tinh thế mà có được bậc này thiên phú. Cho dù là hắn biết rõ những thiên tài kia, cũng không có mấy cái đồng thời người mang tam hệ nguyên lực, cũng đều tấn thăng đến hành tinh cấp. Dạng này thiên tài thực sự quá ít. Cái này tinh cầu lạc hậu làm sao lại có? Hắn thực sự không thể nào hiểu được. Cái này không võ đạo. Nhưng bất kể nói thế nào, đánh mặt đến quá nhanh, đem mặt hắn đều đánh sưng, thanh niên tóc lam chưa hề cảm giác khó xử như thế. Đừng có ngừng, mời tiếp tục biểu diễn của ngươi. Vương Đằng lần nữa hướng về phía thanh niên tóc lam ngoắc ngón tay. Hắn chính là muốn từng bước một đem kiêu ngạo của đối phương giẫm tại dưới chân, đem đồ vật đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo từng chút đều toàn bộ đánh nát. Nếu không đủ để lắng lại lửa giận của hắn. Khinh người quá đáng. Thanh niên tóc lam bạo. Biểu diễn. Đây là nhục nhã. Cái này thổ dân địa tinh lại dám nhục nhã hắn. Hắn làm sao dám. Hắn dựa vào cái gì? Hắn cho là mình là ai? Vô tận lửa giận đem lý trí hắn triệt để nuốt hết, thanh niên tóc lam điên cuồng điều động tinh thần nguyên lực trong cơ thể, thẳng hướng Vương Đằng. Rầm rầm rầm. Ầm ầm vang lên kịch liệt, hai người hóa thành hai đạo quang mang ở trên bầu trời không ngừng va chạm, bọn hắn công kích phá hủy vô số kiến trúc, từ mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới đỉnh chóp phi thuyền. Nhưng mà mặc kệ thanh niên tóc lam như thế nào công kích, không cách nào chân chính làm bị thương Vương Đằng. Hắn càng đánh, càng là cảm giác Vương Đằng bất phàm. Cái này thổ dân điệu tinh dựa vào thực lực hành tinh cấp tầng 1, thế mà cùng hắn đánh tới hiện tại. Vượt cấp chiến đấu. Đây là sự tình thiên tài chân chính mới có thể làm được. Hắn không thể không thừa nhận, mình không bằng cái này thổ dân điệu tinh. Nhưng mà càng là như thế, hắn càng là đố kỵ, con mắt đều đỏ thâm lên, cả người giống như là triệt để bị điên. Chết! Chết! Đi chết! Quang mang trên chiến kiếm trong tay hắn nồng đậm đến cực hạn, một đạo kiếm mang màu xanh lam phóng lên tận trời. Sóng lớn cao mấy trăm trượng càn quét mà ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không nhìn thấy cuối cùng, cơ hồ đem bầu trời đều che đậy. Thủy hệ kiếm pháp chi áo nghĩa. Thiên trọng lãng, ngàn lớp sóng, ba. Vâng. Sóng lớn càn quét, hướng về Vương Đằng trực tiếp cuốn xuống. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cảm thấy một kích này khủng bố, giờ phút này lập tức đem ngũ hành nguyên lực trong cơ thể đều điều động lên, tuôn trào ra. Đồng dạng là một đạo kiếm mang từ bên trong ma khuyết trong tay hắn buộc phát ra, bay thẳng hướng không trung. Hỏa diễm hừng hực tại mặt ngoài ngưng tụ mà ra. Tinh hỏa kiếm trảm. Đây là hành tinh cấp chiến kỹ hắn mò được đến. Trước đó đã bị hắn dùng chống không thuộc tính tăng lên tới viên mãn, đồng thời lúc này bất chấp tất cả, không chỉ là hỏa hệ kiếm ý, càng đem bốn hệ kiếm chi ý cảnh khác đều hỗn hợp đi vào, để kiếm mang càng ngày càng khủng bố. Năng lượng trong đó trở nên cực kỳ cuồng bạo, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Ầm ầm. Bên trong sóng khí kinh khủng, Vương Đằng cảm giác có chút khống chế không nổi một kiếm này, không có chút gì do dự, huy kiếm chém đúng ra. Kiếm mang mặt ngoài đều là liệt diễm ngập trời, càn quét hướng sóng biển đầy trời kia. Trên bầu trời, một nửa sóng biển một nửa liệt diễm, hùng vĩ vô cùng. Chương 745, thanh niên tóc lam, bại. Ầm ầm. Trên bầu trời, sóng biển cùng liệt diễm hòa lẫn, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Bốn phía đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là chiến đấu giữa hành tinh cấp cường giả sao? Mỗi một kích đều như là thiên thai, quả thật là đáng sợ. Uy lực như vậy, đừng nói chiến tướng cấp võ giả phổ thông, cho dù là 13 tinh chiến tướng cấp, chỉ sợ cũng không tiếp nổi một chiêu. Trên lệnh quá lớn. Vương Đằng có thể thắng sao? Đạm Đài Tuyền lo lắng không thôi, thanh âm nghiêm nghị nói. Diệp Cực Tinh ngay tại bên cạnh của nàng, lắc đầu thở dài, bên trong ánh mắt chỉ có thật sâu rung động, nghĩ bọn hắn đã từng là nhân vật thiên tiêu, quật khởi đương thời. Trở thành một phương cường giả. Mà bây giờ bọn hắn tại trước mặt thực lực cường đại của cái này hành tinh cấp, hết thảy kiêu ngạo đều bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ, tâm tính kém chút sụp đổ. Vương gia mọi người đều là lo lắng vô cùng, Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc, Lý Tú Mai bọn người không khỏi là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tràng cảnh trên bầu trời, dù là cái kia khí thế kinh khủng đối bính để bọn hắn tâm thần rung động, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế, cũng không đem ánh mắt rời nửa điểm, sợ Vương Đằng xuất hiện ngoài ý muốn. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ ánh mắt cũng là một mực nhìn chằm chằm mãnh liệt va chạm trên bầu trời, phía trên gương mặt xinh đẹp vẻ lo lắng vô luận như thế nào đều không che giấu được. Bên cạnh, Tử Lâm lúc này cũng không tâm tư chú ý hai tỷ muội các nàng, nàng vốn cho rằng cái kia thổ dân điệu tinh tại trong tay thiếu chủ bất quá là tiểu nhân vật tiện tay liền có thể đánh giết, không nghĩ tới hắn thế mà đem thiếu chủ bước đến loại trình độ này. Trong lòng nàng đột nhiên hơi khẩn trương lên, thiếu chủ chẳng lẽ lật thuyền trong mương a? Nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Tử Lâm ở trong lòng cuồng lắc đầu, liền vội vàng đem cái này ý nghĩ hoang đường vứt bỏ. Đúng lúc này, trên bầu trời cục diện rằng co đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trong ngọn lửa ngập trời kia vậy mà bộc phát ra một cỗ sóng năng lượng cực kỳ khủng bố, cũng không ngừng bành trướng. Màu vàng, màu lam, màu vàng, màu lù. Quang mang chói mắt của bốn loại nhan sắc từ trong cái này ngọn lửa màu đỏ thắm xuyên thấu mà ra. Dưới ngọn lửa rừng rực bao khỏa, phảng phất một viên đại hỏa cầu sắc bạo liệt, ba động đáng sợ lan tràn ra. Biến hóa này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, lập tức liền nhìn thấy bên trong ngọn lửa kia truyền ra bạo tạc đáng sợ. Rầm rầm rầm. Nguyên lực ba động dị thường kịch liệt hướng về sóng lớn đối diện càn quét mà đi. Sóng lớn che trời lập tức giống thủy tinh bị đánh nát, vô số bọt nước thủy hệ nguyên lực ngưng tụ tại dưới nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành hơi nước tràn ngập bầu trời. Làm sao có thể ba? Oeng. Lập tức thanh âm này liền bị tiếng nổ kịch liệt bao phủ hoàn toàn. Bạo tạc dư ba kinh khủng hướng về sau càn quét, trực tiếp bao phủ phía trước một đóa bọt nước cuối cùng. Nguyên lực dư ba còn chưa triệt để tán đi, một thân ảnh từ trong đó bay ngược mà ra. Bành! Thân ảnh kia bay ngang hơn 100 mét, trực tiếp đụng vào một tòa đại lâu bên cạnh, ở phía trên xô ra một cái động lớn hình người. Đạo thân ảnh kia lập tức liền biến mất ở trong đại lâu. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là thấy rõ dáng dấp hắn. Chính là thanh niên tóc lam. Thiếu chủ. Phía dưới, Tử Lâm sắc mặt đại biến, con mắt trừng lớn đến cực hạn, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Lực lượng cùng chỗ dựa lớn nhất của nàng, thế mà cứ như vậy ngã rồi. Thua ở trên tay một cái thổ dân tinh cầu lạc hậu, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Ngoại tinh võ giả còn lại cũng là nhao nhao sắc mặt kỳ biến, biểu lộ cùng Tử Lâm không có sai biệt. Căn bản không thể tin được thiếu chủ bọn hắn sẽ thua ở trên tay một cái thổ dân địa tinh. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên bầu trời trực kích mà xuống, hướng về cái kia tòa nhà cao ốc thanh niên tóc lam rơi xuống phóng đi. Là Vương Đằng. Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Làm càn. Ngươi dám. Mấy tên ngoại tinh võ giả cắn răng một cái, biết rõ Vương Đằng cường đại, lúc này cũng không thể không động thủ, lập tức xông lên trước ngăn cản. Cút. Vương Đằng trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay ma khuyết một chạm mà ra. Một đạo đao quang trắng bệch lấy cực nhanh tốc độ chém ngang mà qua. Mấy tên ngoại tinh võ giả thực lực không tầm thường đối đầu ánh mắt Vương Đằng, lập tức tâm thần run rẩy dữ dội, hoảng sợ tới cực điểm, cả người đều sửng sốt một chút. Xuy. Lập tức đao quang kia liền một chạm mà qua, giống như cắt rau hẹ đem mấy tên ngoại tinh võ giả chém thành hai đoạn, bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lượng lớn máu tươi phun ra, tử vong liền trong nháy mắt giáng lâm, thân thể tàn phế trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Ngoại tinh võ giả theo sát phía sau mà lên thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trực tiếp bị dọa đến không dám tiến lên. Vương Đằng lúc này liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút, trong nháy mắt xông vào bên trong cao ốc phế tích. Một lát sau, đám người liền nhìn thấy trong tay hắn sạt theo một người đi ra. Người kia toàn thân quần áo tổn hại, chật vật đến cực điểm, trong miệng còn không ngừng chảy xuống máu tươi, xem ra bị thương rất nặng. Bất quá hắn còn chưa hôn mê, bị Vương Đằng xách trên tay, khuất nhục vô cùng, liều mạng dãy rủa. Thế nhưng hắn lúc này căn bản phản kháng không được Vương Đằng, cái kia dáng dấp dãy rủa cực giống một con bại khuyển bị bóp chặt vận mệnh yết hầu. Vương Đằng từ chỗ cửa động đại lâu kia đi ra, một tay nhấc đao, một tay xách theo thanh niên tóc lam, ánh mắt đạm mạc hướng phía dưới liếc nhìn. Trên lưới đao còn chảy xuôi máu tươi, nhỏ xuống mặt đất. Tất cả người xâm nhập ngoài hành tinh đều là hoảng sợ, tâm thần chấn động, nhìn qua đạo thân ảnh thẳng tắp vĩ ngạn kia, phảng phất nhìn thấy cái gì tồn tại đáng sợ, toàn bộ đều không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Sau một khắc, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Không phải Vương gia đám người, cũng không phải Đạm Đài Tuyển, Diệp Cực Tinh bọn người, mà là bốn phía vô số người bình thường đang quan sát. Từ thanh niên tóc lam muốn đối Vương gia hành hình bắt đầu, rất nhiều người liền đang chăm chú tình hình bên này, lúc này bọn hắn tự nhiên là ngay lập tức nhìn thấy thanh niên tóc lam lập bại, không khỏi hoan hô lên. Thắng! Thắng! Chúng ta thắng! Người xâm nhập ngoài hành tinh, lan ra hạ đồ, lan ra địa tinh. Đám người lớn tiếng reo hò, cuồng khiếu, phát tiết lấy tâm tình trong lòng, bọn hắn vốn đã tuyệt vọng, nguyên lai tưởng rằng muốn biến thành nô lệ của người xâm nhập ngoài hành tinh, sinh hoạt tại dưới bọn hắn chi phối, không nghĩ tới Vương Đằng đột nhiên giết trở lại, thế mà đánh bại người xâm nhập ngoài hành tinh vô cùng cường đại. Bọn hắn làm sao có thể không cao hứng, làm sao có thể không reo hò. Vương gia đám người kịp phản ứng, vui đến phát khóc, dưới đại bi đại hỉ, cơ hồ không cách nào khống chế tâm tình của mình. Lý Tú Mai che miệng. Nước mắt lạ tả chảy xuống, có trời mới biết nàng đến cùng tiếp nhận bao lớn lo lắng cùng sợ hãi. Vương Thịnh Quốc cầm thật chặt tay của nàng, đưa nàng ôm vào lòng, vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Thế mà thật thắng. Đạm Đài Tuyền thở phào một cái, trong mắt khó nén lộ ra vẻ vui sướng. Đúng vậy a, thắng. Diệp Cực Tinh ánh mắt phức tạp vô cùng, cao hứng tự nhiên cũng là cao hứng, nhưng càng nhiều là một loại thất lạc bị xa xa bỏ lại đằng sau. Vương Đằng gia hỏa này đi quá nhanh. Hắn đã không nhìn thấy bóng lưng của Vương Đằng. Bất lực cùng thất bại nồng đậm tràn ngập nội tâm của hắn, Diệp Cực Tinh cảm giác mình tựa hồ bị thời đại vứt bỏ. Chương 746, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Vương Đằng từ trên đại lầu cao mấy trăm thước phiêu nhiên nhảy xuống, tiện tay đem thanh niên tóc lam ném xuống đất, như là tiện tay vứt bỏ một con chó chết. Bành! Thanh niên tóc lam tại dưới quán tính tác dụng, hướng về phía trước lăn lộn vài vòng, toàn thân đều là bụi đất, vô cùng chật vật. Hắn giờ phút này nơi nào còn nhìn ra được trước đó cái kia dáng dấp không ai bị nổi, cao cao tại thượng. Ngươi! Thanh niên tóc lam bị làm nhục như vậy, tức toàn thân thẳng run, sắc mặt xanh xám vô cùng. Hắn dãy rủa muốn bỏ dậy, cho dù là lạc bại, cũng tuyệt không cho phép mình lộ ra bộ dáng chật vật như vậy. Tử Lâm ngay ở cách đó không xa, hắn ngẩng đầu, thấy nàng chính ở chỗ này sững sờ, không khỏi giận dữ nói. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, dìu ta lên.
A a, tốt.
Tử Lâm vừa rồi bị Vương Đằng không chút kiêng kỵ làm kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy lên trước, muốn đỡ dậy thanh niên tóc lam. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Đằng đi tới. Khi Tử Lâm mắt nhìn thấy Vương Đằng cái kia gương mặt hờ hững, toàn thân không khỏi một trận cứng đờ, không còn dám tiến lên một bước. Ngươi muốn chết sao? Thanh niên tóc lam toàn thân kịch liệt đau nhức, thấy Tử Lâm do dự dự, lập tức tức giận sắc mặt nhăn nhó, hung ác nói. Ta để ngươi đứng dậy sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai thanh niên tóc lam, làm hắn không khỏi biến sắc. Nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng, một chân đột nhiên giẫm tại trên đầu hắn. Bành! Một cú cự lực truyền đến, thanh niên tóc lam đầu không bị khống chế hung hăng đụng vào trên mặt đất, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Thanh niên tóc lam mặt bị giẫm trên mặt đất, cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Hắn trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được Vương Đằng dám như thế đối đãi hắn. Tử Lâm đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn qua Vương Đằng, phảng phất nhìn thấy một cái ma quỷ, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được hướng về sau rút lui hai bước. Cái nam nhân này thật đáng sợ. Vương Đằng. Một đạo tiếng gào kiềm chế từ trong miệng thanh niên tóc lam từng chữ nặn ra, vô cùng thê lương, phảng phất tràn ngập cừu hận ngập trời. Vương Đằng túi đầu nhìn lại, cùng thanh niên tóc lam ánh mắt oán độc kia nhìn nhau. Hắn ánh mắt bình thản, bất vi sở động, khoe miệng lại lộ ra một chút đường cong. Ta thích ngươi vẻ mặt như thế. Tựa như một đầu ác khuyển, muốn cắn người, đáng tiếc lại cắn không được, dù sao chỉ là một con chó mà thôi. Thanh niên tóc lam hai mắt phun lửa, ánh mắt âm tàn, lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta cũng không muốn biết thân phận của một người chết. Vương Đằng thản nhiên nói, dưới chân tăng lớn cường độ, đem mặt thanh niên tóc lam ép vào mặt đất, hung hăng ma sát, đem mặt hắn mài ra từng đạo vết máu. Cẳng có máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Ha ha, thật sự là người không biết không tội. Đối mặt làm nhục như vậy, thanh niên tóc lam lại phát ra cười lạnh một tiếng, lấy sở tác sở vi, hành động của ngươi hôm nay, toàn bộ Hạ Quốc, không, là cái này toàn bộ tinh cầu đều đem trả giá giá cao thảm trọng, nhân loại toàn tinh cầu đều sẽ bởi vì sự cuồng vọng cùng vô tri của ngươi mà tử vong. Ngươi có thể giết ta, nhưng giết ta về sau, tất cả mọi người các ngươi sống không được. Ghi nhớ, là tất cả mọi người. Cha mẹ của ngươi, nữ nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả, đều sẽ bị vô tận tra tấn, sau đó mới có thể chết đi, mà tất cả điều này đều là ngươi tạo thành. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta, liền có thể gối cao không lo sao. Ngây thơ, buồn cười, vô tri. Thanh niên tóc lam ánh mắt tràn ngập oán độc cùng giễu cợt, tựa hồ đang giễu cợt Vương Đằng không biết tự lượng sức mình, chào phúng hắn vô tri. Không sai, thiếu chủ của chúng ta thế nhưng là dòng chính của Lam gia Ổ Dạn Liên bang. Ngươi biết Lam gia là thế nào tồn tại sao? Một cái gia tộc trưởng không chọn vẹn ba viên sinh mệnh tinh cầu, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật của mỗi một hành tinh đều so với địa tinh các ngươi không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, ngươi động hắn, toàn bộ địa tinh đều muốn vì thế chôn cùng. Tử Lâm phảng phất một lần nữa tìm được lực lượng, trên gương mặt xinh đẹp lần nữa khôi phục vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn xem Vương Đằng, nói ra, ngươi còn không mau thả thiếu chủ, quỳ xuống tạ tội, không chừng còn có thể khẩn cầu thiếu chủ tha thứ nhân loại địa tinh khác một cái mạng. Đạm Đài Tuyền cùng Vương gia đám người đang đi tới, nghe được lời Tử Lâm nói, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Ổ Dạn Liên bang. Lam gia. Trưởng khống ba viên sinh mệnh tinh cầu. Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng đó là một cái quái vật khổng lồ kinh khủng như thế nào. Nếu là bị nó nhằm vào, địa tinh tuyệt đối chơi xong. Đám người không nghĩ tới thật vất vả đánh bại người xâm nhập ngoài hành tinh, lại liên lụy ra một cái quái vật khổng lồ kinh khủng. Bọn hắn phảng phất cảm giác được một mảnh mây đen che khuất bầu trời bao phủ trên bầu trời địa tinh. Ép tới người không thở nổi. Vương Đằng cũng là không khỏi hơi sững sờ, hắn ngược lại là không có quá nhiều e ngại, chỉ là không nghĩ tới thanh niên tóc lam này lai lịch thế mà không nhỏ, phía sau còn có bậc này gia tộc tồn tại. Trường khống ba cái sinh mệnh tinh cầu, cái này thế lực quả nhiên là tương đối đáng sợ. Ngươi sợ rồi sao? Sợ liền tranh thủ thời gian thả ra thiếu chủ nhà ta, nếu không một khi Lam gia võ giả hạm đội giáng lâm địa tinh, tuyệt đối sẽ để ngươi tuyệt vọng hối hận. Tử Lâm nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng này, cho là hắn là sợ. Lúc này lộ ra vẻ đắc ý nói. Lưỡi khô. Vương Đằng nhíu nhíu mày, vung tay lên, nguyên lực ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem Tử Lâm hung hăng đập bay ra ngoài. Phúc. Tử Lâm một ngụm máu tươi hôn tạp hai viên răng phun ra, hung hăng ngã tại mười mấy mét bên ngoài, bụng mặt, tràn đầy khó có thể tin. Cái này thổ dân thế mà còn dám xuất thủ đánh nàng. Ta xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi ác độc như vậy, khẳng định không phải nữ nhân đi. Vương Đằng liếc nàng một chút. Tử Lâm. Thân mẹ nó không phải nữ nhân. Gia hỏa này vì cho mình đánh nữ nhân tìm lý do, vậy mà nói nàng không phải nữ nhân. đây là cỡ nào phát điên. Đạm Đài Tuyền bọn người sắc mặt cổ quái, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Tử Lâm một chút. Nữ nhân này thực lực không mạnh, thân phận cũng bất quá là cái thị nữ, cũng không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt, vậy mà tại nơi đó khoa tay múa chân, giống như ăn chắc vương đằng đồng dạng. Người A, không nhìn rõ chính mình, đáng bị đánh. Đánh thật hay. Lâm Sơ Hạ hét to một tiếng, hướng vương đằng cáo trạng, tỷ phu, nàng vừa rồi khi dễ chúng ta, còn muốn đem chúng ta dạy dỗ đưa cho nàng người thiếu chủ kia. Vương đằng nghe vậy, khắp khuôn mặt là áy náy nhìn Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ một chút, lập tức con mắt khẽ híp một cái, một sợi hàn quang lạnh lẽo bắn ra, nhìn về phía Tử Lâm, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nữ nhân này lại dám đối với Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ động tâm, quả thật đáng chết. Tử Lâm toàn thân chấn động, cảm nhận được sát ý trên người Vương đằng, lập tức giật cả mình, tê cả da đầu, một gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ trắng bệch đến cực hạn, lắp bắp nói, ta không có. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Vương đằng nhíu mày, hỏi lần nữa. Không, đừng có giết ta, thiếu chủ cứu ta. Tử Lâm tựa hồ cảm thấy Vương đằng tất phải giết chi ý, toàn thân sợ hãi đến run rẩy, vậy mà hướng thanh niên tóc lam còn tại dưới chân Vương đằng xin giúp đỡ. Cái này ngu ngốc. Thanh niên tóc lam thầm mắng không thôi, hắn đều tự thân khó đảm bảo, đâu còn có biện pháp cứu nàng. Vương đằng thấy được nàng cái kia dáng dấp giống như bắt phụ, trên mặt lộ ra một chút chán ghét, chỉ tay một cái. Xuy. Một đóa hoa máu ở giữa trán Tử Lâm nở rộ, diễm lệ tuyệt luân. Chương 747, không cần phải sợ, không đau một chút nào. Huyết hoa tại chỗ mi tâm Tử Lâm nở rộ, giống một đóa hoa diễm lệ tuyệt luân. Đóa hoa này, chí mạng. Nó mang đi một đầu sinh mệnh mỹ lệ. Tử Lâm trừng lớn hai mắt, sáng tỏ thẻ tư lan mắt to dần dần mất đi sắc thái, bị một mảnh tĩnh mịch thay thế. Trên mặt nàng còn duy trì một bộ biểu lộ hoảng sợ, khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương đằng vậy mà thật nói giết nàng, liền giết nàng, do dự chút nào đều không có, thậm chí không cho nàng cơ hội cầu xin tha thứ. Đột nhiên, tính mạng của nàng liền bị đoạt đi. Yếu ớt vô cùng. Đáng thương. Đáng tiếc. Thanh niên tóc lam thấy cảnh này, không có quá nhiều thương tâm, nhưng trong lòng lại là điên cuồng loạn động, một cỗ cảm giác tim đập nhanh đánh tới, làm hắn khắp cả người phát lạnh, da đầu trận trận run lên. Cái này thổ dân địa tinh thật đáng sợ. Giết người không chớp mắt. Từ hắn đánh chết Tử Lâm đến bây giờ, sắc mặt không thay đổi chút nào, một bộ dáng dấp đạm mạc tới cực điểm. Gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người, mới có thể nuôi ra bậc này tâm tính tàn nhẫn. Cho dù là những cái kia vũ trụ cấp bậc thiên tài hắn thấy qua, cũng không có mấy người có thể làm được điểm ấy. Hắn đột nhiên có chút hối hận đi trêu chọc cái này thổ dân địa tinh. Cái gì phân thân chi pháp? Cái gì cơ duyên thức tỉnh tinh cầu? Cùng thân gia tính mệnh so ra, đều là phù vân, đều có thể bỏ qua. Hắn hiện tại liền sợ Vương đằng sẽ không quan tâm giết hắn. Lấy quả quyết cùng tàn nhẫn Vương đằng vừa rồi biểu hiện ra, chưa hẳn không có loại khả năng này, Lam gia thế lực chỉ sợ chấn nhiếp không nổi hắn hạ người tàn nhẫn như vậy. Vương đằng căn bản không biết ý nghĩ của thanh niên tóc lam. Chỉ bất quá đối với người tổn thương Lâm Sơ Hàm cùng người nhà hắn, hắn là tất sát, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Mặc kệ đối phương là ai. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Không đơn thuần là thanh niên tóc lam bị hù sợ. Ngay cả Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ cũng đều là sửng sốt một chút, trong lòng các nàng lập tức hiện hiện một chút cảm động, ánh mắt nhìn về phía Vương đằng cơ hồ muốn hòa tan thành nước. Một cái nam nhân, có thể vì các nàng làm được loại trình độ này, đáng giá. Đạm Đài Tuyển, Diệp Cực Tinh đám người cũng chưa nói xen vào, đối với bọn hắn đến nói, tử vong nhìn lắm thành quen, đối với địch nhân quyết không thể nhân từ nương tay, có lẽ vừa rồi quả thật bị gia thế của thanh niên tóc lam hù đến, nhưng là kịp phản ứng về sau, bọn hắn liền minh bạch. Đó căn bản không có chỗ giảng hòa. Thật sự cho rằng cầu xin tha thứ, thanh niên tóc lam liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Bọn hắn nhưng không có ngây thơ như thế. Thế là tất cả mọi người là nhìn về phía Vương đằng, nhìn hắn cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng. Thanh niên tóc lam cũng là cảm giác được cái gì, ánh mắt khẽ run, chỉ bất quá trong lòng kiêu ngạo để hắn không cách nào nói ra lời cầu xin tha thứ, chỉ có thể kiên trì, cố giả bộ chấn định. Ngươi không thể giết ta. Nếu không toàn bộ địa tinh đều muốn vì hành vi của ngươi phụ trách, hậu quả như vậy ngươi đảm đương không nổi. Ngẫm lại cha mẹ của ngươi, ngẫm lại đồng bào của ngươi, bọn hắn sẽ không nhớ kỹ ngươi tốt, sẽ chỉ cho rằng là ngươi hại chết bọn hắn, dựa theo lời nói địa tinh các ngươi đến nói, ngươi sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Nếu như ngươi thả ta phát hệ, chuyện lúc trước ta đều có thể xem như không có phát sinh, thù của chúng ta xóa bỏ, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Lấy thiên phú của ngươi, vũ trụ sẽ là một cái đại võ đài. Ở nơi đó ngươi sẽ có được lực lượng cường đại hơn, tương lai rộng lớn hơn, không cần thiết không phải cùng ta liều cho cá chết lưới rách, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch đạo lý này. Thanh niên tóc lam hướng dẫn từng bước, muốn bỏ đi Vương Đẳng ý nghĩ giết hắn. Hắn so với Tử Lâm thông minh, vừa đấm vừa xoa, không đủ phân bức bách Vương Đẳng, nhưng cũng duy trì mấy phần cường ngạnh. Bị dẫm tại dưới chân, còn có thể bình tĩnh đàm phán tự cứu như vậy. Loại này đại gia tộc đi ra đích hệ tử đệ, quả nhiên đều không phải loại lương thiện. Vương Đẳng túi lầu xuống, mang trên mặt một chút biểu tình như cười như không cười, có chút hăng hái nói ra, ngươi làm sao liền cho rằng ta là loại người để ý ánh mắt người khác đây? Ngươi có ý gì? Thanh niên tóc lam hơi sững sờ, hỏi. Những người khác chết sống, ta tại sao phải đi để ý? Vương Đẳng hỏi ngược lại. Thanh niên tóc lam nhìn thấy trên mặt Vương Đẳng biểu lộ không thèm để ý chút nào, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, hắn phát hiện mình tựa hồ phạm một cái sai lầm lớn. Đánh giá cao điểm mấu chốt của Vương Đẳng. Ngươi thật là ác độc, vậy mà muốn đưa những người khác không để ý. Thanh niên tóc lam thanh âm đắng chát. Người chân chính hung ác là ngươi đi, dù sao cũng là ngươi muốn giết bọn hắn, mà không phải ta, coi như đến địa ngục, phán cũng là tội của ngươi, cùng ta có liên căn gì, huống chi chờ ta có thực lực, ta sẽ vì bọn hắn báo thù. Vương Đẳng lời thề son sắt nói. Thanh niên tóc lam nghẹn lời. Mờ hắn cảm giác Vương Đẳng nói thật có đạo lý, vậy mà không phản bác được. Lại nói, nếu như ta mang theo người nhà cùng bằng hữu của ta trực tiếp rời đi địa tinh, ngươi nói Lam gia các ngươi tìm được ta sao? Vương Đẳng vừa cười nói. Ngươi! Thanh niên tóc lam hoảng sợ, hắn đã đoán được dự định của Vương Đẳng. Vũ trụ mịt mờ, Vương Đẳng nếu như mang theo người nhà cùng bằng hữu của hắn rời đi địa tinh, Lam gia muốn tìm ra bọn hắn đến, không khác mò kim đáy biển, căn bản chính là chuyện không thể nào. Huống chi Vương Đẳng nếu như giết hắn, khó đảm bảo Lam gia có thể hay không vì một cái dòng chính chết đi làm to chuyện. Dù sao Lam gia nói cho cùng tại bên trong ổ dạn liên bang cũng bất quá là một cái gia tộc không lớn không nhỏ mà thôi. Lấy thiên phú của Vương Đẳng này, tại trong vũ trụ tìm tới một cái chỗ dựa viễn siêu Lam gia thế lực, chưa hẳn không có khả năng. Thanh niên tóc lam sắc mặt lập tức khó coi giống ăn phân đồng dạng. Nguyên lai tưởng rằng cái này thổ dân điệu tinh chưa thấy qua cái gì việc đời, bị hắn hù dọa, còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ai có thể nghĩ đến, đối phương căn bản không ăn hắn một bộ này. Vương Đẳng ngồi xổm người xuống, cười ha hả nói, cho nên à, đừng nghĩ đến uy hiếp ta, ta người này không ăn uy hiếp nhất. Nói, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một khối cục gạch vàng óng ánh, đối đầu thanh niên tóc lam khoa tay. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên tóc lam giật nảy mình, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ dự cảm bất tường. Không có việc gì, không cần phải sợ, không một chút nào đau, một hồi liền tốt. Vương Đẳng nhẹ giọng an ủi. Ta tin ngươi cái quỷ. Thanh niên tóc lam trong lòng kêu to. Nhưng mà Vương Đẳng căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, cục gạch giơ lên liền đập xuống. Không. Thanh niên tóc lam con ngươi co vào, cái kia muốn chữ còn chưa ra miệng, liền bị cục gạch ngạnh sinh sinh ép trở về. Bành bành bành. Tiếng vang trầm nặng vang lên theo. Mọi người thấy Vương Đẳng trong tay cầm một cục gạch, liều mạng hướng trên mặt trên đầu thanh niên tóc lam điên cuồng chào hỏi, cánh tay kia vung mạnh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, lập tức từng cái cơ bắp trên mặt không tự chủ được co rúm lên. Hung ác. Quá ác. Gia hỏa này quả nhiên là cái cục gạch cuồng ma a. Liền không thể cho đối phương một thống khoái sao, mỗi lần đều muốn dùng cục gạch đập loạn một trận, nện đến mặt cũng không ra nhân dạng. Dạng này rất vô nhân đạo chủ nghĩa a. Vương Đẳng không nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa rồi đã nhặt thuộc tính bọt khí thanh niên tóc lam này rơi xuống, lúc này bất quá là cảm giác còn kém một chút, tỉ như tinh thần cùng ngộ tính loại thuộc tính còn chưa đủ, cho nên dự định tiếp tục nghiền ép. Thật, chỉ thế thôi, không có ý tứ gì khác, hắn không phải người thích ngược đãi người. Chương 748, dọn dẹp cùng giải cứu. Ô ô ô. Thanh niên tóc lam há mồm muốn nói điều gì, nhưng mỗi một lần đều bị cục gạch ép về trong miệng, cuối cùng chỉ có thể phát ra một chuỗi tiếng nghẹn ngào thống khổ. Bành bành bành. Trong không khí còn quanh quẩn lấy tiếng vang trầm trầm của cục gạch nện ở trên mặt phát ra. Một màn này, vô cùng thế thảm. Tất cả mọi người nhịn không được quay đầu qua một bên, cho dù là địch nhân, bọn hắn cũng không đành lòng lại nhìn. Thảm là thật thảm, mặt mũi này đều biến thành đầu heo, một cái đầu xương thành hai cái lớn. Những cái kia ngoại tinh võ giả không có một cái dám mở miệng, sợ bước theo gót Tử Lâm, gây Vương Đẳng một cái không cao hứng, trực tiếp một chỉ điểm chết. Chỉ là bọn hắn tận mắt thấy thanh niên tóc lam bị đánh thành đầu heo. Không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này thổ dân điệu tinh căn bản chính là cái người sói. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Một đám ngoại tinh võ giả lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, chỉ muốn cách Vương Đẳng xa một chút. Một lát sau, Vương Đẳng rốt cục dừng tay lại động tác trong tay, cục gạch từ trên tay hắn biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa hề xuất hiện qua tầm thường. Hô! Vương Đẳng thở phào một cái, nhìn xem bốn phía thuộc tính bọt khí rơi xuống, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhặt. Hoàng cảnh tinh thần 12. Hoàng cảnh tinh thần 15. Hoàng cảnh ngộ tính 15. Hoàng cảnh ngộ tính 14. Hoàng cảnh tinh thần 10. Cái này một đợt Vương Đằng thu hoạch được 128 điểm hoàng cảnh tinh thần thuộc tính, 142 điểm hoàng cảnh ngộ tính thuộc tính, khí lực không phi công. Thanh niên tóc lam lúc này nằm trên mặt đất, vô thần nhìn lên bầu trời, một bộ dáng vẻ bị chơi hỏng. Vương Đằng vỗ vỗ mặt của hắn, cười ha hả nói, biểu hiện rất tốt, tạm thời trước lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, chúng ta tiếp sau chậm rãi chơi. Thanh niên tóc lam đầu hỗn loạn tương bừng, nghe được lời Vương Đằng nói, vừa sợ vừa giận, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, liền hôn mê bất tỉnh. Sách, cái này tâm lý tố chất không được a, mới nói hai câu nói liền choáng. Vương Đằng hơi sững sờ, lắc đầu nói, đám người, thân mẹ nó tâm lý tố chất không được. Đây là chuyện tâm lý tố chất sao? Liền ngươi nha như vậy đánh cho đến chết, không choáng mới là lạ. Vương Đằng cho thanh niên tóc lam đeo lên gông xiềng giam cầm nguyên lực, sau đó đem hắn ném vào bên trong lồng, nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, liền giải thích một câu, trước giữ lại thẩm vấn một chút tình huống, những người ngoài hành tinh này đột nhiên xâm lấn địa tinh, chỉ sợ toan tính không nhỏ, mà lại theo ta biết, không chỉ hạ quốc tồn tại người xâm nhập ngoài hành tinh, quốc gia khác cũng có, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đạm Đài Tuyền bọn người bừng tỉnh đại ngộ, kém chút bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, may mắn Vương Đằng nhắc nhở, không phải bọn hắn khả năng thật sự trực tiếp giết thanh niên tóc lam. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía ngoại tinh võ giả khác. Những người này xử trí như thế nào? Diệp Cực Tinh hỏi. Trước nhốt lại đi. Vương Đằng mặc dù rất muốn giết những người này, nhưng là xác thực còn muốn từ trong miệng bọn hắn lấy một ít tình báo, cho nên chỉ có thể chờ một chút. Quỳ xuống đầu hàng, nếu không giết không tha. Chết, hay là sống, chính các ngươi chọn. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn, lạnh lùng mở miệng nói. Ngoại tinh võ giả lập tức sắc mặt khó coi, cảm giác vô cùng khuất nhục. Cái này thổ dân địa tinh thế mà muốn để bọn hắn quỳ xuống đầu hàng, quả thực khinh người quá đáng. Nhưng là vừa nghĩ tới thanh niên tóc lam hạ tràng, bọn hắn liền đáy lòng phát lạnh. Ngay cả thiếu chủ bọn hắn, tại trước mặt cái này Vương Đằng, đều là nói dẫm liền liền dẫm, nói đánh là đánh, cuối cùng hạ tràng cũng là thê thảm vô cùng, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Nếu như phản kháng, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Thế là từng cái ngoại tinh võ giả rất từ tâm quỳ xuống, ngay cả cái dám cũng không dám thả. Lại cỡ nào kiêu ngạo, tại trước mặt vũ lực tuyệt đối, cũng phải quỳ. Một màn này, để địa tinh võ giả bốn phía lập tức cảm giác đại khoái nhân tâm, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, càng thêm kính sợ lên. Tổ chức một chút nhân thủ, đem bọn hắn nhốt lại trước, sau đó cứu ra võ đạo lãnh tụ bọn hắn. Vương Đằng hướng về phía Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh nói. Hai người nhẹ gật đầu, lập tức hành động. Lúc này Vương Đằng đã là cường giả viễn siêu bọn hắn, hai người nghe được phân phó của hắn, đều là vô ý thức lựa chọn nghe theo. Mà Vương Đằng thì là quay người nhìn về phía Vương gia đám người, ánh mắt đảo qua gương mặt Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc những người thân, không khỏi hãy này nói, thật có lỗi, liên lụy mọi người. Đứa nhỏ ngốc, này làm sao có thể trách ngươi? Vương lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút đau lòng nói ra, ngươi đã làm được rất tốt. Nhi tử, ngươi thụ thương rồi. Lý Tú Mai đi lên trước. Lôi kéo hắn không ngừng dò xét, khi thấy trên người hắn các nơi vết thương to to nhỏ nhỏ, đau lòng chảy xuống nước mắt. Mẹ, ta không sao, đều là chút bị thương ngoài da mà thôi. Vương Đằng nói. Thật sao? Ngươi cũng đừng gạt mẹ. Lý Tú Mai không yên tâm hỏi. Yên tâm đi, con của ngươi lợi hại như vậy, làm sao có thể bị làm bị thương? Vương Đằng cười ha hả vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói. Đi đi, đừng vỗ, lực tay lớn như vậy. Lý Tú Mai vội vàng ngăn cản nói. Không có việc gì liền tốt, ngươi còn sống so cái gì đều trọng yếu. Vương Thịnh Quốc ở một bên mở miệng nói, con mắt có chút đỏ lên, hiển nhiên cũng cực kỳ lo lắng Vương Đằng. Đúng, ngươi mau đi xem một chút ngươi mấy cái đồng học kia, bọn hắn giống như tổn thương thật nặng. Vương lão gia tử đột nhiên nói. Tốt. Vương Đằng gật gật đầu, liền vội vàng tiến lên xem xét thương thế của Bách Lý Thanh Phong đám người. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Không có việc gì, bọn hắn chỉ là bị điện giật choáng, không có làm bị thương căn bản. Nói xong lấy ra mấy hạt chữa thương đan dược, cho mấy người ăn vào, khí tức của bọn hắn rất nhanh liền bình ổn xuống dưới. Không có việc gì liền tốt, mấy hài tử kia đều là vì ngươi, mới bị thương thành dạng này, có bằng hữu như vậy, ngươi cần phải cố mà trân quý. Vương lão gia tử không khỏi cảm khái nói. Mặc kệ là Lữ Thư, Bách Lý Thanh Phong mấy cái Vương Đằng bạn học thời đại học, vẫn là Hứa Kiệt, Bạch Vi những này bạn chơi hồi nhỏ, đối mặt thanh niên tóc lam uy hiếp, đều không có lộ ra mảy may thỏa hiệp. Có thể thấy được bọn hắn đối với Vương Đằng đúng là chân tâm thật ý hữu nghị, là thật đáng quý. Hoạn nạn thấy chân tình. Tại Vương lão gia tử xem ra, bọn hắn đều là bằng hữu đáng giá thâm giao. Vương Đằng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người, chỗ sâu đáy mắt hiện lên một chút nhu hòa. Vương Đằng, tất cả ngoại tinh võ giả đều nhốt lại, không có một cái chạy mất, về phần cả nước các thành phố lớn còn có mấy cái ngoại tinh võ giả, bởi vì cách xa xôi, tạm thời không cách nào thanh lý, chỉ có thể chờ đợi sau chuyện bên này, lại đi bắt. Đạm Đài Tuyền từ trên bầu trời nói. Vương Đằng gật gật đầu, nói ra, ra ra, cha mẹ, các ngươi trước tìm địa phương an toàn đợi, ta đi trước đem võ đạo lãnh tụ bọn hắn cứu ra. Ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Vương Lão gia tử nói. Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền rời đi, hướng về phi thuyền ngoài hành tinh trên đỉnh đầu bay đi. Cái này phi thuyền ngoài hành tinh lớn như thế, không biết võ đạo lãnh tụ bọn hắn bị giam ở đâu. Đạm Đài Tuyền cau mày nói. Ta lần trước tới qua, biết ở nơi nào. Vương Đằng nói. Ngươi đã tới. Đạm Đài Tuyền kinh ngạc không thôi. Muốn đối phó ngoại tinh võ giả, tự nhiên nhất định phải hiểu rõ thực lực bọn hắn. Sớm tại ngày bọn hắn giáng lâm địa tinh, ta liền tới thăm dò qua. Vương Đằng thản nhiên nói. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng Đạm Đài Tuyền lại là có thể đoán được khó khăn cùng nguy hiểm trong đó. Gia hỏa này thật đúng là dám làm. Đạm Đài Tuyền trong lòng vô cùng phức tạp, không thể không cảm thán mình so ra kém hắn. Hai người cùng Diệp Cực Tinh tụ hợp, lập tức tiến vào phi thuyền ngoài hành tinh, tại dưới Vương Đằng dẫn đầu, trực tiếp hướng địa phương giam giữ võ đạo lãnh tụ đám người mà đi. Đây là một cái gian phòng tương tự ngục giam. Bốn phía hoàn toàn phong bế, một ngoại tinh võ giả ở bên cạnh trông coi, nhìn thấy bọn hắn đến, lập tức kinh hãi, lên tiếng quát, người nào? Thanh âm này đem võ đạo lãnh tụ bọn người bên trong gian phòng giam giữ kinh động, bọn hắn nhao nhao mở to mắt, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Khi thấy là Vương Đằng bọn người, đều là hơi sững sờ, lập tức lộ ra một mặt kinh hãi. Bọn hắn làm sao tới rồi? Lời ngoại tinh võ giả nói, Vương Đằng ba người nhưng căn bản nghe không hiểu, bởi vì hắn nói là một loại ngôn ngữ bọn hắn chưa từng nghe qua. Tên kia ngoại tinh võ giả thấy bọn họ không có trả lời, mà là trực tiếp vọt tới, lập tức biến sắc, một quyền hướng về Vương Đằng ba người đánh tới. 13 tinh chiến tướng cấp thực lực trực tiếp bộc phát. Nếu là lúc trước, thực lực như vậy Vương Đằng ứng phó sẽ còn 10 phần phiền phức, nhưng bây giờ lại là mảy may không để vào mắt. Cút! Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong miệng tuân ra quát lạnh một tiếng, trong hai mắt một đạo bạch quang đâm ra. Tinh thần đâm xuyên. Tên kia ngoại tinh võ giả cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, còn duy trì tư thế ra quyền. Nhưng hai mắt đã tăng dã, mất đi thần thái. Vương Đằng từ bên cạnh hắn đi qua, tên kia ngoại tinh võ giả thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh không khỏi hoảng sợ tắt tiếng. Cái này, một 13 tinh chiến tướng cấp võ giả trực tiếp bị quát chết, hành tinh cấp thực lực thật chẳng lẽ khủng bố như vậy sao? Võ đạo lãnh tụ mấy người cũng hơi hơi thất thần, làm ngoại tinh võ giả canh giữ bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng thực lực của hắn. Đây chính là 13 tinh chiến tướng cấp đỉnh phong cường giả, mà lại một thân nguyên lực không phải địa tinh võ giả loại kia nguyên lực phổ thông, thực lực cực kỳ cường hãn, ngay cả võ đạo lãnh tụ cũng không dám cam đoan mình có thể đánh được hắn. Kết quả tại dưới Vương Đằng quát một tiếng, hắn thế mà cứ như vậy bị quát chết. Vương Đằng lúc nào có được thực lực thế này? Trong lòng mọi người đầy bụng nghi vấn. Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh lập tức tiến lên, muốn mở cửa, đem võ đạo lãnh tụ bọn người thả ra, nhưng bọn hắn lúng túng phát hiện, cửa này quá mức công nghệ cao. Bọn hắn căn bản không biết mở. Vương Đằng ngược lại là có kinh nghiệm, đem ngoại tinh võ giả trên mặt đất cầm lên đến, để mặt của hắn bịch một tiếng dán tại trên vách tường bên cạnh cửa. Đích một tiếng, cửa theo tiếng mà mở. Cứ như vậy. Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh choáng váng nói. Bành. Cứ như vậy. Vương Đằng tiện tay vứt bỏ thi thể ngoại tinh võ giả, đi vào trong phòng. Các ngươi làm sao tới rồi? Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Võ đạo lãnh tụ lập tức hỏi. Chớ nhìn hắn một mực bảo trì một bộ tư thái bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng tình cảnh của Hạ Quốc. Ngài yên tâm đi, người xâm nhập ngoài hành tinh đã bị Vương Đằng giải quyết, hiện tại chiếc phi thuyền này đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Đạm Đài Tuyền vừa cho bọn hắn mở ra gông xiềng, vừa cười nói. Giải quyết. Võ đạo lãnh tụ cùng Tam Đại Nguyên Soái bọn người cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, có chút khó có thể tin nhìn xem Vương Đằng. Người xâm nhập ngoài hành tinh đáng sợ như vậy thế mà bị giải quyết rồi. Thật hay giả? Ta đã tấn thăng hành tinh cấp. Vương Đằng gật đầu nói. Chương 749, đây đều là Giang Sơn chấm đánh xuống A. Hai hợp 14.200. Hành tinh cấp. Võ đạo lãnh tụ mắt sáng lên, một đoàn tinh quang buộc phát ra. Ngươi nói ngươi đạt tới hành tinh cấp độ phía trên chiến tướng cấp sao? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua Vương Đằng, hỏi. Không sai, chính là cấp độ phía trên chiến tướng cấp. Vương Đằng gật đầu nói. Võ đạo lãnh tụ trong lòng kinh ngạc không cần nói cũng biết. Cấp độ này, có thể nói địa tinh mỗi cái quốc gia đều đang tìm kiếm đột phá, nhưng mà đến nay không có người thành công. Bây giờ Vương Đằng lại nói cho chính hắn đột phá chiến tướng cấp, đạt tới cấp bậc cao hơn. Hắn không có ngay tại chỗ làm ra cái gì biểu lộ cùng động tác quá khích, đã là biểu hiện tâm tính tuyệt hảo. Hành tinh cấp sao? Đột phá đến cấp độ này, đã có thể thoát khỏi tinh cầu trói buộc đi. Võ đạo lãnh tụ hít một hơi thật sâu, hỏi, có phải là hay không tại thể nội ngưng tụ một viên nguyên lực tinh thần? Ngài quả nhiên đã đoán được, đột phá hành tinh cấp, đã là có thể nhục thân ngao du vũ trụ hư không, cũng xác thực muốn tại thể nội ngưng tụ nguyên lực tinh thần. Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút khác biệt, trong lòng không khỏi cảm khái võ đạo lãnh tụ nhạy cảm, chỉ là nghe cái danh xưng này, liền biết cảnh giới này đại biểu một chút hàm nghĩa, thậm chí nhìn trộm đến một chút tấn thăng huyền bí. Cái này cũng không khó đoán, mà lại hạ quốc chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, ta không có khả năng nửa điểm thành quả đều không có. Võ đạo lãnh tụ nhìn thấy Vương Đằng biểu lộ, cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó lại nói, bất kể nói thế nào, ngươi có thể đạt tới hành tinh cấp, đối với tất cả mọi người đến nói đều là chuyện tốt. Lúc này, tam đại nguyên soái bên cạnh, thậm chí người cầm lái các đại gia tộc hạ đô đều là từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hành tinh cấp. Vương Đằng thế mà đạt tới cấp độ này. Tất cả mọi người là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Đằng, nhất là người cầm lái của mấy gia tộc kia, đều hận không thể ôm chặt Vương Đằng căn này bắp đùi vàng. Hắn khẳng định nắm giữ công pháp đột phá hành tinh cấp, nếu như có thể được đến một ít chỉ điểm, không cần mấy năm, bên trong gia tộc bọn họ có lẽ cũng sẽ xuất hiện hành tinh cấp võ giả. Đây là cái thiên đại kỳ ngộ a. Căn đùi này, nhất định phải ôm chặt, chết cũng không buông tay. Đám người lúc này đều không có đi hỏi thăm Vương Đằng như thế nào đạt tới hành tinh cấp, mặc kệ lúc nào, công pháp đều là tư nhân tuyệt mật, không có khả năng tùy tiện nói cho người khác. Cho dù là võ đạo lãnh tụ, cũng không muốn dùng đại nghĩa đi ép Vương Đằng, để hắn nói ra công pháp đột phá hành tinh cấp. Còn nữa nói, coi như Vương Đằng bây giờ nói ra hành tinh cấp công pháp, chỉ sợ cũng liền võ đạo lãnh tụ có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn đột phá hành tinh cấp, những người khác không có thời gian dài rèn luyện, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên phú thứ này, người khác là không học được. Không phải tất cả mọi người giống Vương Đằng như vậy yêu nghiệt. Cho nên việc này không vội vàng được. May mà ở đây đều là nhân tinh, không có người nào sẽ như thế đuôi mù, trực tiếp hỏi ra cái gì vấn đề môi cá nhám. Một lát sau, đám người từ bên trong phi thuyền đi ra. Võ đạo lãnh tụ đứng tại lối vào phi thuyền nhìn xuống xuống dưới, phóng nhãn đều là phế tích, trung tâm toàn bộ hạ đô cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một chút bi ý, nói ra, mấy chục năm, ta nhìn tòa thành thị này từng bước một phát triển đến nay, không nghĩ tới hôm nay bị hủy bởi tay người xâm nhập ngoài hành tinh. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, cái này đối với hạ đô, thậm chí địa tinh đến nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Vương Đằng nói. Võ đạo lãnh tụ gật gật đầu, biết bây giờ không phải là thời điểm xuân đau thu bờn, rất nhanh thu liễm cảm xúc, nói ra, ngoài hành tinh xâm lấn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ứng đối, sau 2 giờ triệu tập các phương võ giả đến đây họp, thương thảo cách đối phó, ý của ngươi như nào? Giờ này khắc này, ngay cả võ đạo lãnh tụ cũng không khỏi đem Vương Đằng đặt ở địa vị ngang hàng thậm chí cao hơn, mà không phải xem như một cái hậu bối tiềm lực vô hạn. Thậm chí ngay cả họp cũng phải hỏi thăm ý kiến của hắn, bởi vì trận này hội nghị, nếu như Vương Đằng không trình diện, liền mất đi ý nghĩa. Võ đạo thế giới, xưa nay là cường giả vi tôn. Hiện tại, Hạ Quốc chỉ có thể dựa vào Vương Đằng. Ta không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi an bài tốt, cho ta biết là đủ. Vương Đằng trực tiếp làm lên vung tay trường quỹ, nhiều chuyện phiền toái như vậy hắn cũng không muốn để ý tới, vẫn là để võ đạo lãnh tụ bọn người đi bận rộn đau đầu đi. Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Võ đạo lãnh tụ cùng tam đại nguyên soái bọn người có chút một ngộng, lập tức đều là lắc đầu bật cười. Gia hỏa này. Võ đạo lãnh tụ dở khóc dở cười. Chúng ta những lão gia hỏa này xem ra còn phải tiếp tục phát sáng phát nhiệt à, tiểu tử này cũng không phải là thích quản sự. Hồng soái lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này tâm vô bàng vụ tu luyện, mới có thể đi đến hôm nay một bước này đi. Một bên ung soái cảm khái nói. Tâm vô bàng vụ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đi thôi. Còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi xử lý. Võ đạo lãnh tụ nói, quay đầu hướng Đạm Đài Tuyền nói, đem tình huống sửa sang một chút, bao quát nhân số thương vong, thực lực cùng nhân số các loại của người xâm nhập ngoài hành tinh, đến lúc đó báo cáo đi, để mọi người cùng nhau thương thảo một chút, những ngày này muốn vất vả ngươi. Đạm Đài Tuyền nội tâm khổ bức, đem Vương Đằng mắng chó máu xối đầu, gia hỏa này chính mình ngược lại tốt, chạy không thấy, chuyện bây giờ tất cả đều chồng đến trên người nàng đến, cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Vâng. Nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Hạ đô quân bộ, khu cư trú. Vương Đằng đem Vương gia đám người cùng Lâm Sơ Hàm bọn người đưa đến nơi này, thu xếp tốt về sau, nói ra, nơi này là ta tại quân bộ nơi ở, vấn đề an toàn không cần lo lắng, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta còn có chút sự tình, liền không bồi các ngươi. Giao phó xong một ít chuyện, Vương Đằng liền tới trong phòng tu luyện nằm ở dưới đất. Cái này tu luyện thất cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều là từ một loại chất liệu cực kháng đả kích tạo thành, cũng thêm cầm phù văn chi lực, bởi vậy có thể tiếp nhận võ giả đại đa số trọng kích, mà sẽ không hủy hoại. Đương nhiên, đối với Vương Đằng hiện nay mà nói, đây đều là bài trí. Gian phòng này chỉ sợ còn tiếp nhận không được hắn một kích. Bất quá hắn tới đây cũng không phải vì tu luyện, chỉ là muốn kiểm kê một chút thu hoạch mà thôi. Vương Đằng tại trung tâm tu luyện thất ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt đóng lại, tâm thần đắm chìm đến bên trong giao diện thuộc tính. Bởi vì vội vã chạy về, cho nên tại lúc hắn đột phá hành tinh cấp, đều không có hảo hảo nghiên cứu một chút giao diện thuộc tính biến hóa. Lần này biến hóa, cùng lúc trước đều không giống nhau. Toàn bộ giao diện thuộc tính giao diện đều giống như đổi mới. Sinh mệnh bản nguyên, 5016. Bản nguyên linh hồn, 1256. Nộ tính, 2352, 3000, hoàng cảnh. Tinh thần, 2585, 3000, hoàng cảnh. May mắn, 36, người bình thường hạn mức cao nhất 10. Nhan trị, 98, người bình thường hạn mức cao nhất 100. Chiến trường ý thức, 7560, 9000, cựu tinh. Không gian mảnh vỡ, 1251000000. Nguyên lực thiên phú. Tuyệt đỉnh kim hệ thiên phú, 20565000, tuyệt đỉnh mộc hệ thiên phú, 1635500000, tuyệt đỉnh thủy hệ thiên phú, 1560500000, tuyệt đỉnh hỏa hệ thiên phú, 1080500000, tuyệt đỉnh thổ hệ thiên phú, 1280500000, tuyệt đỉnh phong hệ thiên phú, 1305500000, tuyệt đỉnh băng hệ thiên phú, 530500000, tuyệt đỉnh hắc ám thiên phú, 1330500000, tuyệt đỉnh lôi hệ thiên phú, 1460500000. Thể chất. Không gian chi thể, 10100000, nhất giai. Nguyên tử chi tâm, 1100000. Yêu liên độc thể, 3360-10000. Quang minh chi thể, 2150-10000. Tám tay ma thể, 600-600-600, viên mãn. Băng trần chi thể, 848-500000. Đồng lực. Linh thị, 1100, trung cấp. Nguyên chất chi đồng, 1100, trung cấp. Đặc thù thiên phú. Tuyệt đỉnh kiếm pháp thiên phú, 1250-5000, tuyệt đỉnh đao pháp thiên phú, 1480-5000, tuyệt đỉnh tiễn pháp thiên phú, 430-5000. Cảnh giới. Kim hệ tinh thần nguyên lực, 110000, hành tinh cấp tầng 1. Mộc hệ tinh thần nguyên lực, 110000, hành tinh cấp tầng 1. Thủy hệ tinh thần nguyên lực, 150-10000, hành tinh cấp tầng 1. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực, 110000, hành tinh cấp tầng 1. Thổ hệ tinh thần nguyên lực, 110000, hành tinh cấp tầng 1. Công pháp. Cổ thân thân, 14500-5100000, nhị tinh. Tinh kim quyết, 10000-10000, viên mãn. Tinh mục quyết, 10000-10000, viên mãn. Tinh thủy quyết, 10000-10000, viên mãn. Tinh hỏa quyết, 10000-10000, viên mãn. Tinh thổ quyết, 10000-10000, viên mãn. Chiến kỹ. Không gian phong bạo, 9776-10000, viên mãn. Tinh hỏa kiếm trạm, 11000, đại thành. Minh táng, 26100, thuần thủ. Nữ thần chúc phúc, 360-1000, đại thành. Ám hắc phân thân quyết, 500-500000, viên mãn. Xá đao quyết, 74100, thuần thủ. Tinh thần chiến kỹ. Tinh thần đâm xuyên, 125-300, tinh thông. Tinh thần huyễn thuật, 335-500, tiểu thành. Tinh thần chi thuẫn, 63-100, thuần thủ. Áo nghĩa. Lực chi áo nghĩa, 56-100, một thành. Thiên trọng lãng, thủy hệ kiếm pháp áo nghĩa 35-100, một thành. Chi thức. Tinh võ đại lục tiếng thông dụng, 460-1000, tiểu thành. Hát cám ngữ, 860-1000, tiểu thành. Kiến thức y thể học, 750-1000, tiểu thành. Phó chức nghiệp. Phù văn sư, 2160-3000, đại sư. Thợ rèn, 2380-3000, đại sư. Luyện dược sư, 2160-3000, đại sư. Độc sư, 870-1000, cao cấp. Linh chủ, 2165-3000, đại sư. Nhạc công, 735-1000, cao cấp. Linh sủng. U Diễm Minh Nha, 3560-10000, thập tinh, thiên phú, linh thị, minh viêm. Thiết giáp viêm hạt, 17880-20000, 11 tinh, thiên phú, viêm hạt chi độc, Thanh Ngọc Chi Viêm. Trống không thuộc tính, 350. Vương Đằng từng chữ nhìn xuống đến, đem thuộc tính giá trị bên trên giao diện thuộc tính đều nghiêm túc xem một lần. Hồi lâu sau, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Không nhìn không biết, đông chốc giật mình, nguyên lai hắn đã thu hoạch được nhiều thành tựu như vậy sao? Mà lại hắn đã nhìn ra, phía trên bảng thuộc tính này có thật nhiều thiên phú bị đào thải, công pháp, chiến kỹ các loại, cũng sẽ không tiếp tục hiện ra, không phải sẽ chỉ càng nhiều. Toàn bộ giao diện thuộc tính ngược lại là tinh giản rất nhiều. Cái rắm. Một loạt xuống tới, các loại thuộc tính giá trị, công pháp, chiến kỹ, dòng giã miêu tả ba trang lớn, để cái này cho tác giả nước bao nhiêu chữ. Bất quá Vương Đằng lại là con mắt tỏa sáng, kém chút muốn chống nạnh cười to ba tiếng. Đây đều là Giang Sơn chấm đánh xuống A. Ngũ hành nguyên lực đạt tới cảnh giới hành tinh cấp, còn có năm hệ đặc thù biến dị loại nguyên lực khác cũng là đạt tới chiến tướng cấp. Các loại thiên phú người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên lực thiên phú, thể chất thiên phú, thậm chí đồng tử loại thiên phú cực kỳ hiếm thấy đều có hai loại. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, không gian thiên phú nguyên bản 1 vạn điểm liền viên mãn, nhưng bây giờ biến thành 10 vạn điểm, 1 vạn điểm chỉ tính là đạt tới nhất giai. Hắn hiện tại không gian thiên phú thế mà chỉ có thể coi là nhất giai. Vương Đằng nhìn đến đây, kém chút chửi mẹ. Hệ thống thịch thịch đây là cho hắn cung cấp tu luyện độ khó A. Vương Đằng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Trừ thiên phú bên ngoài, chính là công pháp và chiến kỹ, bất quá thiên giai cực kỳ trở xuống liền không nói, hiện tại hệ thống thịch thịch ngay cả liệt đi ra đều chẳng muốn liệt. Hiện nay chủ yếu nhất vẫn là mấy loại công pháp và chiến kỹ hành tinh cấp, cùng bị hệ thống phán định là công pháp chiến kỹ tiềm lực to lớn. Giống cổ thần thân liền không cần quá nhiều đi miêu tả, vừa nhìn liền biết so với hành tinh cấp còn cao cấp hơn, về phần cao đi nơi nào, tạm thời không biết, Vương Đằng cũng không đoán ra được. Lần trước thời điểm tại Thánh Sơn, hắn đem cảnh giới cổ thần thân tăng lên tới nhị tinh sơ cấp giai đoạn, nhục thân đã cực kỳ cường hãn, khó có thể tưởng tượng tiếp tục tăng nữa, sẽ tới loại trình độ nào. Bất quá ngay cả nhị tinh đều muốn 10 vạn điểm thuộc tính mới có thể tăng lên, đằng sau cần bao nhiêu điểm thuộc tính có thể nghĩ. Đây thật là khiến người tuyệt vọng a. Sau đó là ám hắc phân thân quyết, xá đao quyết, không gian phong bạo, nữ thần chúc phúc, minh táng các loại mấy cái hoặc là tính thực dụng tương đối cao, hoặc là chính là tiềm lực 10 phần to lớn, bây giờ bị hệ thống đại lao đơn độc liệt đi ra. Về phần công pháp, chiến kỹ cấp thấp khác, kỳ thật cũng không biến mất, vẫn tồn tại ở trong não Vương Đằng, lúc muốn biết tiến độ của nó, đồng dạng có thể điều ra đến xem. Trừ cái đó ra, còn có 3 loại chiến kỹ loại tinh thần, một cái không lọt, toàn bộ tại trên giao diện thuộc tính, xem ra tại bên trong giao diện thuộc tính phán định, 3 loại tinh thần loại thuộc tính này trưởng thành giá trị không thấp. Sau đó là áo nghĩa, Vương Đằng bây giờ có được 2 loại áo nghĩa, trong đó một loại lực chi áo nghĩa, là từ trên thi hải cổ thần đạt được, mà một loại khác là tùy chi áo nghĩa thiên trọng lãng thì là tại lúc cùng thanh niên tóc lam giao chiến đoạt được. Về phần ý cảnh khác, hệ thống không tiếp tục liệt đi ra, nhưng Vương Đằng biết, chỉ cần đưa chúng nó tăng lên đến áo nghĩa cấp độ, chắc hẳn sẽ xuất hiện tại trên giao diện thuộc tính. Tiếp theo là các loại tri thức cùng phó chức nghiệp, đương nhiên không cần nhiều lời, những vật này bình thường nhìn như vô dụng, nhưng là đến thời điểm then chốt, lại là có thể vì hắn cung cấp rất nhiều thuận tiện. Người khác không hiểu, hắn hiểu, người khác hiểu, hắn cũng hiểu. Loại cảm giác này, quả thực không nên quá thoải mái. Ở đây đủ loại, người khác chỉ sợ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thành tựu như thế, dự trữ như thế, để Vương Đằng tự hào một chút cũng không đủ. Một lát sau, Vương Đằng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào, một nhóm bình tĩnh. Không phải chỉ là chút thành tựu như thế sao, về sau sẽ càng nhiều. Nhưng hắn cũng đã quyết định, phương diện công pháp cùng chiến kỹ, về sau tận lực truyền công mấy loại, không cần mỗi loại đều tăng lên tới cấp độ cao. Biết là được, không cần tinh thông. Không phải vậy quá hao phí chống không thuộc tính. Hao không nổi. Vương Đằng có chút khổ bước nghĩ đến. Ánh mắt của hắn đảo qua, cuối cùng lại rơi vào phía trước nhất giao diện thuộc tính. Sinh mệnh bản nguyên. Đạt tới hành tinh cấp về sau, bản nguyên sinh mệnh của hắn trực tiếp từ hơn 1.000 điểm tăng lên tới 5.016. Khó trách hành tinh cấp cùng chiến tướng cấp chênh lệch lớn như vậy, từ sinh mệnh bản nguyên này liền có thể nhìn ra, hoàn toàn là 2 loại cấp độ khác biệt. Tính mạng truyền tiếp, khái mạc như thị. Sau đó là điểm may mắn cùng nhan trị 2 cái chất mật thuộc tính này. 2 loại thuộc tính. Bình thường rất ít có thể gặp được. May mắn thuộc tính Vương Đằng chỉ từ trên thân tiểu tử Dạ Nhổ đi ra qua, những người khác căn bản cũng không có. Nói đến, thật là có chút tưởng niệm tiểu gia hỏa kia, không biết nàng tại Hắc Ám thế giới như thế nào. May mà Vương Đằng còn lưu lại cái phân thân sợ não tử tức ở bên kia, đến nay cái phân thân kia còn chưa tiêu tán, xem ra cũng không có bị phát hiện. Tiểu tử Dạ có lẽ cũng vẫn là an toàn. Nhan trị thuộc tính thì đều là từ trên thân huyết tộc Hắc Ám chủng nhổ đi ra. chủng tộc khác cơ bản không có khả năng rơi xuống nhan trị thuộc tính. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, chẳng lẽ còn trông cậy vào cự ma tộc, dương đầu ma tộc, tám tay ma tộc những này hắc ám chủng tướng mạo hình thù kỳ quái sẽ có nhan trị thứ này. Quả thực hy vọng xa vời. Chỉ có huyết tộc nhan trị được đến hệ thống thịt thịt tán thành, cái khác đều là cặn bã. Vương Đằng nhìn xem may mắn điểm thuộc tính viễn siêu người bình thường của mình, cùng nhan trị điểm thuộc tính cơ hồ tiếp cận người bình thường cực hạn, không khỏi sờ lên cằm, hài lòng nhẹ gật đầu. Lại xoáy vận khí lại tốt. Hắn quả nhiên là cái ô hoàng. Lúc này, bên trên đồng hồ vang lên thanh âm điện báo nhắc nhở, chính là võ đạo lãnh tụ bọn người thông chi hắn đến họp. Vương Đằng đứng người lên, đi ra tu luyện thất dưới mặt đất, cùng Vương lão gia tử bọn người thông báo một tiếng, liền hướng về cao ốc quân bộ chỉ huy bước đi. Chương 750, một trận cho đùa. Tầng cao nhất cao ốc quân bộ chỉ huy. Trong phòng tổng chỉ huy, từng dãy chỗ ngồi, bốn phía ngồi đầy các giới đại lão, có là nhân viên quan trọng hạ đô bản địa, có là đỉnh tiêm võ giả từ các thành phố lớn hạ quốc chạy tới. Trong vòng 2 canh giờ, từng cái ngoại tinh võ giả thành thị trọng yếu đều bị tóm, áp tải hạ đô. Ngoại tinh võ giả dù cho mạnh hơn, số lượng cũng có hạn, ngăn cách phân tán đến một chút thành thị trọng yếu, làm con mắt cùng thai của thanh niên tóc lam, tính được mỗi cái thành thị có thể có 1-2 người cũng không tệ. Hạ quốc võ giả đều xuất động, xuất kỳ bất ý, từng cái đánh tan, tự nhiên không uổng phí khí lực gì. Nói cho cùng, ngoài hành tinh xâm lấn chiến lực chủ yếu nhất vẫn là thanh niên tóc lam kia, hắn bị Vương Đằng giải quyết về sau. Ngoại tinh võ giả khác cũng không có quá lớn uy hiếp. Không biết nguyên nhân gì, bên trong tất cả ngoại tinh võ giả, chỉ có thanh niên tóc lam một người là hành tinh cấp cường giả. Là quá phận tự tin. Hay là bọn hắn giáng lâm vốn là tồn tại cái gì hạn chế. Những điều này tạm thời không được biết. Vương Đằng còn chưa tới sao. Một chiến tướng cấp võ giả trấn thủ Nam Hải Hải vực hỏi. Sắp đến, đã thông chí hắn. Thượng thủ vị trí, ung xoáy mở miệng nói. Tôn trấn thủ, mới chờ trong chốc lát. Làm gì vội vã như thế? Nam Hải Tiền gia gia tộc Tiền Bác Dụ cùng Vương Đằng có gặp mặt một lần nói. Trấn thủ, là một loại chức vị, thân phận còn ở trên một tỉnh tổng đốc. Bất quá địa phương sẽ thiết lập trấn thủ, đều là ở vào biên cảnh, hoặc là có rất nhiều tinh thú tồn tại, hoặc là chính là tồn tại hắc ám khe hở, bởi vậy cần võ giả cường đại trấn áp. Dạng này võ giả thực lực tối thiểu nhất muốn đạt tới 13 tinh chiến tướng cấp. Ngoài hành tinh xâm lấn, thời gian cấp bách, há có thể lãng phí thời gian. Tôn Nguyên Câu nhíu nhíu mày, lại hỏi, nghe nói hắn đạt tới cấp bậc cao hơn, không biết là thật hay giả. Lời này vừa nói ra, nhân vật cấp đại lao các phương bốn phía cũng là quay đầu nhìn tới, hiển nhiên đối với vấn đề này cực kỳ chú ý, chỉ là vừa rồi không tốt hỏi ra mà thôi. Chuyện này tự nhiên là thật, không phải vậy người xâm nhập ngoài hành tinh là ai giải quyết. Hồng Xoáy liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Tôn Trấn Thủ, có mấy lời chờ Vương Đằng đến, không nên nói lung tung. Hồng Xoáy, chuyện này làm sao là nói lung tung? Ta trấn thủ Nam Hải, đã là phát giác được các quốc gia dị động, Bạch Đầu Ưng quốc đại dương đối diện, Ấn Gia quốc, Đại Thử quốc các nước tựa hồ cũng bị chiếm lĩnh, bọn hắn cũng không tính án binh bất động, mà là chuẩn bị đối với các quốc gia phụ cận động thủ. Lúc này, Vương Đằng nếu như nắm giữ công pháp cấp bậc cao hơn, tốt nhất vẫn là lấy ra cùng mọi người cùng hưởng, chỉ có thực lực chúng ta tăng cường, mới có thể ngăn cản được ngoại địch xâm. Lấn. Tôn Nguyên Câu con mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói. Hồng Xoáy lập tức sắc mặt trầm xuống. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Nguyên Câu. Hắn đến cùng là vì Hạ Quốc, hay là vì mình, ai cũng không biết. Lúc này đại lao các phương đang ngồi đều là ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra biểu lộ xem náo nhiệt, có không ít người ý nghĩ kỳ thật cùng Tôn Nguyên Câu đồng dạng, chỉ là bọn hắn không có mở miệng nói ra mà thôi. Công pháp cấp bậc cao hơn ai không muốn muốn. Nếu như có thể được đến công pháp Vương Đằng nắm giữ, bọn hắn cũng có khả năng tấn thăng cấp bậc cao hơn. Đây chính là tồn tại viễn siêu chiến tướng cấp, chỉ cần tấn thăng. Liền ý vị bọn hắn có cơ hội rời đi địa tinh, đi trong vũ trụ tìm kiếm thế giới rộng lớn hơn. Đi đến bọn hắn một bước này, dã tâm tự nhiên đều là không nhỏ. Tôn Trấn Thủ, hy vọng ngươi không nên nói loại lời này nữa, ngoài hành tinh xâm lấn, chúng ta đương nhiên phải trung độ nan quan, nhưng là nhìn trộm công pháp người khác là tối kỵ, ngươi quá. Lúc này, võ đạo lãnh tụ mở mắt, liếc Tôn Nguyên Câu một chút, chậm rãi nói. Tôn Nguyên Câu biến sắc, hắn nguyên lai tưởng rằng nói ra động tĩnh của người ngoài hành tinh sẽ khiến mọi người cảm giác cấp bách, mục đích của hắn liền sẽ đạt được đám người ủng hộ. Bọn hắn mặc dù đánh không lại Vương Đằng, nhưng là nhiều người như vậy đồng thời mở miệng, đại nghĩa ép thân, Vương Đằng đương nhiên phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai có thể nghĩ võ đạo lãnh tụ lại người thứ nhất đứng ra phản đối. Không có người so với võ đạo lãnh tụ khoảng cách cấp bậc kia thêm gần, nhưng hắn đều kềm chế dục vọng bản thân, những người khác lại có tư cách gì đi ép buộc Vương Đằng. Lãnh tụ, ngài không biết tình thế hiện tại đã đến loại tình trạng nào, ngoài hành tinh xâm lấn. thế giới cách cục thế tất sẽ bị đánh vỡ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm, nếu không, Hạ Quốc vô cùng có khả năng bị chôn vùi tại trong lịch sử, nếu là bình thường, ta cũng không làm được sự tình vô sỉ nhìn trộm công pháp người khác, nhưng bây giờ chỉ có hy sinh Vương Đằng lợi ích một người, mới có thể chiếm trước tiên cơ, chúng ta không có lựa chọn nào khác cả. Tôn Nguyên Câu còn muốn lại cấp cứu một chút, một bộ dáng dấp hiên ngang lấm liệt, tận tình khuyên bảo khuyên nói. Đủ. Hồng Soái giận dữ, trực tiếp quát to, nếu như không có Vương Đằng, Hạ Quốc đã bị người xâm nhập ngoài hành tinh chiếm lĩnh, chúng ta không có khả năng ngồi ở chỗ này, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ lạnh tâm hắn sao? Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bọn hắn biết Hồng Soái lời này không đơn thuần là đối với Tôn Nguyên Câu nói, đồng thời cũng là đối với đang ngồi không ít người ôm đồng dạng tâm tư nói. Bọn hắn tự giác có chút đỏ ửng, Vương Đằng cứu bọn hắn, kết quả bọn hắn trái lại mưu cầu hắn chỗ tốt. Nói ra, bọn hắn những người này chính là hạ người lang tâm cầu phế. Đối với cống hiến của Vương Đằng, ta tự nhiên là cực kỳ cảm kích Tôn Nguyên Câu muốn phản bác, chỉ là còn chưa có nói xong, liền đột nhiên bị một thanh âm xáo trộn. Nha, thật náo nhiệt a. Người chưa đến, tiếng tới trước. Đám người nghe được thanh âm này, đều là hơi biến sắc mặt. Tôn Nguyên Câu sắc mặt cũng là lập tức trở nên mất tự nhiên lên. Ánh mắt có chút chột dạ nhìn về phía chỗ cửa lớn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang từ bên ngoài chậm rãi đi đến, chính là Vương Đằng. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, tất cả thanh âm đều biến mất. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, ánh mắt thâm thúy tại trên thân mọi người đảo qua, cũng không tại trên thân Tôn Nguyên Câu quá lâu dừng lại, cùng người khác không khác, tựa hồ cũng không đem hắn để ở trong lòng. Tôn Nguyên Câu sắc mặt có chút khó coi, cảm giác mình bị coi khinh, trong lòng biệt khuất, nhưng chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy Vương Đằng cái ánh mắt tĩnh mịch kia, hắn một câu cũng không dám lại nói. Ngươi đến, lại đây ngồi đi. Võ đạo lãnh tụ mở miệng, chỉ một cái chỗ ngồi bên người. Cái này chỗ ngồi ngay tại bên cạnh võ đạo lãnh tụ, cùng hắn song song, có thể thấy được hắn đã là đem Vương Đằng đặt ở địa vị ngang hàng. Những người khác tự nhiên là nhìn thấy màn này, đều là ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng hiện lên các loại ý nghĩ. Vương Đằng cũng không có khách khí, trực tiếp đi qua, ngồi xuống. Mọi người vừa rồi đang thảo luận cái gì, hình như có vẻ rất náo nhiệt. Không cần để ý ta chính là đến đánh cái xì dầu mà thôi, các ngươi tiếp tục. Vương Đằng làm thủ thế mời, không biết là vô tình hay là cố ý, đúng lúc là hướng về phía vị trí của Tôn Nguyên Câu. Đám người không khỏi theo nhìn lại. Tôn Nguyên Câu sắc mặt lập tức liền xanh, rõ ràng Vương Đằng cái gì cũng không làm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là cảm giác một cô áp lực vô hình đập vào mặt, làm hắn có chút không cách nào thở dốc. Tôn Nguyên Câu sắc mặt biến ảo bất định, trong lòng đắng chát vô cùng, giờ phút này rốt cuộc minh bạch. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Hành vi của hắn lúc trước căn bản là giống như là một trận trò đùa. Chương 751, ta không cho, ai dám đến đoạt thử một chút. Toàn bộ phòng tổng chỉ huy, đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có người thay Tôn Nguyên Câu nói chuyện, cũng không có người mở miệng lại nói cái gì cống hiến công pháp loại hình. Bọn hắn lúc này mới ý thức được chênh lệch giữa bản thân cùng Vương Đằng. Vẹn vẹn là một cỗ khí thế ngưng mà chưa tán liền làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thực lực của hắn lại sẽ mạnh cỡ nào? Tại dưới dạng này cách xa chênh lệch, tiểu tâm tư của bọn hắn căn bản không có chỗ chống phát huy. Võ đạo lãnh tụ cũng không mở miệng, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn xem, mặc cho tình thế phát triển, để chính Vương Đằng đi giải quyết. Hắn thấy, thực lực Vương Đằng chính là trấn nhiếp tốt nhất. Giết gà dọa khỉ, Tôn Nguyên Câu nhảy ra, vừa vặn làm con gà kia. Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi không phải rất có thể nói sao, tại sao không nói? Tôn Chấn Thủ, ngươi không còn nói hai câu. Tôn Nguyên Câu hơi biến sắc mặt, cảm giác mình thật sự là ngày chó, ngẩng đầu, đối mặt Vương Đằng cái kia ánh mắt bình tĩnh, ngượng ngùng nói, lầm. Hiểu lầm, ta chỉ là... Hắn lắp bắp, lại có chút nói năng lộn xộn. Chỉ là cái gì? Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tôn Nguyên Câu căn bản đáp không được, hắn biết lời vừa rồi khẳng định đều bị Vương Đằng nghe qua, lúc này lại thế nào giải thích đều là vô dụng, Vương Đằng như muốn kiếm cớ. Sẽ không bởi vì hắn giải thích mà từ bỏ. Vương Đằng thấy thế, liền không có ý định lại nói nhảm, thể nội bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn, từ đỉnh đầu Tôn Nguyên Câu ép xuống. Vâng! Tôn Nguyên Câu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng nói động thủ liền động thủ, căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị khí thế bao phủ. Vâng! Thân thể của hắn chùn xuống, cái ghế dưới thân ầm vang sụp đổ, lập tức cả người liền ngồi trên mặt đất. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tôn Nguyên Câu cả người đều hề hoài xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Vương Đằng, bờ môi giật giật, sửng sốt một chữ cũng không dám nói. Chật vật bò dậy, thân hình có chút lảo đảo. Bốn phía tất cả mọi người là bị chấn động đến, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nhất là mấy người bên cạnh Tôn Nguyên Câu chỗ ngồi, vừa rồi lúc khí thế của Vương Đằng nghiền ép xuống tới, bọn hắn cũng là bị một chút tác động đến, lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, bọn hắn nếu là thân ở trung tâm khí thế kia, chỉ sợ sẽ chỉ so với Tôn Nguyên Câu càng không chịu nổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Đằng lại cường thế như vậy, một lời không hợp liền dùng khí thế chấn áp một chấn thủ 13 tinh chiến tướng cấp. Đây là đem mặt mũi đối phương đều đặt ở trên mặt đất dâm A. Không ít người may mắn vừa rồi không có mở miệng, nếu không giờ phút này bọn hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tiên Bác Dụ, Triệu Phúc Hồng mấy đại lão cùng Vương Đằng soi qua mặt lúc này hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như mới biết hắn, trước đó cái kia thanh niên khiêm khiêm hữu lễ sợ không phải là người giả A. Những này đại lão vốn là ngồi ở vị trí cao, giờ phút này rốt cục ý thức được Vương Đằng không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm. Vương Đằng sắc mặt lần nữa khôi phục bình thản không gợn sóng dáng dấp, thản nhiên nói. Có lời gì, cứ việc ở ngay trước mặt ta nói, ở sau lưng nói huyên thuyền, chớ có trách ta không khách khí. Có nhiều thứ, ta cho, các ngươi mới có thể cầm, ta không cho, ai dám đến đoạt thử một chút. Nói xong, đảo mắt một vòng, lại là không người mở miệng, càng không người dám nhìn thẳng hắn. Vương Đằng rất hài lòng cái này hiệu quả, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, lần nữa mở miệng nói, tốt, lời nói ta đều nói xong. Mọi người cũng đừng căng thẳng một gương mặt, thật giống như ta sẽ ăn các ngươi. Đám người im lặng. Ngươi vừa rồi bộ dạng như vậy, cũng không liền muốn ăn người sao. Trong lòng mình không có điểm số. Bọn hắn nhìn vẻ mặt cười hì hì Vương Đằng, trong lòng đều là một trận mở mở tờ. Diễn. Tiếp tục diễn. Gia hỏa này tuổi còn trẻ, cứ như vậy biết diễn, đến cùng cái nào mới là hắn gương mặt thật. Đúng, các ngươi muốn công pháp cấp bậc cao hơn, kỳ thật có thể cùng ta nói thẳng nha, các ngươi không nói. Ta làm sao biết các ngươi muốn đâu, các ngươi nhìn xem, ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, làm cho tất cả mọi người không thoải mái, cần gì chứ? Vương Đằng đột nhiên nói. Lúc này đám người là thật ngộng. Nhìn ý tứ này, Vương Đằng thế mà muốn đem công pháp cấp bậc cao hơn lấy ra. Thân mẹ nó nói thẳng. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ tự mình nói ra a? Tôn Nguyên Câu mặt đều xanh, sớm biết Vương Đằng muốn đem công pháp lấy ra cùng hưởng, hắn cần gì phải đùa nghịch tiểu tâm tư, làm cái kia ác nhân. Hiện tại đắc tội Vương Đằng, quả thực được không bù mất a. Hắn đầy bụng u hoán, vì cái gì Vương Đằng không nói sớm a, vì cái gì a, nói sớm hắn liền sẽ không nhảy ra làm chim đầu đàn a a a. Võ đạo lãnh tụ cùng Tam đại nguyên soái ánh mắt kinh dị, hướng về Vương Đằng nhìn tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Đằng sẽ như thế tùy tiện đem công pháp lấy ra, hơn nữa còn không phải do bọn hắn đưa ra, là chính hắn tính toán như vậy. Cái này, chẳng lẽ hắn thật có giác ngộ cao như vậy? Chờ chút hội nghị kết thúc, từ võ đạo lãnh tụ xét duyệt tư cách của các vị, sau đó lại đến chỗ của ta nhận lấy công pháp. Vương Đằng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng cười hắc hắc, nói. Còn muốn tiến hành xét duyệt tư cách? Đám người hơi sững sờ. Đây là tự nhiên, vạn nhất có người ôm cái gì mục đích không muốn người biết, lòng lang dạ thú, ta đem công pháp hành tinh cấp này giao cho hắn, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Vương Đằng nói. Hành tinh cấp công pháp. Ánh mắt mọi người lấp lóe, kinh ngạc không thôi. Không sai. Chiến tướng cấp kế tiếp cấp độ chính là hành tinh cấp, mà muốn đạt tới hành tinh cấp, thì nhất định phải có được công pháp hành tinh cấp. Vương Đằng đơn giản giải thích một câu. Hành tinh cấp. Ánh mắt mọi người lộ ra lửa nóng, sáng rực nhìn xem Vương Đằng. Chiến lực của hành tinh cấp các ngươi cũng nhìn thấy, một cái hành tinh cấp uy lực không thể coi thường, tình huống bây giờ đặc thù, vạn sự còn cần cẩn thận mới được, ta cũng không muốn tự tay tạo ra một địch nhân, các ngươi nói đúng không? Vương Đằng nói. Đám người hơi biến sắc mặt. Đột nhiên rất may mắn mình không có đối địch với Vương Đằng, nếu không chẳng phải là sẽ mất đi cơ hội trời cho này. Nghĩ như vậy, bọn hắn lập tức phụ họa. Đúng đúng, không sai. Không sai, ta phi thường đồng ý biện pháp này. Quá có đạo lý, nên dạng này, Triệu Mỗ ta người thứ nhất ủng hộ. Bộ giáo dục ta cũng ủng hộ. Tất cả mọi người cảm thấy lẽ ra như thế, dù sao bọn hắn cùng Vương Đằng cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, tự nhiên không lo lắng. Nhưng là có một người lại là sắc mặt biến đen. Sắc mặt phiền muộn khổ bức giống như An Vân. Không ít người cũng tựa hồ cũng phát giác được cái gì, đều là ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Tôn Nguyên Câu. Nếu quả thật muốn cân nhắc tư cách, cái này Tôn Chấn Thủ sợ rằng sẽ người thứ nhất bị bài trừ bên ngoài đi. Xách. Lúc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch dụng ý của Vương Đằng. Một cái gậy to, một cái táo ngọt ra. Chiêu này chơi thật là trượt. Đem Tôn Nguyên Câu làm con gà để giết gà dọa khỉ, dùng để chấn nhiếp bọn hắn bầy khỉ này, để bọn hắn e ngại hắn. Sau đó lấy thêm ra công pháp, đám người tự nhiên là mang ơn, lập tức liền đem lòng người lung lạc nơi tay. Cái này tiểu hồ ly thật là người trẻ tuổi 20 tuổi không đến sao. Chương 752, Thí luyện chi địa. Bởi vì một câu của Vương Đằng, bầu không khí trong phòng chỉ huy bỗng nhiên hoàn toàn đại biến dạng, từ ngột ngạt căng cứng lúc đầu, trở nên nhiệt liệt lên. Phải nói ta đều nói, hiện tại chính thức bắt đầu hội nghị đi. Vương Đằng nhìn lướt qua đám người, trong mắt lóe lên mỉm cười. Xuất ra công pháp hành tinh cấp quyết định này là hắn đã sớm làm tốt, hiện tại hắn tấn thăng hành tinh cấp, hơn nữa còn là ngũ hành nguyên lực đồng thời tấn thăng, ngay cả thanh niên tóc lam loại kia hành tinh cấp tầng 3 võ giả đều không phải đối thủ của hắn, tự nhiên càng không lo lắng những người bên trên địa tinh tấn cấp về sau vượt qua hắn. Huống chi tấn thăng hành tinh cấp nào có dễ dàng như vậy, chuyển hóa tinh thần nguyên lực đều đủ bọn hắn hao phí lượng lớn thời gian, chớ nói chi là quá trình tấn thăng mấu chốt nhất. Rất nhiều người là không cách nào thành công vượt qua cái kia đạo bình chướng. Vương Đằng dám cam đoan, đại đa số người đang ngồi không đạt được hành tinh cấp, rất nhiều người tuổi tác đã quá lớn, tiềm lực của bọn hắn đã hao hết, con đường phía trước có hạn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Vương Đằng ban đầu sẽ chỉ đem chuyển hóa chi pháp bên trong hành tinh cấp công pháp giao ra, chờ bọn hắn hoàn thành chuyển hóa, lại cân nhắc muốn hay không cho bọn hắn tấn thăng chi pháp. Mặt khác lời hắn nói cũng chưa nói xong. Muốn chuyển hóa chi pháp? Có thể. Đưa tiền đây mua đi. Chỉ bất quá những lời này không thích hợp để ở chỗ này giảng, chờ thời điểm bọn hắn chân chính đến tìm hắn cầm công pháp, Vương Đằng tự nhiên sẽ cùng bọn hắn hảo hảo bắt chẹt. Nói tóm lại, Vương Đằng cũng sẽ không như vậy qua loa đem công pháp giao ra. Mọi người cũng không biết Vương Đằng bản tính, giờ phút này cũng còn ở vào trong sự kích động, nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, cả đám đều còn đang mặc sức tưởng tượng cầm tới công pháp về sau có thể nhanh chóng tấn thăng. Thật tình không biết gia tài của bọn họ sắp không bảo đảm. Khu khu. Võ đạo lãnh tụ từ bên trong thông tin Vương Đằng lộ ra lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua, mở miệng nói, tiếp xuống từ đạm đài tuyển hồi báo một chút tình báo người xâm nhập ngoài hành tinh đi. Vâng. Đạm đài tuyển thở dài ra một hơi, vừa rồi tràng diện kia ngay cả nàng đều cảm giác khẩn trương, sợ Vương Đằng tại chỗ đem những này nhân vật cấp đại lao đè xuống đất ma sát, may mắn chỉ ma sát một cái, còn không tính không hợp thói thường, lúc này nghe được võ đạo lãnh tụ nói, nàng vội vàng đứng người lên. Mở ra hình chiếu thiết bị, lập tức một bộ thế giới địa đồ xuất hiện tại đối diện trên vách tường. Dựa theo tình báo của chúng ta biểu hiện, bây giờ mỗi một cái lục địa địa tinh đều tồn tại thân ảnh người xâm nhập ngoài hành tinh, Bạch Đầu Đương Quốc, Ấn Gia Quốc, Bắc Âu, Đại Thử Quốc các loại, tất cả đều bị người xâm nhập ngoài hành tinh chiếm lĩnh. Theo đạm đài tuyển thanh âm truyền ra, đám người sắc mặt đều là ngưng trọng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bản đồ cái kia khu vực bị tiêu thành màu đỏ, bây giờ trừ Hạ Quốc bên ngoài. Địa phương còn lại cơ hồ đều là màu đỏ, ý vị này những địa phương kia đều bị người xâm nhập ngoài hành tinh chiếm lĩnh. Liếc nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Không phải do đám người không nương trọng, tình huống này so với bọn hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Nắm giữ tình báo không nhiều, đạm đài tuyển rất nhanh hồi báo hoàn tất, tổng chỉ huy trong phòng lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh. Hiện tại tình huống này các ngươi cũng đều nhìn thấy, cơ hồ mỗi cái đại quốc đều có thân ảnh người xâm nhập ngoài hành tinh, ta có lý do hoài nghi bọn hắn có mục đích đặc biệt. Nếu không sẽ không ăn ý như vậy đem tất cả quốc gia đều chiếm lĩnh. Võ đạo lãnh tụ đạo. Như vậy bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Có người không khỏi hỏi. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra mục đích của người ngoài hành tinh. Bọn họ cũng đều biết người xâm nhập ngoài hành tinh là vì cơ duyên địa tinh mà đến, nhưng cách cục phân hóa tràng diện lại là để người có chút không nghĩ ra. Cũng đừng nghĩ, trực tiếp đem tên người ngoài hành tinh tóc xanh kia mang tới hỏi một chút liền biết. Lúc này, Vương Đằng đột nhiên mở miệng nói. Đám người sững sờ, lập tức có người chần chờ nói, hắn chưa chắc sẽ nói thật ta. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp để hắn ngoan ngoãn mở miệng. Vương Đằng lời thề son sắt nói. Vậy liền đem người dẫn tới đi. Võ đạo lãnh tụ cũng không có do dự, lúc này sai người đem thanh niên tóc lam mang tới. Lúc này thanh niên tóc lam mặt vậy mà đã tiêu sưng, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị đánh mặt mũi bầm dập, sức khôi phục khá kinh người. Bất quá hắn vẫn ở vào trong hôn mê. Tựa hồ còn chưa tỉnh lại. Mặt mũi này khôi phục rất nhanh nha, xem ra còn có thể lại tiếp nhận một đợt cục gạch vuốt ve. Vương Đằng sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Đáng người. Vuốt ve cái đầu của ngươi a. Gia hỏa này thế mà đem nện người gọi là vuốt ve, quả nhiên không nên quá vô sỉ. Ừm. Ta đây là ở đâu? Nhưng vào đúng lúc này, thanh niên tóc lam trên đất tỉnh lại, xoa đầu, một bộ dáng vẻ mê mang ngắm nhìn bốn phía. Đừng giả bộ, kỹ xảo của ngươi quá giả tạo. Vương Đằng cười lạnh nói. Đám người. Người ngoài hành tinh này thế mà là trang. Bọn hắn vậy mà không có phát giác, mọi người nhất thời bất ngờ. Tiểu tử này làm sao phát hiện? Thanh niên tóc lam trong lòng phiền muộn, vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ mê mang nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, nếu là dám nói láo, đừng trách cục gạch của ta không lưu tình. Vương Đằng lấy ra cục gạch màu vàng, tại trước mặt thanh niên tóc lam cơ cơ, nói. Thanh niên tóc lam khỏe mắt run rẩy, lập tức nhớ ra cái hồi ức gì đó không tốt, hận không thể đem cái kia cục gạch đoạt tới, đập vào trên mặt Vương Đằng. Nhưng hắn biết hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, liền chạy trốn đều làm không được, huống chi là đem cục gạch đoạt tới phản đập trở về. Ngươi muốn biết cái gì? Hắn cố nén khuất nhục trong lòng, hỏi. Các ngươi đến địa tinh có mục đích gì? Vương Đằng hỏi. Cái này không có gì không thể nói, chúng ta chính là vì cơ duyên của tinh cầu này mà tới. Thanh niên tóc lam mắt sáng lên, nói. Còn gì nữa không? Vương Đằng từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp. Còn có cái gì? Không có, chỉ thế thôi. Thanh niên tóc lam nói. Ngươi không thành thật à? Vương Đằng con mắt có chút nheo lại, tung tung cục gạch trong tay, tựa hồ chuẩn bị tùy thời hướng trên đầu thanh niên tóc lam chào hỏi, nhìn đến hắn hãi hùng khiếp vía, cơ hồ muốn xông lên đi cùng Vương Đằng liều mạng. Gia hỏa này quả thực là đồ cặn bã, thế mà còn muốn cầm cục gạch đập đầu của hắn, thúc thúc có thể nhịn thầm thầm đều không thể nhẫn. Đặc nương, lại đến, lao tử liền liều mạng với ngươi. Thanh niên tóc lam trong lòng quyết tâm, ánh mắt không chút nào yếu thế chừng trở về, cùng Vương Đằng nhìn nhau. Liền chờ ngươi đồ đần. Vương Đằng khỏe miệng đột nhiên nổi lên một chút đường cong, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn đỏ tươi chi mang. Hoặc tâm. Cái này hoặc tâm kỹ năng đã sớm bị Vương Đằng tăng lên tới viên mãn cấp độ, tăng thêm hắn cái kia hoàng cảnh tinh thần lực cường đại, từ trước đến nay là không có gì bất lợi. Thanh niên tóc lam biến sắc, chỉ là còn không kịp làm ra phản ứng, cả người liền ngộng, hai mắt lập tức lộ ra vẻ mờ mịt. Thế này liền thành công rồi. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Hắn đều làm tốt chuẩn bị tiến hành tinh thần giao phong, dù sao trước đó lúc dùng hoặc tâm mê hoặc xạ đi đi, đối phương thế nhưng là dây dưa với hắn hồi lâu mới trúng chiêu của hắn. Thực lực của thanh niên tóc lam này còn trên xạ đi đi, nghĩ đến không có dễ dàng như vậy thành công. Nhưng mà không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, thanh niên tóc lam liền mất đi ý thức. Hẳn là cùng tâm tính cá nhân có quan hệ. Vương Đằng không khỏi sờ lên cằm suy nghĩ lên. Cái kia xạ đi đi rõ ràng là cái kẻ già đời, mà thanh niên tóc lam này càng giống cái manh mới, trên thực tế khuyết thiếu tính cảnh giác, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Vương Đằng đắc thủ. Đám người không biết Vương Đằng đang làm gì. Nhưng nhìn đến thanh niên tóc lam lộ ra một bộ dạng mờ mịt, lập tức kinh ngạc không thôi. Hiện tại trả lời ta, các ngươi mục đích thực sự là gì? Vương Đằng không có giải thích cái gì, lúc này bắt đầu đề ra nghi vấn. Mấy tháng trước đó, Ổ Dạn Liên bang kiểm trắc đến viên tinh cầu này nguyên lực thức tỉnh, đồng thời Ổ Dạn Liên bang đệ nhất học viện Thánh Tinh Tháp cũng là đến thời khắc chiêu sinh, bởi vậy liền đem viên tinh cầu này định là thí luyện chi địa, chúng ta chỉ có thông qua thí luyện lần này, mới có cơ hội tiến vào Thánh Tinh Tháp tu hành. Thanh niên tóc lam hai mắt vô thần, mở miệng nói ra. Thí luyện chi địa. Thánh Tinh Tháp. Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn thế mà đem địa tinh chúng ta xem như là thí luyện chi địa. Long Soái giận dữ, trung điệp vô mặt bàn một cái, phát ra một tiếng bành thật lớn. Nguyên lai đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, cái gọi là cơ duyên chỉ sợ chỉ là thứ yếu, thông qua thí luyện khảo hạch mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Ung Soái chậm rãi nói. Chỉ sợ cướp đoạt cơ duyên cũng là một bộ phận của thí luyện. Có người cười lạnh nói. Lạc hậu liền muốn bị đánh, địa tinh chúng ta lạc hậu quá nhiều, chỉ là một cái tinh cầu xa xôi mà thôi, căn bản không có chỗ chống phản kháng. Bộ giáo dục bộ trưởng lắc đầu nói. Cái gọi là thí luyện, chỉ là nhằm vào các ngươi sao. Lúc này, Vương Đằng lại hỏi một cái vấn đề để tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Cũng không phải là như thế, thí luyện chẳng những bao quát chúng ta những thiên tài đến từ các nơi Ổ Dạn liên bang này. Cũng tương tự bao quát võ giả trên viên tinh cầu này, phàm là thiên tài võ giả 30 tuổi trở xuống, thực lực đạt tới hành tinh cấp đều có cơ hội tham gia. Tư cách này cực kỳ khó được, nhưng là làm thí luyện chi địa, Ổ Dạn liên bang cũng vì viên tinh cầu này cung cấp 3 cái danh lạch, buồn cười thổ dân địa tinh cũng không biết điểm này, bọn hắn muốn cầm tới tư cách này, không khác người si nói ngọng. Tư cách có hạn, địa tinh cầm tới 3 cái danh lạch, võ giả địa phương khác tự nhiên là ít 3 cái danh lạch. Cho nên không có người sẽ để cho võ giả địa tinh biết tin tức này. Thanh niên tóc lam nói. Chuyện này. Trong phòng chỉ huy, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa khiếp sợ, vừa là phẫn nộ. Những người xâm nhập ngoài hành tinh này tính toán khá lắm, địa tinh chỉ cần không có người cầm tới danh ngạch, như vậy 3 danh ngạch kia tự nhiên vẫn là của bọn hắn. Hồng Xoay tức giận nói. Xem ra danh ngạch này không phải danh ngạch lên lớp bình thường đơn giản như vậy a. Ung Xoay mắt sáng lên, nói. Thí luyện. Danh ngạch. Võ đạo lãnh tụ ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, đáng tiếc chỉ có 30 tuổi trở xuống mới có tư cách này, chúng ta cũng đừng nghĩ. Đám người lắc đầu không thôi, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Nếu nói không có một chút hy vọng xa vời, đây tuyệt đối là giả, nhưng là dựa theo lời thanh niên tóc lam nói, 30 tuổi trở xuống đạt tới hành tinh cấp mới có cơ hội.
30 tuổi. Hành tinh cấp. Người ở chỗ này không có một người đạt được hai tiêu chuẩn này.
Không đúng, trừ một người. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn không có cơ hội, nhưng Vương Đằng tuyệt đối có cơ hội a.
Chương 753, giám thị toàn cầu.
Vương Đằng đang suy nghĩ lời thanh niên tóc lam nói, đột nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Bên trong ánh mắt kia, hiện ra một loại vẻ hâm mộ nồng đậm. Vương Đằng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Xem ra vừa rồi lời nói của thanh niên tóc lam đối với đám người sinh ra cực lớn xung kích. Thánh tinh tháp làm ổ dạn liên bang đệ nhất học viện, nếu có thể tiến vào bên trong bồi dưỡng, chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng bọn hắn cũng đã mất đi cơ hội quý giá như thế.
Không, phải nói bọn hắn chưa hề đạt được, cũng liền chưa nói tới cái gì mất đi hay không.
Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều bị bài trừ tại bên ngoài tư cách. Mọi người cũng đừng một bộ dáng dấp tổn thất mấy trăm triệu, thánh tinh tháp cái gì kia, ai biết là dạng gì, ta còn chưa nhất định muốn đi đây.
Vương Đằng lộ ra một bộ dáng không lắm để ý, an ủi chúng nhân nói.
Nhưng mà hiệu quả an ủi không có đưa đến, ngược lại là để đám người muốn xông lên nện chết hắn.
Còn chưa nhất định muốn đi.
Nhìn một cái này nói là tiếng người sao.
Quả nhiên là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, đứng nói chuyện không đau eo.
Lan thồ a hỗn đản.
Ánh mắt mọi người u hoán, một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời.
Khu khu, Vương Đằng ngươi lại hỏi một chút, nhìn có thể hay không moi ra một ít tình báo hữu dụng.
Võ đạo lãnh tụ vội ho một tiếng, nói.
Vương Đằng gật gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa hướng thanh niên tóc lam hỏi thăm về đến, cái này thí luyện nhân số có bao nhiêu.
Ai cũng không biết cái này tư cách thí luyện sẽ bị những thế lực nào đạt được, làm ra chúng ta cũng là hao phí lượng lớn ân tình cùng tài phú, mới may mắn từ trong tay cao tầng liên bang cầm tới một cái tư cách mà thôi.
Thanh niên tóc lam hai mắt vô thần, khô khăn nói.
Vương Đằng nhíu mày, cảm giác không tốt lắm a.
Hắn cùng võ đạo lãnh tụ liếc nhau, hai người đều là nghĩ đến một chỗ đi.
Từ trong miệng thanh niên tóc lam không khó đoán ra, lần thí luyện này kỳ thật hoàn toàn là nhằm vào thiên tài tử đệ của thế lực lớn bồi dưỡng. Võ giả bình thường đoán chừng là lấy không được tư cách, coi như có thể cầm tới, cũng bất quá là số ít.
Mà thiên tài những đại thế lực kia bồi dưỡng được đến, trình độ khó chơi của nó không cần nghĩ cũng có thể biết một hai.
Nội tình hai chữ, tuyệt không phải bình thường.
Vương Đằng vốn còn muốn hỏi một chút xem thực lực những người ngoài hành tinh giáng lâm địa tinh, hiện tại xem ra, từ thanh niên tóc lam nơi này phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì đến.
Hắn liền đối phương là ai, có bao nhiêu người cũng không biết, lại làm sao có khả năng biết thực lực của đối phương.
Chờ chút. Vương Đằng lại nghĩ tới cái gì, mặc dù không biết thực lực cụ thể, nhưng chưa hẳn không thể đoán ra một cái phạm vi không rõ ràng. Hắn liền vội vàng hỏi, các ngươi lần thí luyện này đối với thực lực còn có yêu cầu.
Trên lý luận không có yêu cầu, nhưng là võ giả 30 tuổi trở xuống, đạt tới hành tinh cấp cơ hồ đã là cực hạn. Từ xưa đến nay, thiên kiêu tại 30 tuổi trở xuống đạt tới hành tinh cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta thế hệ này đạt tới thành tựu như thế không cao hơn 3 người, mà bọn hắn đã sớm bị đặc chiêu tiến vào từng cái học phủ vũ trụ nổi danh, tự nhiên không cần lại đến tham gia cái này thí luyện.
Thanh niên tóc lam nói.
Hành tinh cấp.
Ánh mắt mọi người chớp lên, như có điều suy nghĩ.
Hành tinh cấp, hành tinh cấp.
Hai cái này đẳng cấp, tựa hồ hoàn toàn là lấy tinh thể trong vũ trụ đến mệnh danh.
Đám người mặc dù không có tự mình cảm nhận được thực lực của tầng cảnh giới kia, chỉ là nghe được cái tên này, liền đã là cảm giác cảm xúc bành trướng, cơ hồ muốn lập tức trở về nhà tu luyện đi.
Cảnh giới cường đại như thế, bọn hắn làm cường giả đỉnh cao trên địa tinh, ai còn không có điểm hy vọng xa vời, đều là hy vọng mình có thể đặt chân cảnh giới kia, đi xem một chút phong cảnh chỗ càng cao hơn.
Vương Đằng cũng là ánh mắt lấp loé không yên, phảng phất nhìn thấy một cái thế giới rộng lớn vô biên tại trước mặt kéo lên màn mở đầu, khiến người hướng tới.
Rất nhanh hắn âm thầm hít vào một hơi, con mắt hiện lên một đạo tinh quang.
Từ trong giọng nói thanh niên tóc lam không khó coi ra, bên trong người xâm nhập ngoài hành tinh sẽ không tồn tại siêu cường giả vượt qua cảnh giới hành tinh cấp.
Đối phó hành tinh cấp Vương Đằng có lòng tin, nhưng là để hắn đi đối phó hành tinh cấp cao hơn một cảnh giới, cái kia thuần túy là để hắn đi tìm chết.
May mắn không có cường giả cấp bậc kia.
Đã đều là hành tinh cấp, như vậy mọi người liền hảo hảo so một lần tốt.
Vương Đằng khỏe miệng lúc này lộ ra một chút đường cong, những này đứa con yêu ngoài hành tinh khẳng định có không ít là hành tinh cấp tồn tại. Tuyệt đối có thể từ trên người bọn họ nhổ ra không ít lông dê đây.
Mọi người thấy Vương Đằng gương mặt kia, luôn cảm thấy hắn cười có chút không có hảo ý.
Gia hỏa này chẳng lẽ đang đánh cái gì chú ý xấu a?
Sau đó Vương Đằng lại hỏi thêm mấy vấn đề, chủ yếu là một ít tình báo liên quan tới ổ dạn liên bang, thánh tinh tháp, cùng Lam gia thanh niên tóc lam chỗ. Thanh niên tóc lam tất nhiên là biết gì trả lời đó. Rất nhanh đám người liền đối với ổ dạn liên bang có cái nhận biết tương đối trực quan. Nói tóm lại, ổ dạn liên bang chính là một cái tinh tế, giữa các hành tinh, liên hợp thể từ đông đảo thế lực tổ hợp mà thành, thực lực tại bên trong phương vũ trụ này có thể đứng vào trước năm. Không sai, trước năm. Cho nên, phương vũ trụ này kỳ thật không chỉ ổ dạn liên bang một cái cỡ lớn thế lực. Về phần cỡ lớn thế lực khác, thanh niên tóc lam biết không nhiều, Vương Đẳng cũng không có hỏi. Chỉ cần một ổ dạn liên bang đều là quái vật khổng lồ bọn hắn hiện tại không cách nào nhìn thẳng, càng không nói đến cái thế lực khác, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Mà Thánh Tinh Tháp thì là một tòa học phủ lớn nhất mạnh nhất ổ dạn liên bang, cường giả tuyệt thế từ trong đó đi ra nhiều vô số kể. Có thể nói là một chỗ thánh địa của ổ dạn liên bang. Thánh Tinh Tháp mỗi 3 năm sẽ có một lần chiêu sinh, quy tắc chiêu sinh, chính là muốn tại 30 tuổi trở xuống đạt tới hành tinh cấp, cũng muốn tham gia một lần thí luyện, đạt tiêu chuẩn người mới có thể trúng tuyển. Mà lần này địa tinh chính là bị làm thí luyện chi địa. Về phần thí luyện sau cùng cho điểm, như thế nào đánh giá? Vương Đẳng cũng là từ trong miệng thanh niên tóc lam biết được. Nhưng không biết còn tốt, biết về sau, trong cả phòng tổng chỉ huy đều là lâm vào một mảnh yên tĩnh. Bởi vì, bọn hắn biết được, có người đang giám thị động thái của toàn bộ địa tinh ba. Nói cách khác, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong mắt người khác, thậm chí hiện tại sự tình bọn hắn làm, người khác cũng là rõ rõ ràng ràng. Mọi người cũng không nghi ngờ lời này thật giả, dù sao sự cường đại của văn minh ngoài hành tinh đã là vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù là giám thị toàn cầu, bọn hắn cũng không có cảm thấy không có khả năng. Chỉ là cảm giác bị người giám thị, quả thực để đám người như ngồi bàn trông, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên cực không dễ nhìn. Ai mẹ nó nguyện ý bị người cả ngày nhìn chằm chằm a? Vạn nhất là cái lao biến thái làm sao bây giờ? Vạn nhất là cái cuồng nhìn lén làm sao bây giờ? Vạn nhất là cái dâm đãng lao làm sao bây giờ? Đáy lòng của mọi người ác hàn, không khỏi ngẩng đầu hướng lên trần nhà nhìn lại, tựa hồ giống như muốn tìm ra con mắt kia. Thánh Tinh Tháp thật có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tất cả mọi người. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại, hỏi. Cũng không phải là tất cả mọi người, chủ yếu là thí luyện giả, mà lại cũng không thể nhìn thấy hết thảy. Người giám thị chỉ có mấy người, bọn hắn không có khả năng chú ý quá nhiều đồ vật. Bất quá tình huống xung quanh cá nhân thiết bị đầu cuối bọn hắn là có thể rõ ràng biết được. Thanh niên tóc lam nói. Cá nhân thiết bị đầu cuối. Vương Đẳng có chút trầm tĩnh lại, dạng này cũng tốt, tối thiểu không có như vậy không thể tiếp nhận. Những người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trong lòng dễ chịu một chút. Cá nhân thiết bị đầu cuối của ngươi ở đâu? Vương Đẳng mắt sáng lên, đột nhiên hỏi. Chương 754, quả nhiên vẫn là giết tương đối tốt. Thanh niên tóc lam giơ tay lên. Lộ ra trên cổ tay một cái đồng hồ màu đen dáng dấp kỳ lạ. Đây chính là cá nhân thiết bị đầu cuối, chỉ cần giết chết người sở hữu, liền có thể một lần nữa, trở thành tân chủ nhân của cá nhân thiết bị đầu cuối này. Thanh niên tóc lam ngơ ngác nói. Đám người sắc mặt có chút cổ quái. Thanh niên tóc lam này giờ phút này nếu như là thanh tỉnh, có thể hay không hung hăng tắt mình hai bàn tay. Giết người sở hữu, liền có thể đạt được thiết bị đầu cuối. Dạng này bí mật, tuy tiện nói đi ra thật được không? Đám người nhìn về phía Vương Đẳng, quả nhiên thấy trên mặt hắn lộ ra một tia biểu tình vi diệu khiến người không rét mà run, cái kia ánh mắt nhìn xem thanh niên tóc lam, tựa như một cái đồ tể cầm đao đi hướng xúc vật đợi làm thịt. Rộng sợ. Mà lúc này bọn hắn rốt cục đối với Vương Đẳng cái này năng lực hoặc tâm có cái nhận thức rõ ràng. Vương Đẳng có được loại năng lực này, muốn biết tất cả bí mật của người khác, quả thực không nên quá đơn giản a. Đám người vừa nghĩ tới nếu là bí mật đấy lòng mình bị đơn giản như vậy moi ra đến. Đều là không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt nhìn qua Vương Đẳng không khỏi trở nên cảnh giác lên. Gia hỏa này quá nguy hiểm, nhất định phải rời xa. Mà lại tuyệt đối không thể đắc tội. Vương Đẳng không để ý vẻ mặt của mọi người, đương nhiên lấy xuống cá nhân thiết bị đầu cuối của thanh niên tóc lam, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Bột một tiếng, thanh niên tóc lam toàn thân run lên, hai mắt lập tức khôi phục thần trí. Hán, tỉnh. Trải qua lúc đầu mê mang, thanh niên tóc lam mới ý thức tới mình bị làm cái gì. Sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn qua Vương Đẳng. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn chỉ vào Vương Đẳng, nói chuyện đều không lưu loát. Đừng ngươi, chỉ là hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ mà thôi, làm cho giống như mình bị người làm đồng dạng. Vương Đẳng tức giận nói. Đám người im lặng. Đó là mấy cái vấn đề nhỏ sao? Ngươi đều kém chút để tổ tông 18 đời người ta đều hỏi ra. Thiết bị đầu cuối của A. Thanh niên tóc lam nhìn thấy cá nhân thiết bị đầu cuối trong tay Vương Đẳng, quát to một tiếng. Sắc mặt trắng hơn mấy phần. Chớ khẩn trương, thả lỏng chút, phải biết ta đều biết, ngươi khẩn trương cũng vô dụng. Vương Đẳng bình chân như vậy nói. Thanh niên tóc lam khóc không ra nước mắt, tâm tính trực tiếp nổ tung. Hắn cảm giác đối phương muốn giết hắn, cảm giác này tự dưng mãnh liệt, làm khắp cả người hắn phát lạnh. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn bạ hẳn chớ khẩn trương. Chớ khẩn trương cái giam a, mạng nhỏ đều nắm tại trong tay đối phương, còn nói loại lời châm chọc này, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi không thể giết ta, Lam gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên tóc lam hét lớn. Vương Đằng không để ý hắn, quay đầu đối với đám người nói ra, nên hỏi đều hỏi xong, các ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn hỏi sao, nếu như không có. Nói còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều biết Vương Đằng muốn nói gì. Nếu như không có, hắn phỏng trừng liền muốn giết chết thanh niên tóc lam này. Hung ác. Đủ hung ác. Gia hỏa này thật là một cái ngon nhân. Trên mặt mọi người hiện lên thần sắc ý vị không rõ, kiên kỵ đối với Vương Đằng càng sâu mấy phần. Lam gia người ngoài hành tinh chỗ tồn tại dù sao cũng là cái thế lực so với địa tinh chúng ta cường đại rất nhiều, đem hắn giết chết, sợ rằng sẽ dẫn tới trả thù. Ung Soái khẽ như mày, không khỏi nói. Không ít người đều là ý tưởng như vậy, nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng, muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Dù sao công pháp của bọn hắn còn nắm giữ trong tay Vương Đằng, vạn nhất chọc hắn không vui, lấy không được công pháp liền thiệt thòi lớn. Coi như không giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vương Đằng thản nhiên nói. Cái này Ung Soái nghẹn lời, đạo lý đó hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là muốn nắm toàn bộ Hạ Quốc đi cược, cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi có chút chần chờ. Đừng nói là hắn, ngay cả võ đạo lãnh tụ cùng Hồng Soái, Long Soái cũng là như thế. Bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận Vương Đằng nói có đạo lý. Có một số việc, không phải dựa vào thỏa hiệp liền có thể giải quyết. Không không không, chỉ cần các ngươi bỏ qua ta, ta phát thệ tuyệt đối sẽ không trả thù thanh niên tóc lam liên tục cam đoan. Khi hắn phát hiện Vương Đằng tên ngoan nhân này thật sẽ không quan tâm giết chết hắn, liền triệt để hoảng. Cái gì kiêu ngạo, thân phận gì, tại trước mặt tử vong, hết thảy đều không có chỗ xếp hạng. Lúc này hắn mới hiểu được hắn cùng người bình thường không khác. Thanh niên tóc lam toàn tâm đều là đắng chát, tràn đầy khuất nhục, làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ ở trước mặt thổ dân điệu tinh này đau khổ cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng hắn thả mình một con đường sống. Đã như vậy, vậy chính là bỏ qua ngươi tốt. Vương Đằng sờ lên cằm, gật gật đầu. Tựa hồ bị thanh niên tóc lam đả động. Thật, thật. Thanh niên tóc lam chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, mừng rỡ không thôi. Đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra Vương Đằng dễ nói chuyện như vậy. Vừa rồi nhìn hắn một bộ dáng vẻ quyết tâm muốn giết thanh niên tóc lam, bọn hắn còn tưởng rằng Vương Đằng sẽ không đáp ứng đây. Nhưng mà... Dạ. Vương Đằng thản nhiên nói. Thanh niên tóc lam mặt lập tức liền xanh đi. Thân mẹ nó giả. Cái này ma quỷ. Hắn căn bản chính là đang đùa chính mình. Thanh niên tóc lam tâm tính nổ tung, hai mắt đỏ thẫm, cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi nhìn, chính là loại ánh mắt này, thật rộng sợ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn là sớm giết xong việc. Vương Đằng một bộ dáng dấp sợ sệt, giống như lúc này thanh niên tóc lam mới là người muốn giết hắn. Thanh niên tóc lam. Đám người bị sự vô sỉ của Vương Đằng khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi chết không yên lành, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Lam gia sẽ vì ta báo thù. Thanh niên tóc lam tựa hồ tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, hai mắt lộ ra vẻ oán độc, hung ác tiếng nói. Xuy. Nhưng mà còn chưa có nói xong, một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền ra, một đóa hoa máu tại mi tâm thanh niên tóc lam nở rộ mà ra. Quả nhiên vẫn là giết tương đối tốt. Vương Đằng điềm nhiên như không có việc gì thu lại ngón tay, lẩm bẩm. Thanh niên tóc lam trừng to mắt, mang theo không cam lòng, mang theo oán hận, thân thể ầm vang đổ vào trên mặt đất. Toàn bộ phong tổng chỉ huy lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh niên tóc lam cứ như vậy chết rồi. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Vương Đằng liền đem hắn cho giết. Một lát sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, Vương Đằng thật đem hắn giết chết, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền muốn thực sự lo lắng Lam gia trả thù. Một cái gia tộc có được 3 viên sinh mệnh tinh cầu, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Vương Đằng không hề giống đám người lo lắng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Đánh chết thanh niên tóc lam về sau, mấy cái thuộc tính bọt khí liền từ trên người hắn rơi ra. Nhặt. Hoàng cảnh tinh thần 132. Hoàng cảnh ngộ tính 145. Thủy hệ tinh thần nguyên lực 2400. Tuyệt đỉnh thủy hệ thiên phú 650. Thiên trọng lãng thủy hệ áo nghĩa 520. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy thanh niên tóc lam này không có phí công chết. Hắn chết giá trị. Tinh thần cùng ngộ tính đều là hoàng cảnh. Mà lại chừng hơn 100 điểm, một lần tính tuôn ra. Tinh thần cùng nộ tính của Vương Đằng khoảng cách đột phá hoàng cảnh càng ngày càng gần. Tiếp theo là 2.400 điểm tinh thần nguyên lực, phải biết tấn thăng hành tinh cấp về sau, dù chỉ là hành tinh cấp tầng 1 cũng cần 1 vạn điểm tinh thần nguyên lực mới có thể tấn thăng, Vương Đằng vừa bắt đầu còn thập phần lo lắng về sau tốc độ tăng lên sẽ rất chậm, hiện tại xem ra đều là phí công lo lắng. Đánh chết một hành tinh cấp liền có thể thu hoạch được hơn 2.000 điểm tinh thần nguyên lực, giết thêm mấy cái, không sai biệt lắm liền có thể thuận lợi tấn thăng.
Ân, rất tốt. Hành tinh cấp quả nhiên là thuộc tính nhà giàu. Trên địa tinh không có hành tinh cấp võ giả, nhưng là trong vũ trụ khẳng định không thiếu. Thanh niên tóc lam không hổ là thiên tài trong vũ trụ, có được tuyệt đỉnh thủy hệ thiên phú, mà lại lần này trọn vẹn tuân ra 650 điểm thiên phú. Trước kia võ giả trên địa tinh thế nhưng là cực ít có người có thể tuân ra nhiều thiên phú điểm như vậy. Tuyệt đỉnh thủy hệ thiên phú, 2210-5000. Trước kia 1560 điểm thiên phú đạt tới 2210 điểm, cái này tiến độ cũng là có chút nhanh chóng. Vương Đằng đột nhiên rất muốn nhìn một chút thiên phú tuyệt đỉnh về sau sẽ là cái gì cấp độ. Đến lúc đó thiên phú của hắn lại sẽ đạt tới loại trình độ khủng bố nào. Cái thuộc tính bọt khí cuối cùng là áo nghĩa thuộc tính bọt khí. Theo cái bọt khí này dung nhập, trong đầu Vương Đằng lập tức hiện ra từng đoạn ký ức. Sóng biển, kiếm mang, bóng người. Những đoạn ngắn ký ức này đều là cảm ngộ liên quan tới thiên trọng lãng áo nghĩa, giờ này khắc này chỉ quy về Vương Đằng náo hải, trở thành cảm ngộ cùng ký ức của hắn. Ầm ầm. Một đạo bạch mang hiện lên, tại trong đầu Vương Đằng hiện ra kiếm quang kinh người, tại trên kiếm quang, sóng lớn tầng tầng lớp lớp từng tầng mà tới. Cái này áo nghĩa, rất mạnh. Vương Đằng mở to mắt, một đạo thủy lam sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra khí thế kinh khủng. Thiên trọng lãng thủy hệ áo nghĩa, 480-500, hai thành. Trong nháy mắt thiên trọng lãng áo nghĩa Vương Đằng nắm giữ từ một thành đạt tới hai thành, uy lực tăng gấp bội. Thanh niên tóc lam vất vất vả và tu luyện nhiều năm, mới đạt tới ba thành áo nghĩa. Kết quả Vương Đằng dựa vào nhặt thuộc tính liền nhanh chóng đạt tới hai thành, còn 10 phần tiếp cận ba thành, trung gian thời gian khoảng cách liền một ngày cũng chưa tới, người so với người thật sự là sẽ tức chết người. Chương 755, nhớ kỹ trở về chủ tiền. Áo nghĩa là phương diện so với ý cảnh cao thâm hơn, càng khó lĩnh ngộ. Có thể nói, có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chớ đừng nói chi là tại lĩnh ngộ về sau, mỗi tăng lên một thành, đều càng thêm khó khăn, không khỏi là cần ngộ tính cực cao. Cùng cơ duyên nhất định, mới có thể tiếp tục tăng lên. Làm ví dụ, nếu như nói ý cảnh là nhẹ xa xỉ phẩm, như vậy áo nghĩa liền có thể xem như chân chính xa xỉ phẩm, cái chủng loại người bình thường mua không nổi. Áo nghĩa thứ này, nói cho cùng chính là mặt hàng cấp cao. Phải biết, từ Vương Đằng đạt được lực chi áo nghĩa bắt đầu, lực chi áo nghĩa liền cơ hồ không chút tăng lên. Không giống hiện tại, thiên trọng lãng áo nghĩa vừa đề thăng liền đến tầng 2, tốc độ một cái trên trời một cái dưới đất. Không phải hắn không cố gắng nhặt thuộc tính nha. Hoàn toàn là bởi vì võ giả bên trên địa tinh có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, thật là ít càng thêm ít, quả thực ít giống như gà trống biết đẻ trứng, heo mẹ biết trèo cây. Đều mẹ nó là hy hữu chủng loại. Vương Đằng cảm thấy gửi mấy cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá bây giờ tốt, ngoại tinh võ giả giáng lâm, tựa như là cho hắn mở ra một cái quang minh đại môn, sau đại môn đều là thuộc tính bọt khí trước kia nhặt không đến. Tương lai một mảnh mỹ hảo. Bất quá lần này thuộc tính bọt khí có một chút để Vương Đằng rất không hài lòng. Thanh niên tóc lam này thế mà không có rơi xuống công pháp thuộc tính. Phi, là kê. Vương Đằng tức giận bất bình, trong lòng kinh bỉ, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm, tiểu tử này tên là gì nhỉ? Vừa vặn giống quên hỏi danh tự của hắn, được rồi, người đều chết rồi, hỏi cũng hỏi không. Lắc đầu, Vương Đằng đem thi thể thanh niên tóc lam ném vào bên trong không gian mảnh vỡ, sau đó dương mắt nhìn về phía đám người. Đám người thấy thi thể thanh niên tóc lam biến mất, cũng không thấy kỳ quái. Chỉ coi là bị Vương Đằng thu vào bên trong không gian trang bị. Bọn hắn càng khó nói cái gì, bởi vì đây là chiến lợi phẩm của Vương Đằng. Đều nhìn ta làm gì, họp còn không có họp xong đâu. Vương Đằng nói. Đám người im lặng. Ngươi cũng biết họp còn không có họp xong đâu. Liên vừa rồi tràng diện kia, giống như là đang họp sao. Võ đạo lãnh tụ bất đắc dĩ gõ bàn một cái, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Sau đó nói ra, hiện tại như là đã biết mục đích người xâm nhập ngoài hành tinh. Như vậy chúng ta cũng tốt làm ra ứng đối, Vương Đằng, bên trong tất cả chúng ta, chỉ có ngươi có điều kiện đi tranh đoạt cái kia thánh tinh tháp chúng tuyển tư cách, tiếp xuống ngươi định làm gì? Vương Đằng trầm ngâm một chút nói ra, kỳ thật sự tình chúng ta bây giờ có thể làm cũng không nhiều, chuyện thứ nhất, từ ta chỗ này lấy đi công pháp hành tinh cấp về sau, các ngươi phải nắm chặt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, về phần chuyện thứ hai. Hắn nói dừng một chút, đảo mắt đám người, khoe miệng toét ra, lộ ra dày đặc răng trắng. Chính là chủ động xuất kích, bắt người xâm nhập ngoài hành tinh, ta muốn để bọn hắn trận thí luyện này, trở thành một trận trò cười. Đám người hơi sững sờ, lập tức khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng. Ngươi không phải là muốn đem tất cả người xâm nhập ngoài hành tinh đều bắt lại a? Hồng Soái phảng phất nhìn người điên nhìn xem Vương Đằng,
Kinh hãi nói. Có cái gì không được sao? Vương Đằng mặt không đổi sắc nói. Cái kia. Thật không có. Hồng Soái bị nghẹn một chút, rất muốn nói hắn gan to bằng trời, không biết trời cao đất rộng, nhưng là ngẫm lại sự tích Vương Đằng dĩ vãng, hắn đã nói tựa hồ đều làm được, cũng không phải là đơn thuần thổi ngư bê. Vậy liền vui vẻ quyết định như vậy, các ngươi nên làm gì làm cái đó, sự tình bắt ngoại tinh võ giả giao cho ta liền tốt. Vương Đằng từ trên chỗ ngồi đứng người lên, duỗi lưng một cái, khoát khoát tay, rồi đi ra ngoài cửa. Đám người nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Đằng đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, đúng, muốn công pháp, nhớ kỹ tiền mang đủ à, không có tiền dùng những vật khác đổi cũng được, ta không chọn. Nói xong, liền biến mất ở cửa. Tất cả mọi người một ngộng, trong lòng toát ra một cố dự cảm bất tường. Nhưng lần này Vương Đằng là thật đã rời đi, không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Không phải đâu, còn phải tốn tiền mua. Bao nhiêu tiền a, sẽ không rất đắt à. Còn cần nghĩ, khẳng định rất đắt, ta liền biết ra hỏa này không có hảo tâm như vậy, hại ta cao hứng hụt một trận. Có thể hay không trả góp a, gia tộc bọn ta gần nhất nghèo muốn mạng, không có tiền a. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Đám người không khỏi thấp giọng nghị luận lên, trong giọng nói tràn đầy khổ bức. Khục. Võ đạo lãnh tụ sắc mặt cổ quái, ho nhẹ một tiếng nói ra, mọi người cũng đừng phàn nàn, đây chính là công pháp hành tinh cấp, có thể có cơ hội lấy được, đã là thiên đại may mắn, mọi người vẫn là nhanh đi về góp một chút tiền, sau đó đi Vương Đằng nơi đó mua đi. Võ đạo lãnh tụ nói chưa dứt lời, vừa nói, đám người liền cảm giác mình càng khổ bức. Thôi thôi, trở về chủ tiền. Lãnh tụ, Vương Đằng sắp đối ngoại tinh người xâm nhập động thủ, chúng ta cần làm tốt phòng bị sao? Lúc này, Ung Soái trầm ngâm nói. Võ đạo lãnh tụ lắc đầu, cười khổ nói, Vương Đằng nói không sai, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tăng thực lực lên, chuyện khác liền giao cho hắn đi giải quyết đi, ta tin tưởng đã hắn tự tin như vậy, nghĩ đến là có thể làm được, chúng ta liền đợi đến hắn đem cái này thí luyện đánh xuyên đi. Đám người thấy võ đạo lãnh tụ nói như vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Võ đạo lãnh tụ đối với Vương Đằng không khỏi quá có lòng tin một điểm.